Chương 2235, giết chóc. Chương 2235, giết chóc. Tại 15 người kia khẩn trương ánh mắt hạ, một người cuối cùng từ phong bạo địa mang đi ra. Không phải Tô Phàm là ai? Trong lực ôm Thà Nhỏ Tư. Thà Nhỏ Tư bị thương đặc biệt trọng, thậm chí có thể dùng toy thóc để hình dung. Lúc trước bị những người này đánh lén thời điểm, hắn quả quyết mở ra khô lâu ma giáp, chặn hư thần quyết oanh sát. Nhưng Thà Nhỏ Tư liền không có vận tốt như vậy. Nàng chính là một cái rất bình thường nội môn đệ tử, tự nhiên không có khả năng có cái gì cường đại thủ đoạn bảo mệnh, cho nên khi Tô Phàm mở ra khô lâu ma giáp, tiến lên bảo hộ nàng thời điểm, đã lọt vào chí mạng trọng thương. Cũng may mắn Tô Phàm phản ứng kịp thời, động thân bảo hộ, bằng không đối mặt cái này 15 người tập kích bất ngờ, Thà Nhỏ Tư khẳng định đã mất mạng. Bất quá giờ phút này, khô lâu ma giáp đã bị hắn thu lại. Làm sao có thể? 15 người trong mắt chừng một cái, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá Tô Phàm. Chẳng những không chết, thương thế trên người cũng không nặng. Nói đùa a, bọn hắn đều là hư thần đại viên mãn tu vi, hơn nữa lúc trước mở ra hư thần quyết cũng tất cả đều là hoàn mỹ cấp. Cho dù người này có nghịch thiên chi lực, cũng không có khả năng kiện toàn đi tới a. Tô Phàm quét mắt 15 người, cúi đầu nhìn xem trong ngực Thà Nhỏ Tư, bọn hắn là tới giết ta, thật không tiện, liên lụy ngươi. Thà Nhỏ Tư hư nhược lắc đầu. Ngươi thật đúng là giỏi đoán ý người, như vậy đi, ta mời ngươi thưởng thức một trận vở kịch. Tô Phàm đem Thà Nhỏ Tư đặt ngang ở trên mặt tuyết, cũng xuất ra một cái chữa thương đan, bỏ vào Thà Nhỏ Tư miệng bên trong. Cái gì vở kịch? Thà Nhỏ Tư hồ nghi. Giết người hí. Tô Phàm niết miệng, lộ ra một ngụm trắng non răng. Nụ cười này rơi vào kia 15 người trong mắt, lập tức không khỏi sởn hết cả gai ốc. Nhưng rơi vào Thà Nhỏ Tư trong mắt, lại làm cho nàng có chút ngẩn người, một cái tiểu thí hải, thế nào như thế có nam nhân mị lực. Đều để nàng nhịn không được tâm động. Tô Phàm đứng dậy, ngẩng đầu nhìn 15 người, các ngươi là nguyên một đám bên trên, vẫn là cùng tiến lên. Một người trong đó nhíu mày, ngươi không hỏi trước một chút chúng ta, tại sao tới giết ngươi? Tô Phàm lắc đầu, tiểu gia xưa nay không hỏi người chết vấn đề, đã đem chúng ta làm người chết. 15 người nhìn nhau, một cơn lửa giận bay lên. Quả thực cùng tới vô pháp vô thiên. Vâng, tương đạo hư thần quyết, lần nữa hoành không xuất thế. Mặc dù ngươi nắm giữ miểu sát hư thần đại viên mãn thực lực, nhưng chúng ta cũng không phải lúc trước ngươi tại chỗ khảo hạch gặp phải những cái kia lính tôm tướng cua. Theo một tiếng gầm nhẹ, 15 đạo hư thần quyết mang theo diệt thế giống như thần uy, hướng Tô Phàm đánh tới. Không phải lính tôm tướng cua. Tô Phàm trợn trắng mắt. Những người này, thật đúng là sẽ coi trọng chính mình. Đúng rồi. Đồng nhiên, Tô Phàm dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Thà Nhỏ Tư, hoang dại muội tử, tại cái này lịch luyện chi địa có thể đại khai sát giới sao? Thà Nhỏ Tư dở khóc dở cười, không phải đều đã giết Lâm Thiên Đủ, ngươi còn hỏi? Tùy tiện giết, không nhận quy củ ước thúc. Vậy là tốt rồi. Tô Phàm gật đầu. Vâng. Kim nguyên tố hư thần chi lực, nhất thời như thủy triều quần quận mà ra. Cửu tiêu diệt thế kiếm hành không xuất thế. Một kiếm ra, thiên địa động. Thần quyết chi uy gào thét bát phương. Nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, 15 người kia hư thần quyết ứng thành màn át. Không hổ là Tiêu gia thiếu gia. Bất quá lần này đến giết ngươi, chúng ta cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Nhìn xem Tô Phàm mở ra thần quyết, 15 người không những không sợ, ngược lại lộ ra vẻ mặt khinh miệt ý cười. Bang. Từng kiện thần khí xuất hiện. Đao thương kiếm kích, mọi thứ đều có. Cho mẹn 15 kiện cấp thấp hạ vị thần khí, còn không giết được ngươi. 15 người nhẹ răng cười. Thần khí sát na khôi phục, như bẻ cành khô nghiền nát cựu tiêu diệt thế kiếm, điên cuồng thẳng hướng Tô Phàm. Tô Phàm lâm vào im lặng. Chỉ bằng những này cấp thấp hạ vị thần khí, liền muốn giết hắn. Có sao nói vậy? Thật có điểm xem thường người. Long cong. Chấn ma kim tháp xuất hiện. Nhưng nghĩ nghĩ, Tô Phàm lại thu hồi chấn ma kim tháp. Cái đồ chơi này, mặc dù là Tô Thanh Sơn lưu cho hắn, nhưng hắn biểu thị rất ghét bỏ, không quá phù hợp phong cách chiến đấu của hắn. Tiếp lấy, cục gạch xuất hiện. Tô Phàm bắt lấy cục gạch, ước lượng mấy lần. Ân. Vẫn là cái này phá cục gạch dùng vừa tay. Giết chóc bắt đầu. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn chằm chằm 15 người khặc khặc cười một tiếng, trực tiếp nào tới, một cục gạch chụp về phía một cái thần khí. Nương theo lấy hỏa hoa vang khắp nơi, kia thần khí tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, tại hư không chia năm xẻ bảy. Không nhìn lầm, chính là vỡ vụt. Một cái thần khí cứ như vậy báo hỏng rơi. Cái này khiến Thà Nhỏ Tư cùng kia 15 người quả thực không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Tiếp theo là kiện thứ hai, thứ ba kiện. Bất quá mấy cái nháy mắt, 15 kiện thần khí liền một cái không dư thừa, toàn bộ báo hỏng. Dạ, đây chính là thần khí a. Trong tay hắn kia phá cục gạch, mạnh như vậy. 15 người ánh mắt run rẩy. Dù cho tận mắt nhìn thấy một màn này, cũng không dám tin tưởng. Kế tiếp, các ngươi liền chậm rãi nhấm nháp tuyệt vọng cùng sợ hãi a. Tô Phàm giữ tận cười to. Phi Long thuật, tật phong bộ mở ra, trong nháy mắt giết tới một nữ nhân trước mặt, trong tay cục gạch vô tình vùng xuống đi. Không, nữ nhân kia hoảng sợ kêu to một tiếng, đầu như dưa hấu tại chỗ nổ tung, huyết nhục bay lầy trời. Đến chết, nàng đều không muốn minh bạch, kia phá cục gạch vì cái gì có thể mạnh như vậy? Kỳ thật phòng ngừa người khác tự bạo hư thần ô, cũng có thể dùng loại phương thức này. Lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, nát bấy đầu của đối phương, ép diệt đối phương linh hồn. Một khi linh hồn bị diệt, liền xem như thượng bị thần, cũng không cách nào lại tự bạo thần cách. Kế tiếp, Tô Phàm lại nhào về phía một thanh niên. Giờ phút này, hắn giống như hóa thân thành một tôn đoạt mệnh tử thần, cục gạch mỗi một lần rơi xuống, đều có một người mất mạng. Máu nhuốm đỏ trường không. Kia thủ đoạn hung tàn, kia máu tanh hình tượng, nhường những người còn lại toàn bộ lâm vào sợ hãi bước sâu. Thà Nhỏ Tư cũng nhìn trận mắt hốt mồm. Không hổ là đuổi theo thú triều giết người, quá mạnh. Phải biết, kẻ này hiện tại vẫn chỉ là hư thần tiểu thành tu vi, thực lực cứ như vậy đáng sợ, loại kia hắn đột phá tới hư thần biên mãn, hư thần đại biên mãn, thực lực lại phải có bao kinh người. Cái này không phải nhân loại a, rõ ràng chính là một cái tiểu quái vật. Thứ 9 cái thứ 10 Tô Phàm giết tới cuồng. Trên thân tung bay máu, tóc đen biến thành màu phát. Tất cả đều là kia 15 người máu. Đừng giết ta, ta sai rồi. Ta bàn giao, là Vương Trúc để chúng ta đến giết ngươi. Còn lại 5 người kia đã mất hồn mất vía. Vương Trúc, Tô Phàm sững sờ, hắn không phải bị giam tiến vào đại lao. Đã ra tới, liền nuốt 10 ngày. Chúng ta thần khí cũng đều là hắn cho chúng ta. 5 người hoảng sợ muôn dạng nói, ta ơn bẩm báo. Tô Phàm dừng lại, nhìn xem 5 người, các ngươi đi thôi. 5 người nhìn nhau, xoay người chạy. Nhưng lại tại đồng thời, Tô Phàm lại nhào tới, trong mắt hung quang lấp lóe, liên tục mấy cục gạch xuống dưới, 5 người một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầu nở hoa, linh hồn chôn bụi. Tốt xấu cũng hư thần cảnh người, thế mà còn như thế ngây thơ. Tiểu gia nói không giết các ngươi, chỉ là vì để các ngươi buông lòng cảnh giác, miễn cho đến lúc đó chơi cái gì tự bạo hư thần ô trò xiếc. Phiền toái. Tô Phàm khinh thường cười một tiếng, hoang dại muội tử, thế nào? Tiểu gia có phải hay không rất lợi hại? Nói chuyện đồng thời, hắn quay đầu nhìn về phía trà nhỏ tư, ánh mắt lập tức không khỏi trầm xuống. Giờ phút này ngay tại trà nhỏ tư bên người, thình lình đứng đấy một cái thanh niên mặc áo đen, 20 mấy tuổi, thân cao 1m75 tả hữu, thân thể gầy gò. Hắn một tay che lấy trà nhỏ tư miệng, nhường trà nhỏ tư không cách nào phát ra âm thanh, tay kia cầm một thanh sắc bén dao găm, nằm ngang ở trà nhỏ tư nơi cổ họng. Thanh niên mặc áo đen âm hiểm cười nhìn xem Tô Phàm, tự giới thiệu hạ, ta gọi Cắt Gió, chương 2236, hoang dại muội tử, không có chương 2236, hoang dại muội tử, không có ngươi tên gì, tiểu gia không muốn biết. Tranh thủ thời gian thả cái này hoang dại muội tử, nếu không tiểu gia sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tô Phàm nhàn nhạt mở miệng. Sát thực cuồng. Cắt Gió gật đầu, khoe miệng nhếch một vẻ ý cười, vậy ngươi biết tu vi của ta sao? Một cảnh hạ vị thần. Tô Phàm nhíu mày, còn muốn tiểu gia nói mấy lần? Liên quan tới ngươi tất cả, tiểu gia không muốn biết. Cắt Gió khoe miệng ý cười trong nháy mắt biến mất, bị âm lệ thay thế, mộ dung vân đoan, ta cho ngươi biết, đừng quá tùy tiện. Tiểu gia vẫn luôn như thế cuồng. Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, ánh mắt khinh thường liếc xéo lấy Cắt Gió, phảng phất tại hỏi, ngươi có thể sao thế? Cắt Gió nổi giận nói, đừng quên, nữ nhân này mệnh trong tay ta. Tô Phàm mắt nhìn thà nhỏ tư, vẻ mặt không quan trọng như bay, mặc dù cái này hoang dại muội tử rất đáng yêu, nhưng còn không đến mức nhường tiểu gia từ bỏ chống lại, thúc thủ chịu trói. Tốt tốt tốt. Cắt Gió lệ cười. Truy thủ trong tay, trong nháy mắt không có vào thà nhỏ tư bay, máu phun dường như tiễn. Hạ thủ đồng thời, Cắt Gió nhìn chằm chằm Tô Phàm vẻ mặt biến hóa, muốn nhìn được chút gì đến. Có thể cuối cùng, hắn thất vọng. Tô Phàm chẳng những không có nửa điểm đau lòng, lo lắng, ngược lại ôm lấy hai tay, nhàn hạ mà đối đãi xem kịch. Thật không quan tâm. Tô Phàm vươn tay, mời tiếp tục. Đi, ta tiếp tục. Hơn nữa ta dự định thay cái phương thức. Cắt Gió khỏe miệng vấn lên, một phát bắt được thà nhỏ tư quần áo, trực tiếp xé mở. Thà nhỏ tư vẻ mặt hoảng hốt, trong nháy mắt tuyệt vọng tới cực điểm. Niệm đó, Tô Phàm trong mắt trừng một cái, như thế có liệu. Theo sát, hắn liền vội ho một tiếng, che mắt, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Hiện tại ta liền ngay trước mặt của ngươi đùa bỡn nàng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Cắt Phong tà tà cười một tiếng. Tô Phàm nhíu mày, ta nói, ngươi tốt xấu cũng là hạch tâm đệ tử, một cảnh hạ vị thần tu vi, liền chỉ biết điểm này thấp hèn thủ đoạn. Gấp, ngươi không phải không quan tâm sao? Cắt Gió ngửa đầu cười to, muốn cứu nàng, lập tức cho ta ném đi trong tay cục gạch, tự phế khí hải. Ta không phải gấp, là phát ra từ nội tâm xem thường ngươi. Liền ngươi dạng này mặt hàng, cũng xứng tiến vào Nhật Nguyệt cung. Phía ngoài những tên khất cái kia, đều so với ngươi còn mạnh hơn. Tô Phàm lắc đầu, loại người này, thậm chí cũng không xứng làm nam nhân, còn dám xính miệng lưỡi nhanh chóng, không tiến quan tài không rơi lệ đúng không? Đi, ta thành toàn ngươi. Cắt Gió âm tà cười một tiếng, bắt lấy thà nhỏ tư kia vỡ vụn quần áo, đang chuẩn bị một thanh xé nát. Nhưng vào lúc này, không chịu nhục nổi thà nhỏ tư, nhìn xem Tô Phàm quát, ngươi chạy mau. Chạy. Tô Phàm sững sờ. Và anh. Sau một khắc, một cỗ hủy diệt tính chấn động, theo thà nhỏ tư thể nội mãnh liệt mà ra. Tự bạo hư thần ô. Nhưng mà, Cắt Gió dường như sớm có đoán trước, một cỗ cường đại uy áp hiện lên, đem thà nhỏ tư gắt gao giam cầm. Theo sát, hắn liền một đao mở ra thà nhỏ tư bụng dưới, phá vỡ khí hải, một phát bắt được hư thần ô, trực tiếp bóp nát. Nhưng cũng liền tại Cắt Gió làm đây hết thảy thời điểm, Tô Phàm trên thân đột nhiên hiện ra một mảnh huyết hỏa, tu vi sát na tiêu thăng đến một cảnh hạ vị thần. Tiếp lấy, hắn một cái lao xuống, quay người liền giết tới Cắt Gió trước mặt. Cái gì? Cắt Phong thần sắc giật mình. Người muốn chết? Tô Phàm trong mắt bắn ra sát cơ mãnh liệt, trong tay cục gạch không lưu dư lực đập tới, răng rắc một tiếng vang dọn, Cắt Gió xương sọ tại chỗ vỡ vụn. Máu như dũng thuyền, cuồn cuộn mà ra. Tô Phàm một phát bắt được thà nhỏ tư, theo Cắt Gió trong tay bắt tới, trên mặt lộ ra ngây thơ nụ cười, hoang dại muội tử, đừng sợ, tiểu gia bảo hộ ngươi. Nói xong cũng ngưng tụ ra một cái kết giới, đem thà nhỏ tư bảo hộ ở bên trong. Tiếp lấy, Tô Phàm liền xoay người nhìn chằm chằm Cắt Gió, cười lạnh, đầu góc bên trong là không phải ông. Không đợi Cắt Gió đầu thanh tỉnh, Tô Phàm nhảy lên một cái, dẫn phát trưng dương, nâng tay lên bên trong cục gạch, vang một tiếng, lại một lần hung hăng nện ở Cắt Gió trên đầu. Hai lần trọng kích, Cắt Gió đầu chia 5 x 7. Góc bắn ra, mãnh liệt kịch liệt đau nhức như hồng lưu giống như của tới, thôn vệ lấy ý thức của hắn, trước mắt lâm vào một vùng tăm tối. Cầu vật, ta để ngươi hút hiếp cái này hoang dại muội tử. không biết rõ nàng là ta che đậy. Ai cho ngươi gan chó? Lao tử giết chết ngươi. Tô Phàm nào tới, đem Cắt Gió đè xuống đất, cục gạch điên cuồng chào hỏi mà đi. Vừa ra tay, chính là tuyệt sát. Địa phương khác đều không đánh, chuyên chọn đầu, nhường Cắt Gió ý thức lâm vào u ám, liền tự bạo thần cách cơ hội đều không có. Cuối cùng, Cắt Gió đầu mạnh mẽ bị cục gạch đập thành một bãi thịt nát, chết đến mức không thể chết thêm. Mà trên người hắn huyết hỏa từ lâu dập tắt, tu vi trở lại hư thần tiểu thành. Nam tại trong kết giới, vô cùng suy yếu thà nhỏ tư, nhìn xem Tô Phàm bóng lưng, nội tâm từ lâu nhấc lên kinh đảo hải lãng. Liên một cảnh hạ vị thần đều có thể miểu sát, có thể hay không lại nghịch tiên một chút. Hô, Tô Phàm đổ ngụm trọc khí, quay người cười hì hì nhìn xem thà nhỏ tư, hoang dại muội tử, tiểu gia mạnh không mạnh. Lúc trước còn vẻ mặt hung tàn, đảo mắt liền biến cười đùa tí tưởng, loại này to lớn khác biệt, nhường thà nhỏ tư trong lúc nhất thời khó thích ứng. Thế nào không nói lời nào? Có phải hay không bị tiểu gia thủ đoạn hù dọa? Đừng sợ, tiểu gia thật rất hiền lành, rất dịu dàng. Tô Phàm mặt mũi tràn đầy máu tươi tiến vào kết giới, lấy ra một cái thần cấp chữa thương đan, tử phủ đan, đến, há mồm. Thà nhỏ tư bản năng hé miệng. Tô Phàm đem hai cái đan dược bỏ vào thà nhỏ tư miệng bên trong. Ta thà nhỏ tư chần chờ tốt một lát, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tô Phàm gật đầu, ngươi hỏi. Vừa mới trên người ngươi huyết hỏa, có phải hay không trong truyền thuyết nghịch thiên cấm thuật? Nghe được thà nhỏ tư lời này, Tô Phàm hai mắt khẽ híp một cái, lóe ra một câu nguy hiểm tín hiệu. Thà nhỏ tư cũng làm hạ minh bạch, hỏi không nên hỏi vấn đề. Đang lúc nàng chuẩn bị mở miệng muốn nói cái gì thời điểm, một cỗ choáng váng cảm giác truyền đến, lúc này liền nhắm mắt lại, ngất đi. Đầu tiên là lọt vào kia 15 người tập kích bất ngờ, tiếp lấy lại bị Cắt Gió dừng lại tàn phá, cũng sớm đã đến cực hạn. Tô Phàm túi đầu đánh giá thà nhỏ tư. Lúc đầu chỉ là nhìn cái này hoang dại muội tử chơi vui, lại thêm một người quá nhàm chán, cho nên liền định kết người bạn, cùng một chỗ lịch luyện. Thật không nghĩ đến, thế mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là hồng nhan họa thủy? Khủ. Rõ ràng Cắt Gió những người này là tới giết hắn, nói đến thà nhỏ tư vẫn là người bị hại, kết quả còn trách người khác là hồng nhan họa thủy. Cái này nhiều ít, có đôi chút không biết xấu hổ. Đồng nhiên, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác vào tới. Tô Phàm xoay người nhìn lại, chỉ thấy một chi màu đen mũi tên đánh nát hư không đại địa, chớp mắt giết tới. Giang giác, Tô Phàm bày ra kết giới, giống như gỗ mục giống như không chịu nổi một kích, sát na nát bấy. Tiếng nguy cơ trong nháy mắt đến đỉnh phong, không dám có nửa điểm chần chờ, Tô Phàm triệu hồi ra khô lâu ma giáp, cũng không kịp đi bảo hộ hoang dại muội tử, màu đen mũi tên đột nhiên đánh vào bộ ngực hắn bên trên. Một cỗ đáng sợ chấn động bộc phát, giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, phá hủy đây hết thảy. Vẹn vẹn trong nháy mắt, phương biên mấy trăm dặm liền bị cô ba động này bao phủ, hư không vặn mèo, sông băng sụp đổ, bày biện ra một mảnh tận thế cảnh tượng. Khu khu, khói bụi bên trong, Tô Phàm ho khan vài tiếng, đứng dậy quét mắt bốn phía, hoang dại muội tử, ngươi ở đâu? Rất nhanh, hắn ngay tại mấy chục mét bên ngoài một đống vụn băng hạ, nhìn thấy một cái đấm máu tay, tựa như là kêu hoang dại muội tử tay. Hắn vội vàng chạy tới, gỡ ra vụn băng. Quả nhiên, tha nhỏ tư nằm trên mặt đất, thân thể tàn khuyết không đầy đủ, toàn thân máu thịt bé bé, đã đều chết hết. Hoang dại muội tử, mau tỉnh lại. Ngươi đi, tiểu gia làm sao bây giờ a, đừng bỏ lại tiểu gia a. Tô Phàm ghé vào trước thi thể, gào khóc, ta hoang dại muội tử, không có. Khói bụi bên ngoài, một cái váy đen nữ tử đi tới, thân cao chừng 1m7, tóc dài đen nhánh đâm vào sau đầu, trên mặt mang theo màu đen mạng che mặt, không nhìn thấy chân dung, nhưng này đen nhánh ánh mắt giống như băng nhận băng lanh thấu xương. Nghe được Tô Phàm kia tê tâm liệt phế tiếng gào thét, váy đen nữ tử vẻ mặt lúc này không khỏi sức sở, còn chưa có chết, hơn nữa nghe thanh âm này là trung khí 10 phần, dường như căn bản không bị thương nặng cỡ nào. Còn có kia cái gì hoang dại muội tử, cùng hắn là quan hệ như thế nào, về phần khóc đến thương tâm như vậy. Chương 2237, xỉu nhân nhiều tắc quái. Chương 2237, xỉu nhân nhiều tắc quái. Bá. Một cái chớp mắt, Tô Phàm liền ôm thả nhỏ tư thi thể chạy đến, khô lâu ma giáp đã biến mất. Váy đen nữ tử trong lòng cả kinh. Thật đúng là không có gì tổn thương. Nàng chết. Tô Phàm mắt đỏ, trừng mắt váy đen nữ tử, muốn bao nhiêu thương tâm liền có nhiều thương tâm. Ta biết. Váy đen nữ tử gật đầu. Thanh âm thanh lãnh. Tô Phàm nổi giận nói, biết ta cùng nàng tình cảm sâu bao nhiêu? Váy đen nữ tử hỏi, ngươi cùng nàng rất quen? Không quen. Mới quen. Tô Phàm lắc đầu. Nghe nói như thế, váy đen nữ tử kém chút nổi điên. Mới quen, có thể có cái gì tình cảm? Ngươi đây là dự định người giả bị đụng a? Mặc dù mới quen, nhưng chúng ta đã thành lập hạ cảm tình sâu đậm. Không đúng, là hữu nghị, cho nên cái gì? Cho nên ngươi phải bồi thường ta một cái hoang dại muội tử. Váy đen nữ tử lâm vào trầm mặc. Vị này Tiêu thiếu gia, không chỉ có mặt dày vô sỉ, còn rất tiện, tiện tới người tính khí tốt hơn nữa, đối mặt hắn đều sẽ phát cuồng. Tô Phàm đánh giá váy đen nữ tử, gỡ xuống ngươi trên mặt mạng che mặt. Vì cái gì? Váy đen nữ tử không hiểu. Tô Phàm vẻ mặt thành thật nói rằng, tiểu gia muốn nhìn ngươi tướng mạo, có hay không tư cách thay thế nàng, làm tiểu gia hoang dại muội tử. Váy đen nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, làm ngươi muốn giảng đạo lý, làm hỏng đồ của người khác đều muốn bồi, huống chi còn là một cái muội tử. Tô Phàm trầm mặt, không hề giống đang nói đùa. Váy đen nữ tử nhịn không được nhíu mày, ngươi bây giờ có phải hay không càng hẳn là quan tâm ta thực lực, thân phận của ta, cùng ta vì sao muốn giết ngươi? Tô Phàm lắc đầu, ngoại trừ bồi thường hoang dại muội tử sự tình, cái khác ta không có chút nào quan tâm. Váy đen nữ tử băng lãnh cười một tiếng, ta ngược lại thật ra rất quan tâm ngươi cấm thuật, đoán chừng toàn bộ Nhật Nguyệt cung người đều không biết rõ, ngươi lại nắm giữ lấy cường đại như thế nghịch thiên cấm thuật a? Tô Phàm sững sờ, ngươi thấy được cấm thuật? Đương nhiên. Váy đen nữ tử gật đầu, ta một mực tại, cắt gió liền là người của ta, chỉ tiếc hắn quá vô dụng, thế mà bị một cái hư thần cảnh phế vật miểu sát. Ngôn ngữ ở giữa mang theo một tia khinh thường. Tô Phàm trên dưới dò xét váy đen nữ tử một cái, ngươi so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Váy đen nữ tử trong mắt sát cơ bạo dũng, một cái triệt thoái phía sau bước, đưa tay vung lên, một thanh lớn thiết cung xuất hiện, như hắc thiết chế tạo thành, hiện ra thần quang. Theo sát, nàng kéo ra lớn thiết cung, Á Nguyên làm thần lực phun trào, một chi màu đen mũi tên trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, khí tức vững vàng tập trung vào Tô Phàm. Ngươi tính tình không tốt, ta không thích ngươi. Tô Phàm lắc đầu, nhẹ nhàng buông xuống thả nhỏ tư. Hiếm có ngươi ưa thích. Đi chết đi. Váy đen nữ tử cuối cùng vẫn không thể trốn qua cái này ma chú, lâm vào nổi giận trạng thái, nhẹ buông tay, màu đen mũi tên vèo một tiếng, mang theo ngập trời sát khí, hướng Tô Phàm đánh tới. Đối với không thích người, tiểu gia trước sau như một tác phong đều là, trực tiếp lạc thủ tối hoa. Bang. Một mảnh kiếm quang hiện lên. Cái kia màu đen mũi tên, tại chỗ nắp ấy. Làm sao có thể? Váy đen nữ tử cả kinh thất sắc. Nhưng càng kinh người còn tại đằng sau. Chỉ thấy một thanh trường kiếm màu đen, như một đạo kinh hồng, xé rách hư không đại địa, trong nháy mắt giết tới. Váy đen nữ tử bản năng cầm trong tay lớn thiết cung ngăn cản. Có thể đối mặt cái kia màu đen trường kiếm, lớn thiết cung giống như tân sinh như trẻ con yếu ớt, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trực tiếp chặt đứt. Tiếp lấy, liền nghe phốc một tiếng, trường kiếm màu đen mũi kiếm không có vào váy đen nữ tử bụng dưới, như bẻ cánh khô xuyên thủng khí hải, trực tiếp đem bên trong thần cách đánh nát. Làm sao có thể? Váy đen nữ tử cúi đầu nhìn xem trường kiếm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Liên vừa đối mặt công phu, không chỉ có phá hủy nàng cao cấp hạ vị thần khí, còn vỡ vụn nàng thần cách. Tô Phàm bước chân đi đến đen váy nữ tử trước mặt, đưa tay bắt lấy chuôi kiếm, biết đây là cái gì kiếm. Váy đen nữ tử nhìn về phía Tô Phàm, từng sợi máu tươi từ khóe miệng không ngừng chảy mà xuống. Đây là Khô Lâu Ma kiếm, đồ phong thượng vị thần khí. Nói xong Tô Phàm dùng sức đánh ra Khô Lâu Ma kiếm. Váy đen nữ tử lúc này liền vô lực quỳ trên mặt đất, bụng dưới máu chảy ồ ạt. Tô Phàm lau sạch lấy trên lưỡi kiếm huyết dịch, "Đồ phong, ngươi hẳn phải biết ta." Váy đen nữ tử hơi chút trầm ngâm, đột nhiên một cái giật mình, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn xem Tô Phàm, "Đông Hải cổ thành Đồ Phong?" "Đối." Tô Phàm gật đầu, lại nói, "Vậy ngươi cũng hẳn là biết, đoạn thời gian trước ta Long Ca cùng Triệu Thúc dẫn người bắt được hắn, hiện tại liền bị giam tại Nhật Nguyệt cung đại lao, đồng thời đã tẩu hỏa nhập ma." Váy đen nữ tử cúi đầu trầm mặc. Việc này, nàng xác thực nghe nói qua. Đồng thời gần nhất Nhật Nguyệt cung đệ tử thường xuyên đang nghị luận một cái chủ đề, đến cùng là ai lợi hại như vậy, nhường vị này cựu cảnh thượng vị thần kinh khủng tồn tại tẩu hỏa nhập ma. "Chờ một chút." "Khô Lâu Ma kiếm." "Đồ Phong?" "Chẳng lẽ?" Váy đen nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Phàm, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. "Không sai, hắn tẩu hỏa nhập ma chính là tiểu gia cùng mập mạp chết bầm kia tác. Liên Đồ Phong dạng này cường giả, tiểu gia còn không sợ, càng đừng ngươi cái này nho nhỏ ngũ cảnh hạ vị thần. Thật sự coi chính mình rất đáng ngờ, cũng dám chạy tới đánh cấm thuật chủ ý. Kết quả đây, sự thật chứng minh, ngươi có phải hay không cùng cắt như gió phế vật." Tô Phàm không lưu tình chút nào một cước đá vào váy đen nữ tử trên mặt, váy đen nữ tử một tiếng thống khổ kêu thảm, bay ra ngoài, trùng điệp nện ở trong đống tuyết. Cái mũi miệng bên trong máu tươi chảy ròng. "Lại dám giết tiểu gia hoang dại muội tử, lão thiên gia đưa cho ngươi dũng khí." Tô Phàm thu hồi Khô Lâu Ma kiếm, nộ khí đằng đằng xông đi lên, một cái tát văng rồi, hung hăng quất vào váy đen nữ tử trên mặt. Mạng che mặt rơi mất, lộ ra một trương rất xấu mặt. Xấu coi như xong, má trái bên trên còn mọc ra một quả ngón tay lớn nốt rồi. Chắc không được che mặt. Dứt bỏ không nói những cái khác, ngươi vẫn rất có tự mình hiểu lấy, biết mình gương mặt này nhận không ra người, cầm mạng che mặt che lấp đến. Tô Phàm trào phúng, cùng thà nhỏ tư so sánh, kém cách xa và dặm. Quả nhiên ứng câu cách ngôn kia, xỉu nhân nhiều tắc quái. Còn tưởng rằng nữ nhân này che mặt là cái gì tiên tiên, kết quả là món hàng này. Váy đen nữ tử nắm chặt hai tay, phẫn nộ gầm nhẹ, ngươi có thể giết ta, nhưng không cần nhục nhã ta. Có nhục nhã ngươi sao? Rõ ràng chính là sự thật. Tha nhỏ tư tướng mạo, mặc dù cũng không phải quá xuất sắc, nhưng ít ra, nàng có thể khiến cho tiểu gia xúc động. Mà ngươi đây, nhìn thấy ngươi bộ mặt này, tiểu gia đều để không nổi nửa điểm hứng thú. Lời nói này, có thể nói là lực sát thương không mạnh, vũ nhục tính cực lớn. Váy đen nữ tử nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phun lửa giận. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Tô Phàm cũng không biết đã chết bao nhiêu hồi. Lại nói, nhục nhã ngươi thì thế nào? Có thể bị tiểu gia nhục nhã, đó là ngươi vinh hạnh hiểu không? Ngươi bình thường, muốn cho tiểu gia nhục nhã, tiểu gia còn không vui. Tô Phàm chẳng thèm ngó tới, quay người đi qua, tự tay bới hố, đem thả nhỏ tư chôn. Hoang dại muội tử, vĩnh biệt. Nguyễn Thiên Đường đã không còn cặn bã nam. Làm xong đây hết thảy, Tô Phàm lại đi đến kia váy đen bên cạnh cô gái, nói đi, lần này các ngươi đã tới nhiều ít người? Lặp đi lặp lại nhiều lần chạy tới giết hắn, thật coi hắn là đại thiện nhân. Đúng vậy, hắn muốn chủ động đánh ra. Những này không biết sống chết người, không đem bọn hắn giết út sấp, là không biết rõ hắn Tô đại ma vương thủ đoạn. Chương 2238, ngươi đang chất vấn tiểu gia thông minh. Chương 2238, ngươi đang chất vấn tiểu gia thông minh. Có thể đối mặt Tô Phàm vấn đề, váy đen nữ tử giả câm vờ điếc, căn bản không rảnh để ý Tô Phàm cười, ngươi khả năng còn không biết, tiểu gia thích nhất thu thập chính là mạnh miệng người, biết Phạm Thiên Lương sao? Váy đen nữ tử con người co rụt lại. Phạm Thiên Lương, nàng đương nhiên nghe nói qua. Người chấp pháp, trung bị thần tu vi. Đoạn thời gian trước, giống như chính là tại đại lao, đưa tại trong tay người này. Tô Phàm trêu tức cười một tiếng, biết lúc ấy, tiểu gia là thế nào buộc hắn mở miệng. Váy đen nữ tử lắc đầu. Đầu tiên bước đầu tiên, tiểu gia một chút xíu nghiền nát hắn tứ chi. Đúng, ngươi không nghe lầm, chính là từng điểm nghiền nát, làm như vậy, sẽ có một cái quá trình khá dài, đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Bước thứ hai, một chút xíu móc ra trong mắt của hắn, ngươi có thể minh bạch trong mắt bị một chút xíu móc đi ra cảm thụ không? Bước thứ ba, dùng một cây tiểu đao, chậm rãi đem hắn trên người vết đục, từng mảnh cắt bỏ. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, đây là một loại tư vị gì? Tô Phàm nhếch răng. Váy đen nữ tử một cái giật mình, sờn hết cả gai ốc. Người này, là ma quỷ sao? Một đứa bé, tại sao có thể có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Đương nhiên. Tô Phàm lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm nói, vừa mới nói đây đều là tiểu gia đối phó nam nhân thủ đoạn, tiểu gia người này à, vẫn tương đối thương hương tiếc ngọc. Cho nên tại đối phó nữ nhân thời điểm, tiểu gia đồng dạng sẽ thay cái phương thức. Nghe nói như thế, váy đen nữ tử không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đồng dạng tại đối phó nữ nhân thời điểm, tiểu gia sẽ trước tiên đem nàng lột sạch, nhường nàng đi người trước trần. Chạy mấy ngày, sau đó, tiểu gia sẽ đi tìm mấy chục con tinh lực rồi rào, nhiệt tình mười phần yêu thú, đưa chúng nó cùng nữ nhân này giam chung một chỗ. Tô Phàm nhếch răng. Váy đen nữ tử ngạc nhiên nghi ngờ, giam chung một chỗ làm gì? Dù sao cũng là người trưởng thành, cái này cũng đều không hiểu. Đương nhiên là cùng nữ nhân cùng nam nhân cùng một chỗ thời điểm như thế, khiến cái này yêu thú đều tốt hưởng thụ một chút cá. Thủy Chi vui mừng, đồng thời cũng làm cho ngươi thật tốt hưởng thụ một chút làm nữ nhân khoái hoạt, hơn nữa là khoái hoạt gấp bội. Tô Phàm hắc hắc cười không ngừng. Váy đen nữ tử lập tức không khỏi hoa dung thất sắc, hoảng sợ lui lại mấy bước. Loại này tra tấn người thủ đoạn, là người có thể nghĩ ra tới. Thế nào? Muốn thể hội một chút sao? Tô Phàm xoa xoa tay, nhe răng toét miệng cười nói, tiểu gia thật rất chờ mong. Không không không. Váy đen nữ tử hoảng sợ lắc đầu. Đã xác định, trước mắt kẻ này chính là một cái tiểu ác ma. Tô Phàm gấp, đừng sợ à, ngươi là hạch tâm đệ tử, vẫn là hạ vị thần, muốn phát huy ra đoán trời đoán đất đối không khí tinh thần. Không có không có. Ta chẳng phải là cái gì? Ngươi hỏi, ta khẳng định trung thực phối hợp. Váy đen nữ tử hốt hoảng lắc đầu. Tô Phàm nhõm miệng, không có tí sức lực nào, ngươi lại không thể có điểm cốt khí, cùng tiểu gia đối kháng đến cùng. Váy đen nữ tử vẻ mặt cười làm lành. Loại này cốt khí, không cần cũng được. Tô Phàm đặt mông ngồi dưới đất, xuất ra một vò linh hữu, vừa uống vừa nói, kia trả lời tiểu gia à, các ngươi đã tới nhiều ít người, ai lĩnh đội, những người khác lại tại địa phương nào? Chúng ta tổng cộng tới 120 người, dẫn đội người là Vương Trúc. Những người khác hiện tại cũng tại địa phương khác, ngươi tìm kiếm hạ lạc. Váy đen nữ tử nói một hơi, đối mặt cái này tà ác tiểu ma đầu, không dám có bất kỳ dấu giếm. Tu vi gì? Tô Phàm hồ nghi. Váy đen nữ tử nói, tăng thêm ta, Cắt Gió, Vương Trúc, hạch tâm đệ tử có 20 người, còn lại 100 người tất cả đều là hư thần đại viên mãn nội môn đệ tử. Không sai không sai. Mặc dù số lượng không có lần trước Liêu gia phái tới nhiều người, nhưng chất lượng muốn vượt qua bọn hắn. Tô Phàm hài lòng gật đầu cười một tiếng. Người vẫn rất cao hứng. Váy đen nữ tử đánh giá Tô Phàm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nghe được loại sự tình này, người bình thường khẳng định tại chỗ giận dữ. Có thể người này, mà ngay cả nửa điểm tức giận bộ dạng đều không có. Đầu óc có vấn đề a? Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, phái nhiều người như vậy tới giết ta, kia là để mắt ta, ta đương nhiên cao hứng, tỉ như nếu đổi lại là ngươi, nếu như ta phái tới nhiều người như vậy giết ngươi, ngươi có thể hay không cao hứng? Khẳng định cũng cao hứng a. Váy đen nữ tử nhất thời lâm vào im lặng. Ta lại không bệnh, thật muốn đổi thành nàng, khóc đến không kịp, cao hứng. Cái này não mạch kín, thật hiếm thấy. Tô Phàm lại hỏi, tu vi người mạnh nhất là ai? Vương Trúc, thất cảnh hạ vị thần. Nắm giữ lấy đỉnh phong cấp hạ vị thần quyết, còn có một cái đỉnh phong cấp hạ vị thần khí, cùng hộ giáp. Nghe vậy, Tô Phàm trong mắt sáng lên. Đỉnh phong cấp hạ vị thần khí cùng hộ giáp, mặc dù so ra kém Khô Lâu Ma giáp cùng Khô Lâu Ma kiếm, nhưng tại hạ vị thần giai đoạn này, đã coi như là mạnh nhất. Mà bây giờ, trong tay bọn họ cấp thấp hạ vị thần khí có không ít, nhưng đỉnh phong cấp hạ vị thần khí là một cái đều không có, cho nên rất có tất yếu đoạt tới. Về phần Vương Trúc tu vi, hắn đã sớm biết. Tô Phàm cười hì hì hỏi, không có gạt ta a? Váy đen nữ tử lắc đầu. Tô Phàm nghĩ nghĩ, đã các ngươi chia nhau chạy đến tìm kiếm tung tích của ta, chuyện này trước khẳng định đã ước định cẩn thận chạm mặt địa điểm, cái này chạm mặt địa phương ở đâu? Ngươi đây đều có thể đoán được. Váy đen nữ tử mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Tô Phàm nhếch miệng, tiểu gia thông minh thôi. Váy đen nữ tử khoe miệng có chút co lại, mặc dù bây giờ trường hợp này, không khí này không thích hợp cười, nhưng đối mặt loại này tự luyến lại người vô sỉ, thật có điểm nhịn không được. Tô Phàm dò xét váy đen nữ tử một cái, nhíu mày, ngươi đang chất vấn tiểu gia thông minh? Không dám. Váy đen nữ tử vội vàng lắc đầu, chúng ta ước định địa phương là Thiên núi Tuyết. Được thôi. Tô Phàm gật đầu đứng dậy, thu hồi vỏ rượu, vậy kế tiếp liền làm phiền ngươi hỗ trợ dẫn đường. Thoáng chớp mắt, mấy ngày đã qua. Thiên núi Tuyết, ngọn núi này ở vào lịch luyện chi địa phía nam, cao đến vạn trượng có thừa, thẳng nhập trời cao. Đỉnh núi, hàn phong lạnh thấu xương, hàn lưu thấu xương. Người bình thường đi vào cái này, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng thành băng điêu. Một cái thanh niên mặc áo đen, không sợ giá lạnh ngồi trong đống tuyết, có chút từ từ nhắm hai mắt, lặng lặng tu luyện. Bay xuống tuyết lông ngỗng, còn không có tới gần hắn, liền tại hư không hòa tan. Tứ ngược hàn phong, đối với hắn cũng không tạo thành nửa điểm uy hiếp. Người này chính là Vương Trúc. Đồng thời, một cái 9 tuổi thiếu niên, mặc hoa lệ phục sức, dáng dấp trắng tinh, như ưu linh, đứng tại sơn điên một chỗ khác, xa xa nhìn xem thanh niên mặc áo đen. Tô Phàm, váy đen nữ tử cũng ở một bên. Những người khác ở bên ngoài tìm tiểu gia, chỉ một mình hắn trốn ở cái này hưởng thanh phúc. Quả nhiên, đi theo Hạch Tâm đệ tử đệ nhất nhân Vân Thiếu Dương lăn lộn, địa vị chính là không giống. Tô Phàm khẽ miệng bật lên, những người khác đâu? Còn chưa có trở lại a? Bởi vì chúng ta ước hẹn, nửa tháng sau tại Thiên núi Tuyết tụ hợp, theo chúng ta tiến vào lịch luyện chi địa đến bây giờ, cũng liền đã qua chừng 10 ngày. Váy đen nữ tử trả lời. Tốt. Tô Phàm gật đầu, khóe miệng có chút giơ lên, cũng tạm tạ sư tỷ dẫn đường. Lời con chưa dứt, hắn một thanh che lấy váy đen nữ tử miệng, một cái tay khác lấy ra một cây chùy thủ, phốc phốc một tiếng đâm rách xương đầu, không có vào đỉnh đầu. Váy đen nữ tử đem hết khả năng mong muốn phát ra âm thanh, nhắc nhở Vương Trúc, nhưng làm sao không phát ra được, sinh mệnh ba động cấp tốc tiêu tán. Tô Phàm buông tay ra, vị ngã xuống váy đen nữ tử để dưới đất, xa xa mắt nhìn Vương Trúc, liền xếp bằng ngồi dưới đất, dần dần chìm vào tuyết động, biến mất không thấy gì nữa. Cùng một chỗ biến mất còn có váy đen nữ tử thi thể. Chương 2239, đừng tìm chương 2239, đừng tìm thời gian lặng yên mà qua. Ngày thứ hai, liền có người đến đây tiên núi tuyết. Hai nam một nữ. Nội môn đệ tử. Như thế nào? Vương Trúc mở mắt ra, nhìn xem ba người. Gần nhất lịch luyện chi địa xuất hiện một cái chiến đấu cùng nhân, tìm kiếm khắp nơi yêu thú chiến đấu. Chúng ta cũng đã thăm dò được người này bề ngoài cùng đặc thủ, hẳn là Mộ Dung Vân Đoan. Ba người nói. Bởi vì nơi này là hư thần cảnh lịch luyện chi địa, cái khác 9 tuổi thiếu niên căn bản vào không được, cho nên chỉ có thể là vị này Tiêu gia thiếu gia. Vương Trúc hỏi, vậy có hay không nghe ngóng vị trí của hắn? Ba người lắc đầu. Nhìn thấy Vương Trúc ánh mắt hơi lạnh, trong đó một thanh niên nam tử lại vội vàng nói, mặc dù không có thăm dò được Mộ Dung Vân Đoan chuẩn xác vị trí, nhưng chúng ta cũng biết hắn đại khái phương vị, đông bắc phương hướng. Vương Trúc không chỉ có là Vân Thiếu Dương tùy tùng, càng là một vị cường đại hạch tâm đệ tử, cho nên những này nội môn đệ tử tại trước mặt hắn đều lộ ra rất e ngại. Đông bắc phương hướng Vương Trúc ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt hiện ra từng sợi hàn quang. Đợi đến ngày thứ 5, đỉnh núi đã tụ tập 80-90 người. Vương Trúc một phen hỏi thăm, đạt được đáp án, cùng lúc đầu kia hai nam một nữ không sai biệt lắm. Vương Trúc trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn về phía người xung quanh, các ngươi còn nhớ hay không đến, chúng ta vừa tiến vào lịch luyện chi địa vào cái ngày đó, đều có chút hai đi đông bắc phương hướng. Đại gia nhao nhao cúi đầu nhớ lại. Một cái váy lục nữ tử trong mắt bỗng nhiên sáng lên, cắt gió lúc ấy giống như đi đông bắc phương hướng. Lại một thanh niên mở miệng, còn có Lý Đình, nàng đi giống như cũng là đông bắc phương hướng. Lý Đình chính là kia váy đen nữ tử. Đã nửa tháng, hai người bọn họ cũng hẳn là mau tới đi, hy vọng bọn họ có thể tìm tới Mộ Dung Vân Đoan chuẩn xác vị trí. Vương Trúc nhìn xem đông bắc phương hướng nói câu, liền thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, tiếp tục tinh tu. Buổi chiều, ban đêm, lại có một số người lục tục no ngoe chạy đến. Ngày thứ 6, sáng sớm, Lý Đình cùng cắt gió thế nào còn chưa tới. Còn có 15 cái nội môn đệ tử cũng không đến. Kỳ quái, ta nhớ được cắt gió là một cái rất có thời gian quan niệm người, làm sao lại đến trễ? Chẳng lẽ một cái thanh niên áo trắng bá một chút đứng dậy, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, bọn hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Vương Trúc cũng theo đó mở mắt ra, yêu thú giết bọn hắn. Không đúng không đúng. Hư thần cảnh lịch luyện chi địa, mạnh nhất yêu thú cũng chính là một cảnh hạ vị thần. Không nói Lý Đỉnh, liền nói cắt gió, cũng có một cảnh hạ vị thần thực lực. Tăng thêm hạ vị thần khí cùng hạ vị thần quyết, cho dù là cùng cảnh giới yêu thú, cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát. Thậm chí liền xem như những cái kia nội môn đệ tử, bây giờ có thần khí nơi tay, đối mặt một cảnh hạ vị thần yêu thú, cũng có nhất định sức tự vệ. Chẳng lẽ lại cũng không biết Vương Trúc nghĩ tới điều gì, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Váy lục nữ tử hồ nghi, "Vương sư minh, ngươi làm gì?" "Ta đang suy nghĩ, Lý Đình cùng cắt gió bọn hắn có thể hay không đã tìm tới Mộ Dung Vân Đoan, đồng thời hiện tại khả năng đã chết tại Mộ Dung Vân Đoan trong tay." Vương Trúc nhíu mày, "Không có khả năng." Váy lục nữ tử quả quyết lắc đầu. Những người khác nhìn nhau, cũng nhao nhao lắc đầu. Loại sự tình này là tuyệt đối không thể. Mộ Dung Vân Đoan mới tu vi gì? Hư thần sơ thành mà thôi. Cho dù hắn nắm giữ chém giết hư thần đại viên mãn thủ đoạn, nhưng có thể giết hạ vị thần. Hư thần cùng hạ vị thần mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng trên thực tế chênh lệch là ngày đêm khác biệt. Trừ phi có thể đánh phá thần cảnh hàng rào. Nhưng cho dù là Tiêu gia, cũng không có khả năng có cái loại này thủ đoạn nghịch thiên. Vương Trúc nghĩ nghĩ, nói rằng, Phùng Tiểu Man, ngươi kiểm kê hạ, hiện tại có bao nhiêu người? Phùng Tiểu Man gật đầu, liếc nhìn toàn trường. Một lát sau, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn xem Vương Trúc, tăng thêm chúng ta, tổng cộng có 103 người. Tổng cộng 120 người. Hiện tại có 103 người, còn kém 17 người. Vậy thì thật là tốt, còn kém Lý Đình, Cát Gió, cùng kia 15 cái nội môn đệ tử. Xem ra bọn hắn thật đã giữ nhiều lành ít. Vương Trúc hai tay một nắm, trầm giọng nói, lập tức xuất phát, tiến về đông bắc phương hướng, ta ngược lại muốn xem hắn Mộ Dung Vân Đoan đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Một đám người gật đầu, trong mắt cũng là lộ ra sừng sững sắc cơ. Đường tìm. Đồng nhiên, một thanh âm truyền đến. Thanh âm không lớn, lại tinh tường rơi vào một đám người trong hai. Người nào? Một đám người quét mắt bốn phía. Vương Hạ Sư Minh, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình à, liền ngươi ông nội thanh âm thế mà đều không nhận ra được. Thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia nghiền ngẫm. Mộ Dung Vân Đoan. Vương Trúc trong lòng cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tiểu xuất sinh này thanh âm lại ở chỗ này xuất hiện? Chẳng lẽ hắn một mực giấu ở kề bên này? Tiểu tạp thoái, đừng giả thần giả quỷ. Mau cút đi ra. Hai cái nội môn đệ tử phóng lên tận trời, quét mắt phía dưới đỉnh núi. Có thể lớn như vậy đỉnh núi, đầy đất tuyết trắng, nếu có người một cái liền có thể nhìn thấy, nhưng bây giờ liền quỷ ảnh tử cũng không thấy. Chỉ là hai cái nội môn đệ tử cũng dám ở nơi này ồn ào náo động, xem ra đi theo Vương Trúc bên người, để các ngươi lòng tự tin có chút bành trướng. Tiếng nói rơi xuống đất một cái mắt, một mảnh tuyết động bay lên. Tô Phàm từng bước một đạp không mà lên, tóc dài trong gió rét bay múa, xoát xoát rung động. Thật sự là hắn. Đáng chết, hắn thế mà một mực giấu ở cái này. Một đám người còn người co vào. Mà mấu chốt, bọn hắn nhiều người như vậy, không ai phát giác. Vương Trúc âm trầm nhìn chằm chằm Tô Phàm, ngươi chừng nào thì tới?
Tới sớm.
Tô Phàm đứng bay. Chết. Không trung kia hai cái nội môn đệ tử nhìn nhau, lúc này quát to một tiếng, riêng phần mình lấy ra một cái thần khí, hướng Tô Phàm đánh tới. Các ngươi cứ như vậy vội vã muốn chết.
Tốt a.
Tiểu gia thành toàn các ngươi. Tô Phàm cười ha ha. Cục gạch xuất hiện. Kia thu liễm khí tức, cũng ầm vang một phát. Phùng Tiểu Man sững sờ, hắn đã đột phá tới hư thần tiểu thành. Đột phá thì thế nào? Một cái hư thần tiểu thành, đối mặt chúng ta nhiều người như vậy, hắn còn có thể lật trời. Đừng nói hư thần tiểu thành, liền xem như hư thần đại viên mãn, ta cũng không để vào mắt. Nhìn xem a, kia hai cái nội môn đệ tử cũng đủ để làm thịt hắn. Một cái áo đỏ thanh niên mặt mũi tràn đầy khinh thường cười một tiếng. Cũng liền tại đồng thời, Tô Phàm động, tay hắn nắm cục gạch, tóc dài luân vũ, như một tôn tiểu chiến thần hàng thế, nương theo lấy âm vang hai tiếng nổ mạnh, kia hai cái nội môn đệ tử trong tay hạ vị thần khí, tại chỗ nát bấy.
Cái gì?
Một màn này, nhường kia hai cái nội môn đệ tử cả kinh thất sắc.
Dạ a,
đây chính là thần khí a. Mặc dù chỉ là cấp thấp hạ vị thần khí, nhưng cũng không đến nỗi như thế yếu ớt không chịu nổi a.
Nghĩ gì thế?
Quên là tại chiến đấu sao? Tô Phàm kia nghiền ngẫm tiếng cười vang lên. Hai người một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức không khỏi trắng bệnh. Chỉ thấy Tô Phàm mang theo cục gạch, khí thế hung hăng đánh tới, muốn trốn tránh, muốn phản kích đều đã không kịp. Loảng xoảng hai tiếng, cục gạch hung hăng đập vào đầu của bọn hắn bên trên. Hai cái đầu trong nháy mắt nổ tung, huyết nục bay lở trời.
Bất quá,
linh hồn hai người còn tại. Kia là hai cái lớn chừng bàn tay tiểu nhân, hoảng sợ mà chạy. Thân cảnh cường giả chỉ cần bảo trụ linh hồn, liền có thể giữ được tính mạng, bởi vì đến lúc đó có thể tái tạo nhục thân. Chương 2240, kia chỉ sợ, các ngươi phải thất vọng. Chương 2240, kia chỉ sợ, các ngươi phải thất vọng, nhưng Tô Phàm sẽ cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Đáp án là, chắc chắn sẽ không. Hắn một bước tiến lên, một phát bắt được linh hồn hai người. Đừng có giết chúng ta hai người, hoảng sợ giống to. Tô Phàm cười mờ ám, gọi ra ra. Ra ra, đừng giết chúng ta. Chúng ta đều là người cháu ngoan. Vì mạng sống, hai người trực tiếp liền đem Tôn Nghiêm ném đi. Tô Phàm nhịn không được cười to, túi đầu khiêu khích nhìn xem Vương Trúc, đại thủ đột nhiên một nắm, hai đại linh hồn tại chỗ chôn bụi. Vương Sư Minh, ngươi cảm thấy ta có thể lớn bao nhiêu bản sự? Lời này có phải hay không rất quen hay?
Đối,
chính là lúc trước Vương Trúc nói, ngược lại muốn xem Tô Phàm đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Mà bây giờ, Tô Phàm liền đem bản lãnh này hiện ra. Vương Trúc trong lòng run lên. Quả nhiên có thể miểu sát hư thần đại viên mãn. Tiếp lấy, hắn liền nhìn về phía Tô Phàm trong tay cục gạch. Xem ra đây chính là người này át chủ bài. Hắn mạnh hơn cũng liền một người. Phùng Tiểu Man âm lãnh cười một tiếng, nhìn xem những cái kia nội môn đệ tử, các ngươi cùng tiến lên.
Đối,
hắn chỉ có một người, sợ cái gì? Giết hắn thì Vân Sư Minh lĩnh thưởng. Trọn vẹn hơn 80 người, trong nháy mắt toàn bộ đang không mà lên. Cái gọi là Vân Sư Minh, chỉ dĩ nhiên chính là hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, Vân Thiếu Dương.
Và anh,
hư thần đại viên mãn khí thế bộc phát, hư thần chi lực phun trào, tương đạo hư thần quyết, lần lượt hành không xuất thế, có to lớn như núi cao cự thú hư ảnh, có phong mang ngập trời kiếm ảnh, càng có lôi đỉnh, biển lửa, gió lốc, hàn lưu phong bạo. Hơn 80 người à, đồng thời mở ra hư thần quyết, đồng thời tất cả đều là thuần một sắc hoàn mỹ cấp hư thần quyết, đây là kinh khủng bực nào hình tượng. Muốn đổi thành những người khác, cũng sớm đã dọa đến kẻ ra quần. Nhưng Tô Phàm cười mỉm nhìn xem một màn, không có chút nào hoảng.
Giết!
Hơn 80 người cùng nhau gầm lên giận dữ, tiếng giết rung trời.
Theo sát,
kia đầy trời hư thần cảnh, liền mang theo lấy kinh khủng tuyệt luân khí thế, phô thiên cái địa thẳng hướng Tô Phàm. Còn muốn giết tiểu gia, đi tìm Vân Thiếu Dương lĩnh thưởng.
Thế nào nghĩ a?
Chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới, Vân Thiếu Dương có thể là để các ngươi chịu chết? Tô Phàm khẽ miệng dương lên. Hỏa nguyên làm hư thần chi lực phun trào, hóa thành một mảnh quần quần sóng lửa, xông lên trời không. Thời gian một cái nháy mắt, Tô Phàm hướng trên đỉnh đầu bầu trời, liền biến thành một mảnh kinh khủng biển lửa. Phía tiên địa này, cũng trong nháy mắt như biến thành một cái lò lửa lớn. Không chỉ là phía dưới đại sơn, liền bốn phía hư không đều tại hòa tan. Đây là Vương Trúc biến sắc, quắc, cẩn thận, kia là đỉnh phong cấp hạ vị thần quyết, Nộ Long quyết.
Không sai,
đây chính là Tô Phàm tại thần quyết bảo khố, đạt được thần quyết.
Ngâm.
Sau một khắc, một đầu khổng lồ hỏa long hư ảnh, theo trong biển lửa gào thét mà ra, mang theo đầy trời ánh lửa, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, liền nghiền nát tất cả hư thần quyết. Liền xem như Vấn Tiên kiếm quyết, Cửu Tiêu diệt thế kiếm cái này hai đại sơ cấp hạ vị thần quyết, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép những này hư thần quyết, chớ nói chi là đỉnh phong cấp hạ vị thần quyết. Một đám nội môn đệ tử, lập tức mắt trợn tròn. Bọn hắn nghĩ tới người này rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đã cường đại đến loại trình độ này. Cho dù xuất ra Vương Trúc đưa cho bọn họ hạ vị thần khí, cũng ngăn không được cái này Nộ Long quyết ta.
Dù sao,
Vương Trúc đưa cho bọn họ cũng liền chỉ là cấp thấp hạ vị thần khí, cùng đỉnh phong cấp thượng vị thần quyết lực sát thương so sánh, kém không ngừng lẻ kẻ nửa điểm.
Ha ha, đều cho tiểu gia đi chết đi.
Tô Phàm cười to. Hỏa Long hư ảnh rung khắp trời cao, như chân long xuất thế, nào về phía một đám người.
Vương Sư Minh cứu ta.
Phùng Sư Tỷ, ta không muốn chết. Một đám người bốn phía chạy trốn, thần sắc khủng hoảng tới cực điểm.
Siêu. Phùng Tiểu Man một bước xông lên không trung, nằm ngang ở một đám nội môn đệ tử phía trước, giơ cánh tay lên, đầu ngón tay bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa nguyên làm thần lực. Một tiếng vang thật lớn, hỏa long hư ảnh sát na sụp đổ. Được cứu những cái kia nội môn đệ tử, đội vàng thối lui đến nơi xa, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. Cái này Tiêu thiếu gia mạnh đến mức quả thực không hợp thói thường. Thần cảnh phía dưới, vô địch. Thấy Phùng Tiểu Man ra tay, Vương Trúc trên mặt cũng không khỏi hiện ra mỉm cười, "Tiểu Man, tại lịch luyện chi địa không ai sẽ ngăn cả ngươi, cứ việc ra tay, vì ngươi đại ca báo thù a." Phùng Tiểu Man gật đầu, trong mắt sát cơ bạo dũng. "Báo thù?" Tô Phàm hồ nghi. Hắn cùng cái này Phùng Tiểu Man có thù sao? Vương Trúc cười lạnh, "Ngươi còn không biết à, tự bạo thần cách Phùng Hiểu, chính là Phùng Tiểu Man thân đại ca." Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra, nhìn từ trên xuống dưới Phùng Tiểu Man, dáng dấp vẫn được, nhưng cũng tiếc, không cách nào làm cho tiểu gia xúc động. "Xúc động?" Phùng Tiểu Man sững sờ. "Có ý tứ gì?" Vương Trúc mấy người cũng không hiểu nhìn xem Tô Phàm. "Các ngươi đầu óc heo sao? Cái này đều không rõ. Chính là nam nhân đối với nữ nhân xúc động." Tô Phàm trợn trừng mắt. Phùng Tiểu Man đốn lúc lên cơn giận dữ. "Đáng chết tiểu xúc sinh, cho tới bây giờ thế mà còn dám đùa giỡn nàng. Ngươi sẽ giận Long Quyết đúng không? Vừa bạn, ta cũng biết, hiện tại liền đến nhìn xem ai nộ Long Quyết càng mạnh." Phùng Tiểu Man gầm nhẹ. Hỏa nguyên làm thần lực như là thác nước đi ngược dòng nước, trên không trong nháy mắt liền biến thành biển lửa. "Ngâm." Một tiếng to rõ long ngâm. Một đạo tốc đạt mấy ngàn trượng long ảnh, mang theo quần quần sóng lửa, hướng Tô Phàm đánh giết mà đi. Rất sợ đó, đều nhanh ngủ chết tiểu gia. Tô Phàm liên tiếp lui về phía sau, vô bộ ngự tử. "Sợ sẽ đúng rồi. Phùng sư tỷ thật là sáu cảnh hạ vị thần, như thế nào ngươi cái loại này sâu kiến có thể chống lại? Khuyên ngươi vẫn là sớm làm từ bỏ đi." Tốt vết sẹo quên đau một đám nội môn đệ tử, cũng bắt đầu nhìn xem Tô Phàm kêu gào. "Đừng nói, thật đúng là một cái ý kiến hay. Phùng sư tỷ, từ bỏ đi, ngươi không phải tiểu gia đối thủ, nếu như ngươi từ bỏ, ta có thể cân nhắc để ngươi sau này làm ta xoa bàn chân hoàn." Tô Phàm nghe răng nết miệng cười một tiếng. Lời vừa nói ra, một đám người hai mặt nhìn nhau. "Chúng ta tựa như là tại nhường tiểu xuất sinh này từ bỏ đi." "Đúng vậy a, không sai a, chính là nhường hắn từ bỏ a." "Vậy hắn tại sao phải nói nhường Phùng sư tỷ từ bỏ? Hắn dựa vào cái gì? Hắn ở đâu ra gan chó? Tồi tệ nhất là, thế mà còn nhường Phùng sư tỷ khi hắn xoa bàn chân hoàn. Là liền ngươi Tiêu gia tiểu thiếu gia thân phận, xác thực có tư cách này. Dù sao Phùng Tiểu Man chỉ là một cái tiểu gia tộc dòng dõi, còn kém rất rất xa Tiêu gia. Nhưng là, ngươi đạt được dọn bãi hợp a? Hiện tại là lúc nào? Hiện tại là giết ngươi thời điểm, lại còn dám khẩu xuất cùng ngôn." Phùng Tiểu Man cũng khí cười. "Tốt một cái không biết sống chết tiểu xuất sinh. Hy vọng thực lực của ngươi, so miệng của ngươi cứng rắn." "Tốt a." "Tiểu gia không giả, than bài." Tô Phàm núi bay, liếc nhìn Phùng Tiểu Man, lại nhìn về phía Vương Trúc chờ một đám hạch tâm đệ tử, các vị ở tại đây, đều là rất rưỡi. "Cuồn vọng, làm càn, tiểu xuất sinh, đợi chút nữa ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi." "Phùng sư tỷ, ngươi thủ hạ lưu tình, đừng giết hắn." "Đúng đúng đúng, phế bỏ hắn khí hải là được, ta muốn để hắn thật tốt thể hội một chút sống không bằng chết tư vị." Mười cái hạch tâm đệ tử kêu to. "Kia chỉ sợ, các ngươi phải thất vọng." Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Kia hỏa long hư ảnh đã giết tới trước mặt. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, trước người ô quang lóe lên, một thanh trường kiếm màu đen phá không xuất hiện, một cỗ kinh khủng ma uy, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Giờ phút này, không chỉ có là Vương Trúc một đám hạch tâm đệ tử, vẫn là thối lui đến xa xa một đám nội môn đệ tử, mí mắt cũng không khỏi nhảy một cái. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, không bị khống chế lóe lên trong đầu. Chương 2241, táo bạo, giết chóc. Chương 2241, táo bạo, giết chóc. Tô Phàm một phát bắt được khô lâu ma giáp, khặc khặc cười nói, đều cho ta run rẩy a. Bang. Một kiếm ra, kinh thiên địa. Kia hỏa long hư ảnh ứng thanh mà diệt. Chính là đơn giản như vậy dứt khoát, bạo lực như vậy. Mà một kiếm này một cái giá lớn, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận, trực tiếp tiêu hao hết một phần mười hư thần chi lực. Không có khả năng, ta không tin. Phùng Tiểu Man lắc đầu. Bất luận là trong mắt, vẫn là trên mặt, đều là khó có thể tin. Lúc trước kia cục gạch liền đã rất bị tiền, vạn vạn không nghĩ tới, kẻ này hiện tại lại lấy ra một cái so cục gạch còn đáng sợ hơn thần khí. Chờ một chút. Thanh kiếm này, giống như có chút quen thuộc. Vương Trúc nhìn chằm chằm khô lâu ma kiếm. Thấy, khẳng định chưa thấy qua. Nhưng tuyệt đối ở đâu nghe nói qua. Đồng nhiên. Vương Trúc vẻ mặt đại biến, quắc, Tiểu Man, cẩn thận. Phùng Tiểu Man một cái giật mình, lấy lại tinh thần, chỉ thấy Tô Phàm đã cầm trong tay khô lâu ma kiếm, giết tới trước mặt nàng. "Phùng sư tỷ, đừng phát ngốc nha. Ngần người, thật là ăn thiệt thòi nha." Tô Phàm nết miệng cười một tiếng. Khô lâu ma kiếm xé rách trường không, thẳng đến Phùng Tiểu Man bụng dưới mà đi. "Hoàng bét." Kia kinh khủng ngập trời phong mang, nhường Phùng Tiểu Man giờ phút này, thật sự rõ ràng cảm nhận được một câu nguy cơ tử vong. Thần quang lóe lên. Trên người nàng, xuất hiện một bộ hộ giáp, toàn thân màu trắng bạc, tựa như ngân long vảy rồng khảm nạm mà thành, lóe ra chói mắt thần uy. Đây là một cái cao cấp hạ vị thần khí. Nhưng tại khô lâu ma kiếm trước mặt, giống như đậu hũ giống như yếu ớt, trong nháy mắt liền phá vỡ hộ giáp, không có vào Phùng Tiểu Man khí hải. Chỉ nghe ken một tiếng, khí hải bên trong kia hỏa nguyên làm thần cách, tại chỗ nát bấy. Đau kịch liệt đau, nhường Phùng Tiểu Man ngửa đầu phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, một thân tu vi khí tức cấp tốc tiêu tán. Làm Tô Phàm rút ra khô lâu ma kiếm một phút này, cả người lúc này liền vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Vương Trúc lấy lại tinh thần, như thiểm điện tiến lên, một tay lấy Phùng Tiểu Man ôm vào trong ngực, khắp khuôn mặt là quan tâm, "Tiểu Man, ngươi thế nào?" Phùng Tiểu Man chịu đựng kịch liệt đau nhức, thần cách của ta đều bị hắn phá hủy. Vương Trúc thể sát tinh thần câu chiến, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Phàm, vậy rốt cuộc là cái gì cấp bậc thần khí? Thượng vị thần khí. Khả năng Tô Phàm khẽ miệng có chút giơ lên, vẫn là cao cấp bậc thượng vị thần khí. Khô Lâu Ma kiếm nhỏ cấp bậc, hắn hiện tại cũng không biết, chỉ biết là thượng vị thần khí. Cái gì? Thượng vị thần khí? Lời vừa nói ra, người ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là hãi nhiên thất sắc. Loại này cấp bậc thần khí, trong mắt bọn hắn, cái kia chính là như tuyệt thế chân bảo giống như tồn tại. Thậm chí có thể nói, là bọn hắn cả đời này mộng tưởng. Thật không nghĩ đến, hiện tại sẽ xuất hiện một cái hư thần cảnh trong tay người. Ngươi thật sự là vận khí tốt, bị Tiêu gia coi trọng, không phải liền ngươi cái này tu vi, đời này cũng không có khả năng đạt được thượng vị thần khí. Ghen ghét khiến người điên cuồng. Giờ phút này Vương Trúc đã ghen ghét tới hoàn toàn thay đổi. Ngẫm lại chính mình, liều sống liều chết nhiều năm như vậy, liền một cái trung vị thần khí đều không có thể người này đâu. Mẹn mẹn nhận một cái nghĩa mẫu, liền phải cái gì muốn cái gì. Vận khí ta tốt. Tô Phàm hơi sững sờ, cúi đầu mắt nhìn Khô Lâu Ma kiếm, "Vương sư minh, ngươi sẽ không coi là cái này thượng vị thần khí là Tiêu gia đưa cho ta à? Chẳng lẽ không phải? Ngươi dám nói, đây là chính ngươi làm được. Coi như ngươi dám nói, ngươi nhìn có người hay không tin tưởng?" Vương Trúc cười lạnh. Tô Phàm quét mắt những người khác. Quả nhiên, nguyên một đám trên mặt đều mang chế giễu. "Tốt a, xem ra các ngươi thật không có gặp qua cái này thượng vị thần khí. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, liền các ngươi thân phận này, thực lực này, nào có tư cách nhìn thấy. Hiện tại liền để tiểu gia đến nói cho các ngươi biết a." Tô Phàm cầm lấy ống tay áo, lau sạch lấy Khô Lâu Ma kiếm phía trên huyết dịch, kiếm này tên là Khô Lâu Ma kiếm, chính là Đông Hải cổ thành cựu cảnh thượng vị thần Đồ Phong thần khí. Đồ Phong, rất quen thuộc danh tự. Một đám người nhìn nhau. "Chờ một chút." Đột nhiên, một cái hoạch tâm đệ tử ánh mắt run lên, hoảng sợ giống to, là cái kia tẩu hỏa nhập ma Đồ Phong. Một lời ra, kinh bộ tỏa. Trong đầu của tất cả mọi người đều hiện lên ra cái kia đạo kinh khủng thân ảnh. Cho nên cái này Mộ Dung Vân Đoan là Đông Hải cổ thành người. Hắn chạy tới chúng ta Nhật Nguyệt Cung, là tới làm gián tế, tìm hiểu tình báo. Một cái nội môn đệ tử ngạc nhiên nghi ngờ. "Gián tế?" Tô Phàm kinh ngạc. Cái này đều có thể muốn đi ra. Nhật Nguyệt Cung tại chiêu thu đệ tử thời điểm, chẳng lẽ liền bất chấp một chút trí thông minh. Trong lúc nhất thời, hắn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không phải gián tế. Khô Lâu Ma kiếm là hắn theo Đồ Phong trong tay giành được. Bởi vì Đồ Phong chính là bị hắn hô đến tẩu hỏa nhập ma. Vương Trúc trầm giọng nói. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên. "Có sao nói vậy? Cái này Vương Trúc vẫn có chút trí thông minh. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Hắn tu vi gì, Đồ Phong tu vi gì, hắn có thể đem một vị cựu cảnh thượng vị thần hô đến tẩu hỏa nhập ma. Vương sư minh, ngươi không khỏi cũng quá xem trọng hắn đi." Lại một thanh niên đại hán gầm thét, cũng là nội môn đệ tử. Tô Phàm lông mày nhướng lên, trong lòng nhất thời không khỏi táo bạo, lập tức cầm trong tay Khô Lâu Ma kiếm, hướng thanh niên kia đại hán đánh tới. "Ngươi làm gì? Ta liền nói câu nói mà thôi, cần phải dạng này?" Đại hán kia xoay người chạy. Cái khác nội môn đệ tử cũng không dám có nửa điểm dừng lại, quay người điên cuồng chạy trốn. Nắm giữ như thế kinh khủng thần khí, cho dù là Vương Trúc những này hạch tâm đệ tử, cũng không phải cái này lăn lộn thế tiểu ma vương đối thủ, chớ nói chi là bọn hắn những này hư thần đại viên mãn người. Hiện tại chỉ có chạy mới có đường sống. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, chạy chẳng những không có đường sống, ngược lại sẽ gia tốc tử vong của bọn hắn. Tô Phàm cũng không đổi, giơ cao Khô Lâu Ma kiếm, hư thần chi lực tràn vào thể nội, một cỗ diệt thế giống như phong mang gào thét mà ra. Vì cái gì hắn có thể khôi phục thượng vị thần khí? Nhìn xem một màn này, một cái hạch tâm đệ tử bỗng nhiên đưa ra nghi vấn. "Đúng thế." Một câu bừng tỉnh người trong động. Vương Trúc mấy người cũng nhao nhao ý thức được vấn đề này. Thượng vị thần khí, cho dù là bọn hắn cũng không thể lực khôi phục. Nếu như cưỡng ép khôi phục, khí hải bên trong thần lực trong nháy mắt liền sẽ bị rút sạch, thậm chí ngay cả thể nội khí huyết cũng biết bị rút sạch, biến thành người khô, trực tiếp mất mạng. Nhưng mà người này, vẹn vẹn mới hư thần cảnh tu vi, thế mà có thể khôi phục Khô Lâu Ma kiếm. Mặc dù không có tiến vào toàn diện khôi phục trạng thái, nhưng cái này kinh khủng lực sát thương cũng đủ để khiến người tuyệt vọng. Người này đến cùng dùng thủ đoạn gì? "Đều cho tiểu gia đi chết đi." Tô Phàm ha ha cười to một tiếng, Khô Lâu Ma kiếm lăng không một chạm, ngàn vạn kiếm khí hóa thành một cỗ kinh khủng thủy triều, bao phủ hư không, nát bấy sơn xuyên đại địa, hướng đám kia nội môn đệ tử đánh tới. "Đánh tới, đánh tới. Tiêu thiếu gia, đừng giết chúng ta. Chúng ta đều là nhất thời hồ đồ, mới tin vào Vương Trúc bọn hắn sảng luôn chạy tới đối phó ngươi. Chúng ta sai, cũng không dám nữa. Ngươi đại nhân đại lượng, thả chúng ta một ngựa a." "Đều không ngoại lệ." Nhìn xem kia che khuất bầu trời vọt tới kiếm khí thủy triều, tất cả nội môn đệ tử đều lâm vào tuyệt vọng cực sâu, quỳ gối hư không liên tục cầu thần. Đó căn bản trốn không thoát, cũng ngăn không được, chỉ có cầu xin tha thứ, chiếm được vị này Tiêu gia tiểu thiếu gia đồng tình, mới có sống sót hy vọng. Là tin vào bọn hắn sằng luôn, vẫn là nhịn không được trong lòng tham lam, bị thần khí thu mua. Chỉ là một cái cấp thấp hạ vị thần khí, liền để các ngươi chạy tới lịch luyện chi địa chịu chết, các ngươi mạng này cũng quá không đáng giá a. Tô Phàm Liễu mai cười một tiếng, mặc kệ những cái kia nội môn đệ tử thế nào năn nỉ, cũng không nhúc nhích chút nào. Hơn 80 nội môn đệ tử cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí thủy triều đánh tới, đem bọn hắn bao phủ. A! Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời cao. Mẹn mẹn một sát na, liền hải cốt không còn. Một chút nội môn đệ tử tại kiếm khí thủy triều đánh tới lúc, tuyệt vọng lựa chọn tự bạo hư thần ô, bất quá hư thần ô tự bạo chấn động, ở đằng kia kinh khủng kiếm khí thủy triều phía dưới, cũng không nổi lên được nửa điểm sóng gió, trong nháy mắt ép diệt. Nếu có lời sau, đừng nói cái gì không có khả năng, là tuyệt đối không thể, bởi vì câu nói này sẽ vì các ngươi đưa tới họa sát thân. Lúc đầu những người này còn có thể sống lâu một hồi, kết quả là bởi vì câu nói này, sớm tống táng tính mạng của mình. Chương 2242, chó cắn chó. Chương 2242, chó cắn chó. Lời này có vấn đề gì không? Vương Trúc bọn người nhìn nhau. Chẳng phải một câu rất bình thường lời nói. Trên đời này à, luôn có một số người có chút tật xấu, tiểu gia tật xấu chính là phiền nhất nghe được hai câu này. Tô Phạm nhún vai. Một đám người lắc đầu, biểu thị không hiểu. Tính toán, nói với các ngươi cũng là đàn gậy thai châu. Tô Phạm cúi đầu trầm ngâm hạ, cười mỉm nhìn xem một đám người, chư vị sư minh sư tỷ muốn mạng sống sao? Nói nhảm, ai không muốn mạng sống? Nhưng đối mặt kinh khủng thượng vị thần khí, bọn hắn cũng chỉ dám đem lời oán giận để ở trong lòng. Giao ra các ngươi thần khí cùng hộ giáp, tiểu gia liền thả các ngươi đi. Không đợi một đám người mở miệng, Tô Phạm nhẹ nhàng vung lên Khô Lâu Ma kiếm, lại bổ sung một câu, tuyệt đối đừng nói các ngươi không có. Lúc đầu Vương Trúc bọn người thật đúng là muốn nói không có, nhưng không nghĩ tới Tô Phạm dự đoán trước bọn hắn dự phán. Vương Trúc hỏi, đem thần khí cùng hộ giáp cho ngươi, ngươi thực sẽ thả chúng ta đi? Tiểu gia từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, tám ngựa khó truy. Tô Phạm lộ ra vẻ mặt chân thành ý cười, không tin, tiểu gia có thể dùng Nhiếp Trường Phong danh nghĩa thể, nếu là không thả các ngươi đi, Nhiếp Trường Phong ắt gặp thiên lôi đánh xuống. Hát gì? Chấp sự điện. Nhiếp Trường Phong đang cùng Gió Bạch Xuyên ngồi cùng một chỗ, trao đổi lấy cái gì, đột nhiên không bị khống chế đánh hát gì. Thế nào? Gió Bạch Xuyên hồ nghi. Có thể là ai đang nghĩ ta a? Nhiếp Trường Phong trả sát cái mũi. Mà đồng thời, nghe được Tô Phạm lời này, Vương Trúc bọn người khịt mũi coi thường, ngươi nếu không bổ sung một câu như vậy, nói không chừng chúng ta thật đúng là tin. Sao thế? Tô Phạm lông mày nhướng lên, chuẩn bị khiêu chiến tiểu gia kiên nhẫn. Không dám không dám. Vương Trúc lắc đầu, đáy mắt tinh quang lóe lên, theo tâm niệm vừa động, một thanh dài 3 mét thương xuất hiện, toàn thân ngân bạch, tựa như ngân bạc đúc kim loại mà thành. Đây chính là thần khí của ta. Cầm lấy đi. Nhìn xem bay đến trước người trường thương màu bạc, Tô Phạm nhất thời lâm vào trầm mặc. Phùng Tiểu Man mắt nhìn trường thương, không khỏi quay đầu nhìn về phía Vương Trúc, "Vương sư huynh." Người Vương Trúc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phùng Tiểu Man lập tức tâm thần lĩnh hội, lời ra đến khỏe miệng, lập tức thu về. "Hộ giáp không có, ta chỉ có thần khí." Vương Trúc mở miệng, tự giác biến mất huyết khế. Tô Phạm đưa tay bắt lấy trường thương màu bạc, chăm chú dò xét vài lần, ánh mắt dần dần biến nghiền ngẫm. Nhìn xem Tô Phạm vẻ mặt biến hóa, Vương Trúc trong lòng cũng không từ chối. "Ta vốn đem lòng hướng Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu cống rảnh?" Tô Phạm thở dài, tối đầu nhìn xem Vương Trúc, "Vương sư huynh, ngươi có phải hay không nhìn tiểu gia đặc biệt ngốc, đặc biệt tốt lắc lư?" Vương Trúc trong lòng run lên. Chẳng lẽ người này biết lá bài tẩy của hắn? Ta người này từ trước đến nay rất thành thật, cho nên cũng thích cùng người thành thật liên hệ. Vương sư huynh, ta liền cho ngươi thêm một cái cơ hội. Muội, cái này Vương Trúc, thật không phải đồ tốt. Thế mà xuất ra một cái cấp thấp hạ vị thần khí đến lắc lư hắn. Vương Trúc ra vẻ chấn định cười nói, ta rất thành thật à, hơn nữa cũng rất nghe lời, không nói hai lời liền đem thần khí cho ngươi. Ngươi có phải hay không cho là mình rất thông minh? Người khác đều là đồ đần. Có phải hay không coi là tiểu gia không biết rõ, ngươi có đỉnh phong cấp hạ vị thần khí cùng hộ giáp? Tô Phạm nổi giận. Khô Lâu Ma kiếm điên cuồng khôi phục, kinh khủng ngập trời phong mang, gào thét bát phương. Vương Trúc ánh mắt run lên. Người này, thật đúng là biết. Đừng giết chúng ta. Chúng ta cho, toàn bộ cho ngươi. Thấy Tô Phạm sát tâm nổi lên, cái khác 10 cái hạch tâm đệ tử, nhao nhao hoảng sợ xuất ra chính mình thần khí cùng hộ giáp ném cho Tô Phạm, cũng chủ động biến mất huyết khế. Trên cơ bản đều là trung cấp hạ vị thần khí cùng hộ giáp. Nói thật, đối với Tô Phạm mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng không sao cả. Thần khí đi, chê ít. Cho dù chính mình không dùng được, cũng có thể cầm lấy đi bán đi. Lùi thêm bước nữa nói, coi như không ai mua, về sau cũng có thể mang về, tạ phúc tứ tượng giới. Hạ vị thần khí tại thượng cổ đại lục như củ cải rau cải trắng, nhưng ở tứ tượng giới thật là cử thế vô song. Cho nên, có bao nhiêu đến nhiều ít, chiếu đơn thu hết. Một đám hạch tâm đệ tử cười lấy lòng, thần khí đã cho ngươi, hiện tại có thể thả chúng ta đi đi. Không được. Tô Phạm lắc đầu. Vì cái gì không được? Vừa mới không phải ngươi nói sao? Chỉ cần đem thần khí cho ngươi, ngươi liền bỏ qua chúng ta. Một đám người nổi giận nói. Cái này không thể trách ta đi. Tô Phạm liếc nhìn Vương Trúc, là hắn không thành thật, đến bây giờ cũng không đem thần khí cùng hộ giáp cho tiểu gia. Vương sư minh, mau đem thần khí cùng hộ giáp cho hắn a. Ngươi muốn chết, cũng đừng liên lụy chúng ta a. Mười mấy người lập tức trừng mắt Vương Trúc, lo lắng gầm nhẹ. Một đám ngu xuẩn. Vương Trúc mắng to, các ngươi coi là hắn thực sẽ hảo tâm như vậy thả chúng ta? Ta tin tưởng hắn. Dù sao hắn là Tiêu gia tiểu thiếu gia, đại biểu là Tiêu gia mặt mũi. Không sai, nếu là hắn nói một đằng làm một nẻo, chính là tại cho Tiêu gia hổ thẹn, loại sự tình này hắn khẳng định làm không được. Huống hồ hiện tại chúng ta còn có lựa chọn khác. Chỉ có lựa chọn tin tưởng hắn. Thấy Vương Trúc vẫn là không có giao ra thần khí cùng hộ giáp ý tứ, 10 cái hạch tâm đệ tử cùng nhau tiến lên, ngươi nếu là không phối hợp, vậy thì đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Đối ta không khách khí. Vương Trúc giận tím mặt, chỉ bằng các ngươi. Mạnh nhất bất quá ngũ cảnh hạ vị thần, cũng dám cùng hắn cái này thất cảnh hạ vị thần kêu gạo, ở đâu ra dũng khí. Tu vi của ngươi, hoàn toàn chính xác so với chúng ta mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay, làm phát bực chúng ta, liền tự bạo thần cách đùa với ngươi mệnh. Đổi thành bình thường, bọn hắn khẳng định không dám dùng loại thái độ này cùng Vương Trúc nói chuyện. Nhưng bây giờ không giống. Tử vong trước mặt, chẳng cần biết ngươi là ai. Vương Trúc tức giận đến nghiến răng. Những này đáng chết cẩu vật, ngày bình thường mở miệng một tiếng Vương sư minh, mở miệng một tiếng ca, liền cùng theo đôi như thế, có thể vừa đến thời khắc nguy nan, trở mặt tốc độ so trở mặt còn nhanh. Trước kia, quả nhiên là mắt bị mù a. Tô Phàm khẽ miệng vấn lên. Cái này cho cắn cho tiết mục, quá có thưởng thức tính. Tiếp tục tiếp tục. Tiểu gia đang lo tìm không thấy việc vui, nhường tiểu gia một lần nhìn đủ. Không phụ kỳ vọng. 10 cái hạch tâm đệ tử chửi ầm lên lên. Vương Trúc, ngươi đang suy nghĩ gì? Có thể hay không chớ cùng ngốc chót như thế tìm đường chết. Người khác có thượng vị thần khí, ngươi có cái gì? Người khác là Tiêu gia tiểu thiếu gia, ngươi lại tính viên kia hành. Coi là ôm kia hai kiện đỉnh phong cấp hạ vị thần khí, ngươi liền có thể lập bàn. Tỉnh lại đi, tại Tiêu thiếu gia trong mắt, ngươi chó má không phải. Khuyên chúng ta một lời khuyên, mau đem thần khí cùng hộ giáp cho hắn, cố gắng hắn một cái cao hứng, thật đúng là thả chúng ta một con đường sống. Vương Trúc khi nào đụng phải qua dạng này chửi rủa, nhìn chằm chằm mười mấy người, trong mắt cuồn phún lửa giận. Nhìn chằm chằm chúng ta có làm được cái gì? Ngươi có phải hay không xuẩn a? Nhất định phải ôm kia thần khí cùng hộ giáp tiến quan tài, ngươi mới bằng lòng bỏ qua. Lão tử thật là nhịn ngươi rất lâu, cả ngày tại Vân Thiếu Dương diện trước, lấy lòng khoe mẽ, nhưng ở đệ tử khác liền lộ ra bản tính, Trương Dương ngưng ngạnh, không coi ai ra gì. Bất quá một cái lấn yếu sợ mạnh, định nọt chó săn mà thôi, thật đúng là đem mình làm đại nhân vật. Vì mạng sống, một đám hoạch tâm đệ tử cũng hoàn toàn không bị cản trở. Cái gì khó nghe nói cái gì? Chó săn ba chữ vừa ra, Vương Trúc lửa giận trong lòng hoàn toàn bị nhen lửa, một cỗ ngập trời sát khí quần quật mà ra. Một đám tạp thoái, muốn chết đúng không? Ta thành toàn các ngươi. Thất cảnh thượng vị thần khí thế khủng bố ầm vang một phát. Theo sát, một đạo bén nhọn kiếm minh vang vọng trời cao. Một thanh thanh đồng kiếm xuất hiện, dài 3 thước 6 tấc, hài nhi bàn tay rộng, nhìn qua cổ pháp vô hoa, nhưng tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Chương 2243, một mình chạy trốn. Chương 2243, một mình chạy trốn. Thật đúng là độc thủ. Nhanh, tiên hạ thủ vi cường. 10 cái hoạch tâm đệ tử sắc mặt đại biến, trong nháy mắt mở ra thần quyết. Có trung cấp hạ vị thần quyết, cũng có cao cấp hạ vị thần quyết. Giết. Theo một tiếng gầm nhẹ, hơn 10 đạo thần quyết mang theo quần quần thần uy, phô thiên cái địa đánh tới. Phế vật đồ vật. Vương Trúc gầm lãnh cười một tiếng. Một cái thần lực kết giới xuất hiện, bảo hộ lấy mất đi tu vi Phùng Tiểu Man. Tiếp lấy, thần lực tràn vào thanh đồng kiếm. Bang một tiếng tiếng vang, một cỗ diệt thế giống như phong mang mãnh liệt mà ra, liên tục chém ra mấy kiếm. 5 đạo kiếm quang gào thét mà đi. Thất cảnh hạ vị thần tu vi, tăng thêm đỉnh phong cấp hạ vị thần khí, cái kia chính là nghiền ép cục diện. Hơn 10 đạo thần quyết lần lượt chốt bụi. Tiếp lấy, 5 đạo kiếm quang liền điên cuồng thẳng hướng 10 cái hạch tâm đệ tử. Thấy thế, mười mấy người con ngươi co rụt lại, liền vội vàng xoay người tránh né. Nhưng cuối cùng vẫn có 4 người không có né tránh, ở đằng kia đáng sợ kiếm quang hạ, nhục thân tại chỗ bị đánh thành 2 nửa, máu vẩy trời cao. Thời gian một cái nháy mắt, 4 người này liền mệnh tang hoàng tuyển. Vương Trúc, ngươi thế mà còn thật đúng chúng ta hạ sát thủ. Vương Bát Đản, ngươi có còn lương tâm hay không? Quên bình thường chúng ta là thế nào ủng hộ ngươi? Những người còn lại giận không kìm được, đồng thời trong lòng cũng bỏ lên tràn đầy hoảng sợ. Nếu không phải đua ta Trúc, các ngươi có thể trèo lên Vân Thiếu Dương cái tầng quan hệ này. Nếu không phải ta, các ngươi ở hạch tâm khu vực có thể có cao như vậy địa vị. Liên những cái kia thất cảnh, tam cảnh hạ vị thần hạch tâm đệ tử cũng không dám đi trêu chọc ngươi nhóm. Nhưng vừa vặn, các ngươi là thế nào hồi báo ta? Thế mà còn có mặt mũi nói ta không có lương tâm. Tức sủi bọt mép Vương Trúc, một bước giết tới một cái 3 cảnh hạ vị thần đệ tử trước mặt, một kiếm giận chém mà đi. Nương theo lấy thống khổ kêu thảm, vậy đệ tử máu tươi trời cao, tại chỗ mất mạng. Những năm này ta thật sự là mắt bị mù, không có phát hiện các ngươi lại là một đám nuôi không quen bạch nhãn lang. Vương Trúc lại giết tới một người khác trước người, thanh đồng kiếm vung lên, đầu người lập tức lăn xuống đi, trên cổ chén kia vết thương rất lớn, máu phun như chú. Điên rồi điên rồi hắn điên rồi. Vương Bát Đản, ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Một cái 4 cảnh hạ vị thần hạch tâm đệ tử, giống như điên cuồng nào tới, một thanh ôm Vương Trúc, khí hải bên trong thần cách gầm vang nổ tung. Một cỗ hủy diệt tính khí thế, nhất thời như thủy triều gào thét bắt vương. Cháy mau. Cái khác hạch tâm đệ tử thấy thế, lập tức quay người hốt hoảng mà chạy. Đồng thời, Tô Phàm một cái lao xuống, rơi vào Phùng Tiểu Man phía trước, một kiếm chém ra Vương Hạ Bố dưới thần lực kết giới, sau đó một thanh cầm lên Phùng Tiểu Man, cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Mộ Dung Vân Đoan, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Phùng Tiểu Man mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Tô Phàm. Tô Phàm hơi sững sờ, giơ tay chính là một bạt thai hung hăng phiến tại Phùng Tiểu Man trên mặt, một cái bắt mắt giấu bàn tay nổi lên. Ngươi tại khôi hài sao? Tiểu gia có thể từng trêu chọc qua các ngươi minh muội? Không có chứ, tiểu gia căn bản liền không biết các ngươi. Có thể các ngươi đâu? Đầu tiên là đại ca ngươi Phùng Hiểu chạy tới tính toán chúng ta, thậm chí còn liên hợp Phạm Thiên Lương tại trong đại lao mưu hại chúng ta. Sau đó ngươi lại chạy tới lịch luyện chi địa, nghị trăm phương ngàn kế đến giết tiểu gia. Kết quả hiện tại khiến cho ngươi thật giống như vẫn là người bị hại như thế. Sao thế? Thật sự cho rằng ngươi là nữ nhân, liền có thể hung hăng tàn bái? Tiểu gia sẽ nuông chiều ngươi cái này thật xấu. Chờ chạy trốn tới khu vực an toàn, giận Tô Phàm hoàn toàn không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, lại một quyền nện ở Phùng Tiểu Man trên mũi. Cái mũi tại chỗ đứt gãy, máu thịt bé bét, huyết dịch cuồn cuộn mà ra. Phùng Tiểu Man đau đến tan nát cõi lòng, che mũi. Đáng chết tiểu xuất sinh, chỉ biết khi dễ một nữ nhân đúng không? Nha, còn chơi lên đạo đức lửa mang đi. Nữ nhân liền không thể ức hiếp. Không đúng, ta hắn ngắm là đang khi dễ ngươi sao? Rõ ràng là chính ngươi phạm tiện, muốn bị đánh. Tô Phàm cười quá dị, lại một bàn tay vung qua. Kia trắng non nà gương mặt, tại chỗ da chóc thịt bong, huyết đục văng tung tóe. Còn phạm tiện không? Còn chó sủa không? Tới tới tới, tiểu gia thích nhất thu thập chính là ngươi dạng này tiện nhân. Tô Phàm bất miệng, lộ ra ác ma thức đủ cười. Phùng Tiểu Man trung thực, không nói, chỉ là dùng một đôi oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Phàm. Tô Phàm cũng lười phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía tự bạo trung tâm. Sông băng sụp đổ, đại địa luôn xuống, kinh khủng hủy diệt tính chấn động, hóa thành từng đạo phong bạo, ở trong thiên địa điên cuồng gào thét. Chết, đều chết cho ta. Đồng nhiên, Vương Trúc thanh âm theo trong gió lốc vang lên, sát khí ngập trời. Ngay sau đó, liền thấy Vương Trúc người mặc một bộ chiến giáp đồng tao, cầm trong tay thanh đồng kiếm, toàn thân đẫm máu theo trong gió lốc lao ra, hướng còn lại hạch tâm đệ tử phóng đi. Vương sư minh, chúng ta sai. Vương sư minh, tha mạng a. Vương Trúc, ngươi có phải hay không buộc chúng ta? Tạp thái, cùng chết a. Nhìn xem không buông tha Vương Trúc, còn lại hạch tâm đệ tử cũng nhao nhao vẻ mặt lệ khí, tự bạo thần cách. Vương Trúc lại một lần nữa bị kia hủy diệt tính chấn động bao phủ. Đều là chút loại người hung ác a. Tô Phàm lắc đầu. May mắn sớm khiến cái này người giao ra thần khí cùng hộ giáp, bằng không hiện tại khẳng định sẽ theo bọn hắn tự bạo, toàn bộ phá hủy. Lại hung ác thì thế nào? Bằng tu vi của bọn hắn, tự bạo thần cách, căn bản không có khả năng giết Vương Trúc. Phùng Tiểu Man trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Tô Phàm kinh ngạc, nhiều người như vậy tự bạo, còn không giết được hắn. Tự bạo những người kia, mạnh nhất cũng liền bốn cảnh hạ vị thần. Bốn cảnh hạ vị thần tự bạo, có thể miểu sát ngũ cảnh, trọng thương sáu cảnh, về phần Vương Trúc dạng này thất cảnh hạ vị thần, nhiều nhất chỉ là nhường hắn thụ thương. Huống chi, Vương Trúc còn có chiến giáp hộ thân. Nghe được Phùng Tiểu Man lời này, Tô Phàm khẽ cho mày. Nếu như Vương Trúc thật không có chết, vậy hắn có thể hay không thừa cơ theo một bên khác chạy trốn? Tuy nói Phùng Tiểu Man bây giờ trong tay hắn, nhưng liền Vương Trúc người loại này, chắc chắn sẽ không vì Phùng Tiểu Man, không để ý tính mạng của mình. Đối với người này, cũng không thể thả hổ về rừng. Nghĩ đến cái này, Tô Phàm cười lạnh một tiếng, một trưởng vỗ hướng Phùng Tiểu Man cái hót, sau đó liền mang theo hôn mê Phùng Tiểu Man, không nhập xuống phương sông băng, biến mất không còn tăm hơi. Khu cụ trung tâm vụ nổ. Một đạo tiếng ho khan, Vương Trúc từ dưới đất bò dậy. Một đám đồ chết tiệt, không lấy ra chút thật không có sự tình, các ngươi là không biết rõ vua ta Trúc lợi hại. Cũng quả nhiên như Phùng Tiểu Man nói tới, hắn chỉ là thụ điểm trọng thương, cũng không chí mạng. Tiếp lấy, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Phàm cùng Phùng Tiểu Man vị trí, ánh mắt lấp loé không yên. Nhưng bởi vì hư không khói bụi quá đồng, chặn ánh mắt, cho nên cũng không nhìn thấy Tô Phàm cùng Phùng Tiểu Man đã biến mất. Tiểu Súc Sinh, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta trở về tìm Vân Thiếu Dương, nhường hắn tự mình dẫn người đến giết ngươi. Không, trực tiếp nhường Thẩm Như Do đến. Chuẩn bị thần danh nhân đường đệ tử, không tin còn không đánh chết ngươi. Một lát sau, Vương Trúc trong mắt lóe lên một vẻ tâm lãnh chi sắc, thu liễm lấy khí tức, quay đầu hướng một bên khác bay đi. Thật đúng là bị Tô Phàm ngờ tới. Trực tiếp bước xuống Phùng Tiểu Man, một mình chạy trốn. Chương 2244, các ngươi tự tìm. Chương 2244, các ngươi tự tìm. Chỉ chốc lát, Vương Trúc liền theo khói bụi bên trong chạy đến, quét mắt phía trước sông băng, thấy bốn bề vắng lặng, trong mắt lóe lên một vẻ trào phúng, vô thanh vô tức rời đi. Tiểu Súc Sinh, cùng lao tử đấu, ngươi còn nổ đầu. Ngươi chính ở đằng kia chậm rãi chờ a. Chờ tự bạo chấn động tiêu tán, lại tới xem xét. Khi đó lao tử đều đã chạy trốn tới cách xa vạn dặm bên ngoài, nhưng lại tại sau một khắc, một cỗ diệt thế giống như khí tức ầm vang hiện lên. Đồng thời cỗ khí tức này liền đến từ Vương Trúc trước người mấy mét bên ngoài hư không. Không đợi Vương Trúc kịp phản ứng, một thanh trường kiếm màu đen theo trong hư không giết ra đến, bang một tiếng nhẹ nhõm phá vỡ thanh đồng giáp, không có vào bụng dưới. Sau đó liền nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, thần cách nát bấy. Chuyện gì xảy ra? Vương Trúc vẻ mặt mê mang. Vì cái gì khô lâu ma kiếm sẽ chống rông giết ra đến? Vương sư minh, thật không tiện, tiểu gia lại dự đoán trước ngươi dự phán. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Tô Phàm tùy theo theo trong hư không hiện lộ mà ra, khóe miệng tràn đầy vẻ trêu tức. Vương Trúc nhìn xem Tô Phàm, trinh lăng nói, ngươi biết ta muốn từ bên này chạy trốn. Thật kỳ quái sao? Tô Phàm nhếch răng, rút ra khô lâu ma kiếm. Tia đỏ thắm máu tươi, lập tức từ bụng nhỏ miệng vết thương phun ra. Vương Trúc thân thể mềm nhũn, hướng phía dưới rơi xuống. Trong tay thanh đồng kiếm cũng theo đó rơi xuống. Tô Phàm thu hồi khô lâu ma kiếm, một tay bắt lấy thanh đồng kiếm, một tay mang theo Vương Trúc, quay người hướng cách đó không xa một tòa đỉnh băng bay đi. Hôn mê Phùng Tiểu Man giờ phút này liền nằm tại kia đỉnh băng bên trên. Bay một tiếng, Tô Phàm đem Vương Trúc cũng ném tới Phùng Tiểu Man bên cạnh. Ngươi có thể nghĩ tới sự tình, tiểu gia cũng có thể nghĩ đến. Ngươi không nghĩ tới sự tình, tiểu gia làm theo có thể nghĩ đến. Cho nên đừng bắt ngươi ngu xuẩn, tới khiêu chiến tiểu gia trí thông minh. Vương Trúc nhìn qua đứng tại thiếu niên ở trước mắt, nội tâm sợ hai rốt cuộc khó mà che giấu. Không chỉ có thực lực cường đại, đầu não cũng đáng sợ như thế. Đây rốt cuộc là cái gì biến thái? Tô Phàm xuất ra vỏ rượu, ực mạnh một ngụm, xua tan thể nội hàn khí, cười hì hì hỏi, có phải hay không hối hận đến trêu chọc tiểu gia? Không phủ nhận. Vương Trúc thật hối hận. Nếu là cho hắn một cái làm lại cơ hội, tình nguyện cùng Vân Thiếu Dương mặt, cũng sẽ không đến lội cái này cùng làm việc xấu. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Làm ngươi quyết định đến giết tiểu gia một khắc kia trở đi, tử kỳ của ngươi liền đã định trước. Tô Phàm nói xong, liền biến mất thanh đồng kiếm huyết khế. Người này tu vi mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng khí hải đã bị phế, thần cách cũng đã vỡ vụn, cho nên muốn biến mất huyết khế dễ như trở bàn tay. Đỉnh phong cấp hạ vị thần khí cũng không tệ lắm. Nhỏ máu nhận chủ sau, Tô Phàm bắt lấy thanh đồng kiếm, hư thần chi lực tràn vào trong đó, một cỗ cường đại thần uy gào thét mà ra. Tiếp lấy, Tô Phàm giơ cao thanh đồng kiếm, hướng phía trước sông núi chém tới. Vâng, kiếm khí chỗ đến, sơn băng địa liệt. Vương Trúc nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy hoang mang mở ra miệng, có thể trả lời ta một chuyện không? Ngươi đến cùng là thế nào khôi phục khô lâu ma kiếm? Tiểu gia là thiên tài nha. Tô Phàm nhếch răng. Vương Trúc vốn đang vẻ mặt chờ mong, thật không nghĩ đến kết quả, lại đạt được dạng này một cái trả lời, lập tức tức giận đến phát cuồng. Khôi phục thượng vị thần khí, cùng thiên tài có quan hệ gì? Nếu như là thiên tài liền có thể khôi phục thượng vị thần khí, kia Nhật Nguyệt cùng chẳng phải là người người đều có thể khôi phục? Còn không tin? Tô Phàm liếc xéo mà đi, trong tay thanh đồng kiếm, bá một chút nằm ngang ở Vương Trúc trên cổ. Tin tin tin, ngươi là thiên tài, là thiên tài. Vương Trúc một cái giật mình, liên tục gật đầu. Tô Phàm thản nhiên nói, cởi hộ giáp. Vương Trúc tâm niệm vừa động, hộ giáp theo trên thân chốc ra, cũng chủ động biến mất huyết khế. Nha, vẫn rất tự giác. Tô Phàm cười quái dị một tiếng, không chút khách khí nhỏ máu nhận chủ. Mặc dù cái này hộ giáp nơi bụng bị Khô Lâu Ma kiếm phá vỡ một cái lỗ thủng, nhưng còn có thể dùng. Hơn nữa đến lúc đó rời đi lịch luyện chi địa, cũng có thể đi tìm người chữa trị. Đều đã trở thành ngươi tù nhân, vậy khẳng định muốn tự giác một chút. Vương Trúc chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, Tiêu thiếu gia, chúng ta nói chuyện thôi. Nói chuyện gì? Tô Phàm hầu nghi đánh giá Vương Trúc, khoe miệng nết một vệt nghiền ngẫm, ngươi bây giờ còn có tư cách cùng tiểu gia đàm luận? Đương nhiên là có. Vương Trúc đội vàng gật đầu, tư cách của ta chính là Vân Thiếu Dương rất tín nhiệm ta, chỉ cần ta phối hợp ngươi, dễ dàng giết chết hắn. Tô Phàm nhịn không được cười lên. Thế nào? Nhìn xem Tô Phàm phản ứng này, Vương Trúc lập tức không khỏi nóng nổi lên, ngươi không muốn làm chết hắn. Đây là hắn duy nhất có thể sống ỷ vào. Nếu là người này không thèm để ý, vậy hắn khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết chết chỉ là một cái Vân Thiếu Dương, tiểu gia còn cần ngươi hỗ trợ. Ngươi không khỏi cũng quá xem thường tiểu gia đi. Bất quá nói đến đây, Tô Phàm cúi đầu, trầm ngâm. Bất quá cái gì? Chỉ cần có một tuyến sống sót cơ hội, Vương Trúc đều muốn tranh thủ một chút. Tô Phàm khẽ miệng bật lên, ngươi cũng là có thể giúp ta đi làm chết Thẩm Như Gió. Vương Trúc vẻ mặt kinh hãi. Nói đùa a. Thẩm Như Gió không chỉ có là danh nhân đường đệ tử, phía sau Thẩm gia, càng là cùng Liễu gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà Liễu gia gia chủ Liễu giữa bầu trời, chính là Thẩm Như Gió thân dượng. Coi như dứt bỏ Liễu gia cái tầng quan hệ này không nói, chỉ dựa vào Thẩm gia tự thân thế lực, cũng đủ làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Dù sao tại Thẩm gia, nắm giữ cựu cảnh thượng vị thần tọa trấn. Thế nào? Không dám. Tô Phàm hỏi. Đương nhiên Vương Trúc không chút do dự liền muốn nói ra đương nhiên không dám bốn chữ này, nhưng đột nhiên linh cơ khẽ động, không ngại trước hết bằng lòng người này, giữ được tính mạng. Chờ rời đi lịch luyện chi địa, tìm tới Vân Thiếu Dương hòa Thẩm Như Gió, lại cùng tiểu xuất sinh này trở mặt chính là. Vừa nghĩ đến đây, hắn đột nhiên gật đầu một cái, ta dám. Thực có can đảm. Tô Phàm sững sờ. Đối. Thực có can đảm. Vương Trúc gật đầu. Tô Phàm dò xét một cái Vương Trúc, lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn đem tiểu gia làm đồ đần lăn lư. Không có không có, thật không có. Vương Trúc đội vàng khoát tay, đều là lời thật lòng, nếu là có nửa câu lời nói dối, trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Tô Phàm vui vẻ. Vương Trúc không hiểu, người cười cái gì? Biết sao? Tiểu gia ta thiên thiên phát thể độc, nhưng bây giờ không phải cùng dạng sống được thật tốt. Vương sư Minh A, ngươi những này thủ đoạn nhỏ, vậy cũng là tiểu gia chơi còn lại, hiểu không? Tô Phàm lắc đầu cười một tiếng. Người này, thật đúng là ngốc đến đáng yêu. Ta trong lúc nhất thời, Vương Trúc không biết nên nói cái gì. Giống như mặc kệ nói cái gì, đều có thể bị đối phương một cái nhìn thấu. Không phản đối A. Kỳ thật, tiểu gia cũng là đùa với ngươi. Liên ngươi thực lực này, ta căn bản không dám trông cậy vào ngươi có thể giúp đỡ đối phó Thẩm Như Gió. Hơn nữa cũng không cần ngươi hỗ trợ. Tô Phàm dứt lời, bá một chút giơ lên thanh đồng kiếm, lại đột nhiên rơi xuống. Không nương theo lấy một tiếng kêu gào tuyệt vọng, Vương Trúc thân thể tại chỗ liền bị thanh đồng kiếm một phân thành hai, chém thành hai nửa. Huyết dịch rầm rầm chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ bốn phía tuyết động. Cũng liền tại lúc này, trong hôn mê Phùng Tiểu Man thức tỉnh, mở mắt ra nhìn xem một màn này, lập tức dọa đến hét rầm lên. Ngươi biết không? Lần trước ta Long Ca biết được đại ca ngươi Phùng Hiểu đến hại ta thời điểm, nguyên bản hắn là dự định mang lên kim giáp vệ đi san bằng ngươi Phùng gia. Là ta ngăn trở hắn, bởi vì ta cảm giác không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này liền diệt đi một cái mấy vạn người gia tộc. Tô Phàm nhìn xem Phùng Tiểu Man thở dài. Phùng Tiểu Man vẻ mặt giật mình, cho nên hiện tại ngươi dự định diệt đi ta Phùng gia. Tô Phàm gật đầu, đây là các ngươi tự tìm, không thể trách ta tâm ngoan thủ lạn. Không cần Phùng Tiểu Man lộn nhào đi vào Tô Phàm dưới chân, van cầu ngươi cho ta một cái cơ hội, chỉ cần không làm thương hại tộc nhân của ta, để cho ta làm cái gì đều được. Chương 2245, cực phẩm hoang dại muội tử. Chương 2245, cực phẩm hoang dại muội tử. Tô Phàm hỏi lại, ngươi có thể làm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Phùng Tiểu Man hung hăng ở trong lòng suy nghĩ. Nàng bây giờ, đến cùng năng lực người này làm cái gì? Đồng nhiên, trong mắt nàng sáng lên, ngươi không phải nói, muốn cho ta cho ngươi làm xoa bàn chân hoàn sao? Chỉ cần ngươi không đúng người nhà của ta ra tay, ta cho ngươi làm cả đời nha hoàn, xoa cả đời chân. Tô Phàm trợn trắng mắt. Cái kia chính là một câu trò đùa lời nói, không nghĩ tới nữ nhân này còn tưởng là thật. Ta thực sự không biết rõ còn có thể làm cái gì. Van cầu ngươi, liền bỏ qua người nhà của ta a. Phùng Tiểu Man tuyệt vọng nằm rạp trên mặt đất, khóc ròng ròng, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Có thể Tô Phàm từ trước đến nay cũng không phải là một cái sẽ người thương hương tiếc ngọc. Không, hắn sẽ thương hương tiếc ngọc, nhưng thương hương tiếc ngọc mục tiêu giới hạn nhà mình nàng dâu. Kỳ thật à, tiểu gia cũng không muốn đối ngươi người nhà ra tay, bởi vì tiểu gia một lòng hướng thiện, không đành lòng giết chóc. Nhưng không có cách nào, người kiên nhẫn là có hạn độ, ngươi cùng Phùng Hiểu đã khiêu chiến tới tiểu gia cực hạn. Tô Phàm lắc đầu thở dài, một bộ trách trời thương dân lại rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Cũng không dám nữa, ngươi liền tốt người làm đến cùng được không? Phùng Tiểu Man ngẩng đầu năn nỉ nhìn qua Tô Phàm. Tốt. Tô Phàm gật đầu. Phùng Tiểu Man sững sờ, sảng khoái như vậy đáp ứng. Quá ngoài ý muốn, chờ về qua thần, đội vàng nói tạ ơn Tiêu thiếu gia, ngươi thật sự là người tốt. Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Cho nên đừng sợ, Hoàng Tuyền Lộ bên trên ngươi sẽ không cô đơn, bởi vì rất nhanh, tộc nhân của ngươi liền sẽ đến buổi ngươi. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng. Trong tay thanh đồng kiếm rơi xuống, Phùng Tiểu Man tại chỗ mất mạng, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại hư không, thật lâu không tiêu tan. Nữ nhân ngu ngốc, thật sự cho rằng tiểu gia là người tốt. Không đúng không đúng. Ý chí muốn kiên định, không thể dao động. Nhất định phải đem người tốt chuyện tốt, quán triệt đến cùng. Một khắc trước còn nói người tốt lành gì chuyện tốt, kết quả sau một khắc liền hung tàn chặt rơi Vương Trúc cùng Phùng Tiểu Man đầu, dùng băng nguyên tố hư thần chi lực đóng băng, thu vào túi chữ vật. Nếu là Lý Hữu Đức mấy người tại cái này, khẳng định lại sẽ lập tức mở ra trào phúng hình thức. Chờ diệt đi Phùng gia liền chậu vàng rửa tay. Đối. Sau này tiểu gia mỗi ngày đi một thiện, phổ độ thiên hạ thương sinh. Tô Phàm hăng hái giống to một tiếng, vơ vét hai người túi chữ vật. Đây cũng không phải là của cải người chết, là góp nhặt tài phú, là về sau làm việc tốt làm chuẩn bị. Dù sao làm việc tốt, là một cái rất phí chuyển tiền. Đời này, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Đồng nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Tiểu gia vô sỉ, đừng làm rộn. Giống tiểu gia loại này nắm giữ vĩ đại tình cảm sâu đậm, có đức độ nam nhân tốt, ngươi có thể tìm tới mấy cái. Tô Phàm vẫy tay. Chờ một chút. Ai đang nói chuyện? Hậu chi hậu giác hắn, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng quét về phía bốn phía. Ta tại cái này. Thanh âm vang lên lần nữa. Tô Phàm quay đầu nhìn lại, lúc này ngay tại bên ngoài mấy dặm một chỗ đỉnh núi, nhìn thấy một cái váy tím nữ tử. Cái đầu không cao, khuôn mặt thịt đô đô, nhưng cũng không mập. Tương phản, dáng người rất thon thả, xinh xắn lanh lợi hình. Nhìn qua, rất có vài phần đáng yêu. Hoang dại muội tử. Tô Phàm trong mắt sáng lên, vội vàng tiến lên. Xinh đẹp, vóc người đẹp, mượt mà, còn đáng yêu. Đây mới là đường đường chính chính cực phẩm hoang dại muội tử. Chớ tới gần ta. Váy tím nữ tử một bước tối lui, ta vốn không muốn lộ diện, nhưng không có cách nào, ngươi vô sỉ thật sự là kinh diễm tới ta, cho nên để cho ta không nhịn được nghĩ đi ra nhà danh ngươi vài câu. Nhà danh không có việc gì. Ngược lại tiểu gia ra mặt đủ dày. Tô Phàm khoát tay, lời nói xoay chuyển, cười hắc hắc nói, bất quá, ngươi thật giống như thấy được Khô Lâu Ma kiếm. Váy tím nữ tử sững sờ, dò xét Tô Phàm một cái, như bảo thạch đôi mắt hiện lên một vẻ vẻ đăm chiêu, ta không ngừng thấy được Khô Lâu Ma kiếm, còn chứng kiến ngươi có thể ẩn thân, cho nên Tô đại thiện nhân mới là thân phận chân thật của ngươi a. Tô Phàm hai mắt khẽ híp một cái, sau đó cũng cười. Váy tím nữ tử cười khanh khách hỏi, cho nên hiện tại ngươi muốn giết người diệt khẩu? Tô Phàm suy nghĩ sẽ, lắc đầu, cũng không phải nhất định phải giết người diệt khẩu. Váy tím nữ tử vẻ mặt kinh ngạc, không diệt khẩu, vậy ngươi liền không sợ ta đem ngươi Tô đại thiện nhân thân phận tiết lộ ra ngoài? Cái này có gì phải sợ? Bây giờ tiểu gia không chỉ có Tiêu gia tòa này chỗ dựa, vẫn là Nhật Nguyệt cung đệ tử, coi như nhường Liễu gia biết được thì thế nào? Chẳng lẽ lại hắn liêu giữa bầu trời, còn dám trắng trợn đánh tới Nhật Nguyệt cung? Tô Phàm cười hì hì hướng váy tím nữ tử đi đến, một người quá nhàm chán, cho nên chỉ cần ngươi theo ta lịch luyện một đoạn thời gian, ta liền bỏ qua ngươi. Váy tím nữ tử cười tủm tỉm gật đầu, vậy thì thật là tốt, ta cũng rất nhàm chán. Trùng hợp như vậy sao? Vậy chúng ta thật đúng là có duyên a. Tô Phàm cười ha ha một tiếng. Đúng vậy a, quá hữu duyên. Váy tím nữ tử gật đầu. Tô Phàm ha ha cười nói, đã hai ta có duyên như vậy, vậy thì liên thủ tại lịch luyện chi địa nhốn náo. Có thể nha. Váy tím nữ tử cũng một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Thông quái. Tô Phàm cười to. Rốt cục thành công tới gần váy tím nữ tử. Cũng liền tại ở gần một phút này, trong tay thanh đồng kiếm đột nhiên khôi phục, mang theo ngập trời phong mang, hướng váy tím nữ tử đánh tới. Chờ mặt tới nhanh như vậy, trước một khắc còn cười hì hì, sau một khắc liền thống hạ sát thủ. Nhưng mà kia váy tím nữ tử dường như cũng sớm có đoán trước, nghiêng người tránh đi thanh đồng kiếm, nâng lên mảnh khảnh ngón tay ngọc, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại trên lưỡi kiếm bắn ra. Một cỗ vô hình cự lực, nhất thời như thủy triều cuốn tới. Tô Phàm cánh tay run lên, hổ khẩu tại chỗ xé rách, thanh đồng kiếm cũng theo đó rời khỏi tay, mà dưới chân hắn cũng mất đi cân bằng, thất tha thất thểu mấy bước mới đứng vững thân thể. Tiểu gia hỏa, không thành thật. Váy tím nữ tử lộ ra tà ác nụ cười. Không sai, chính là tà ác. So Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức bình thường cười lên, còn muốn tà ác. Mấu chốt, cái này tà ác còn làm cho người ta chán ghét không nổi. Tô Phàm một cái giật mình, đội vàng lui lại mấy bước, nhìn từ trên xuống dưới váy tím nữ tử, ngươi không phải nội môn đệ tử. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền bắn bay đỉnh phong cấp hạ vị thần khí, thực lực này thật không đơn giản. Váy tím nữ tử cười hỏi, ai nói chỉ có nội môn đệ tử mới có thể tiến nhập hư thần cảnh lịch luyện chi địa, ta liền không thể tiến đến dạo chơi. Chỉ là dạo chơi sao? Ngươi sẽ không cũng là Vân Thiếu Dương phái tới giết ta a? Tô Phàm cười ha hả hỏi một câu. Váy tím nữ tử lúc này không khỏi sửng sở. Cũng liền tại váy tím nữ tử ngây người lúc, Tô Phàm lần nữa trở mặt, vung tay lên, Khô Lâu Ma kiếm xuất hiện, hư thần chi lực điên cuồng tràn vào, sát na khôi phục. Không có nửa điểm do dự, hắn một thanh Khô Lâu Ma kiếm, liền hướng váy tím nữ tử chém tới. Có thể đối mặt một kiếm này, váy tím nữ tử không chút hoang mang triển khai thuần gì, chớp mắt liền biến mất tại Tô Phàm trước mắt. Tô Phàm giật mình, đội vàng quét về phía trước hư không. Ta tại sau lưng ngươi. Váy tím nữ tử thanh âm vang lên. Tô Phàm sắc mặt đổi biến, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh tới. Theo sát, hắn cũng cảm giác được một cái lạnh buốt ngọc thủ đập vào hắn trên lưng, thân thể lúc này run lên, phun ra một bùn máu, cả người như thiên thạch giống như nện vào phía trước một tòa đỉnh băng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, kia đỉnh băng trong nháy mắt sụt xuống. Khu cụ Tô Phàm một bên ho ra máu, một bên theo vụn băng bên trong leo ra, bộ dáng cực kỳ chật vật. Không tốt lắm nha, cái này cực phẩm hoang dại muội tử là nhân vật hung ác. Chương 2246, quá qua loa, chuẩn mất. Chương 2246, quá qua loa, chuẩn mất. Váy tím nữ tử chậm ung dung đi lên, không người, khoảng cách gần nhìn thấy Tô Phàm, tiểu gia hỏa, cho là ta là Vương Trúc những này nội môn đệ tử sao? Ngươi nói giết liền có thể giết, vậy là ngươi cái gì đệ tử? Tô Phàm hồ nghi, hai tấm mặt gần trong gang tấc. Tô Phàm đều có thể nghe được nữ tử hơi thở, người được theo trên người nữ tử tản ra lan hương chi khí. Váy tím nữ tử hai tay chắp sau lưng, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ giảo hoạt, ngươi đừng quản ta là cái gì đệ tử, ngược lại Vân Thiếu Dương khẳng định không có tư cách để cho ta hiệu lực. Tô Phàm vẻ mặt giật mình, ngươi là danh nhân đường đệ tử? Không biết rõ. Váy tím nữ tử ra vẻ thần bí cười thần bí, ngồi thẳng lên, ngươi không phải nói muốn cùng ta cùng một chỗ lịch luyện sao? Đi thôi. Kia cái gì? Tô Phàm bỗng nhiên vỗ đầu một cái, ta bỗng nhiên nhớ tới, còn có chút việc muốn đi bận điệu, liền không cùng ngươi đồng hành, cáo tử. Nói xong cũng quay người cũng không quay đầu lại chuồn đi. Váy tím nữ tử cũng không ngăn cản, nhàn nhạt cười nói, ngươi nếu dám chạy, ta liền đem ngươi là Tô đại thiện nhân sự tình tuyên dương ra ngoài. Tô Phàm vẻ mặt cứng đờ, chậm rãi dừng bước lại, sau đó làm sơ trầm âm, liền chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, hoang dại tiểu tỷ tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy, như thế tiện lương, hẳn là sẽ không làm loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình a. Miệng ngọt như vậy. Váy tím nữ tử sửng sốt một chút, có chút hăng hái mà hỏi, vậy ta hỏi một chút ngươi, là Tiêu Linh Nhi mỹ, vẫn là ta càng đẹp? Có ý tứ gì? Tô Phàm gãi đầu. Thế nào còn cùng Linh Nhi tỷ tương đối? Chẳng lẽ lại, cái này hoang dại tiểu tỷ tỷ, cùng Linh Nhi tỷ nhận biết? Không trả lời. Váy tím nữ tử cười híp mắt hỏi, trả lời trả lời. Tô Phàm liên tục gật đầu, thoáng một suy nghĩ, liền lộ ra vẻ mặt định bợ, Linh Nhi tỷ chính là một cái nhận không ra người người quái dị, sao có thể cùng hoang dại tiểu tỷ tỷ ngươi so? Cho nên tất nhiên là ngươi càng đẹp, cùng tiên nữ như thế. Ngươi xác định? Váy tím nữ tử ánh mắt cực kỳ cổ quái, lại dám nói Tiêu Linh Nhi là người quái dị, cái này tiểu gia hỏa sợ là cái thứ nhất, thật không hổ là dám độc sông thần ma rừng rậm khu vực hạch tâm người, chính là gan to bằng trời. Đương nhiên xác định. Ta câu câu lời nói thật. Tô Phàm lời thề son sắt. Váy tím nữ tử che miệng bật cười, ngươi nói ra loại lời này, liền không sợ bị Tiêu Linh Nhi biết, đến lúc đó tới tìm ngươi tính sổ sách. Ta nói chính là lời nói thật, sợ cái gì? Lại nói, bây giờ ta thật là Tiêu gia đoàn sủng, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, mới không sợ nàng tiểu ma nữ này. Tô Phàm dương dương đắc ý lắc đầu, một bộ rất dám tối dáng vẻ. Váy tím nữ tử nhịn không được cười lên. Một cái nhận nuôi nghĩa tử, không có bất kỳ cái gì Tiêu gia huyết mạch chi lực, lại dám lớn như vậy thả hùng biện, liền Tiêu Linh Nhi vị này Tiêu gia dòng chính dòng dõi đều không để vào mắt. Quả nhiên là bội phục tiểu tử này dũng khí, còn có mặt mũi. Hoang dại tiểu tỷ tỷ, hữu duyên gặp lại. Tô Phàm dứt lời, lại quay người chuồn đi. Váy tím nữ tử thấy thế, mở miệng hô to, mau tới người nhà, Mộ Dung Vân đoan chính là Tô đại thiện nhân. Tô Phàm biến sắc, vội vàng bay nào một cái đi lên, che lấy váy tím nữ tử miệng, hoang dại tiểu tỷ tỷ, ta sai rồi còn không được sao? Ta không nên tới trêu chọc ngươi, ngươi liền thả ta đi. Mặc dù lúc trước đối thoại, váy tím nữ tử cũng không có để lộ ra bất kỳ thân phận tin tức, nhưng theo nói tới Tiêu Linh Nhi thái độ cũng không khó phán đoán, nàng này khẳng định là danh nhân đường đệ tử. Hơn nữa phía sau thân phận bối cảnh, đoán chừng cũng không đơn giản. Mấu chốt nhất, hắn tại nữ nhân này trên thân, cũng không cảm nhận được các ý ngược lại giống như là tại đùa giỡn hắn. Đùa giỡn? Nói đùa cái gì? Từ trước đến nay cũng chỉ có tiểu gia đi đùa giỡn muội tử, nào có nhường muội tử trái lại đùa giỡn đạo lý của hắn. Hừ, nhất định phải tìm một cơ hội, đem chàng tử này tìm trở về. Thấy Tô Phàm sợ ném chuột vỡ bình, váy tím nữ tử không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, như vậy đi, ngươi theo ta 3 tháng. Không được. Tô Phàm đội vàng lui lại 2 bước, hai tay che ở trước người, tiểu gia là một cái đứng đắn nam nhân, không tiếp thụ đổi chơi phục vụ. Váy tím nữ tử đại mi nhăn lại. Tốt tốt tốt, ta theo ta bồi. Tô Phàm liền vội vàng gật đầu thỏa hiệp, nhưng ta chỉ bồi chơi, bồi ăn, bồi uống, không bồi ngủ. Váy tím nữ tử hung hăng một cái bạo lật, đập vào Tô Phàm trên trán, ngươi cái này đầu bên trong cả ngày đang suy nghĩ gì? Tô Phàm xoa trán, ủy khuất ba, loại sự tình này khẳng định phải sớm nói rõ ràng à, miễn cho đến lúc đó ngươi đưa ra cái gì quá mức yêu cầu, vậy ta chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Kết thúc kết thúc. Muốn tìm hoang dại muội tử giải buồn, nhưng bây giờ ngược lại là hắn biến thành một cái hoang dại mỹ thiếu niên, trở thành tiểu thư này tỷ giải buồn đối tượng. Tiểu ra một thế này anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Người ăn thiệt thòi, có thể hay không có chút thể diện? Váy tím nữ tử nhịn không được một cước đá tới. Tô Phàm vội vàng lùi lại, che chở mạng giả căn, hoang dại tiểu tỷ tỷ, ta cho ngươi biết, sĩ khả sát bất khả nhục, đừng khinh người quá đáng. Ước hiếp ngươi thì thế nào? Váy tím nữ tử ánh mắt bất thiện. Ước hiếp ta liền. Tô Phàm tử trong mắt loạn chuyển, đột nhiên giống to một tiếng, ta liền khóc cho ngươi xem. Váy tím nữ tử trợn trắng mắt, còn tưởng rằng muốn nói gì đâu, hóa ra là muốn chơi xấu. Đi theo ta đi. Nhìn xem váy tím nữ tử bóng lưng, Tô Phàm không khỏi vò đầu đút tai. Ngược lại thân phận đã bị cái này hoang dại tiểu tỷ tỷ biết, muốn hay không mở ra ẩn thân thuật chạy đi. Đừng nghĩ dở trò. Váy tím nữ tử thanh âm truyền đến. Không có. Tô Phàm rất là vui vẻ theo sau. Hoang dại tiểu tỷ tỷ, xin hỏi một câu, ngươi tên là gì? Thế nào? Muốn theo đuổi ta? Váy tím nữ tử cũng không quay đầu lại cười một tiếng. Tô Phàm giơ ngón tay giữa lên. Không biết xấu hổ, hỏi thăm danh tự chính là muốn theo đuổi ngươi. Vậy nếu là hỏi thăm ngươi bao nhiêu niên kỷ xuân xanh, có phải hay không liền cho rằng tiểu gia muốn cưới ngươi? Còn nói hắn mặt dày vô sỉ, chính mình cũng không khá hơn chút nào. Vậy ngươi nhận biết Linh Nhi thì sao?
Không biết.
Vậy ngươi cùng Thẩm Như Gió rất quen sao?
Không quen.
Kia Phong Cửu Thiên, ngươi biết sao?
Không biết.
Câu câu trả lời, có thể câu câu tương đương không có trả lời.
Cái này thái độ, quá qua loa.
Tô Phàm bảo não. Nữ nhân này đến cùng có ý tứ gì?
Thật sự là trùng hợp gặp được, vẫn là có dự mưu để tới gần hắn.
Không được. Đến thoát khỏi nữ nhân này dây dưa. Về phần cái gì Tô Đại Thiện Nhân thân phận, nói thực ra hắn hiện tại thật đúng là không sợ bại lộ. Dù sao lần trước hắn liền hỏi qua Nhiếp Trường Phong, nếu như hắn là Tô Đại Thiện Nhân, Nhật Nguyệt Cung sẽ là thái độ gì? Mà Nhiếp Trường Phong trả lời là, coi như hắn là Tô Đại Thiện Nhân, cùng Nhật Nguyệt Cung lại có quan hệ thế nào? Tô Đại Thiện Nhân là cùng Liễu gia có thủ, mà không phải cùng Nhật Nguyệt Cung có thủ. Thậm chí còn nói, nếu như Tô Đại Thiện Nhân là một vị khả tạo chi tài, Nhật Nguyệt Cung sẽ còn toàn lực bảo hộ, bồi dưỡng. Cũng chính là khi lấy được Nhiếp Trường Phong cái này rất trả lời khẳng định sau, đối với thân phận chân thật bại lộ, Tô Phàm liền đã ôm thái độ thờ ơ vừa nghĩ đến đây. Tô Phàm nhìn váy tím nữ tử bóng lưng, khóe miệng có hơi hơi bén. Theo ẩn thân thuật mở ra, trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng.
Tại sao không nói chuyện?
Ngươi cái này đỗng nhiên an tĩnh lại, ta còn có chút không quen. Váy tím nữ tử hồ nghi thanh âm vang lên,
nhưng không có trả lời.
Lúc này, nàng ý thức được không ổn, quay người nhìn về phía sau lưng. Sau lưng hư không đâu còn có người.
Chạy.
Váy tím nữ tử nhíu mày, lập tức thả ra linh lực, giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng bao phủ tới.
Tình huống như thế nào?
Tại sao không ai? Cũng liền mấy cái nháy mắt, coi như người này có thể ẩn thân, cũng không có khả năng nhanh như vậy chạy ra nàng linh thức bao trùm phạm vi a.
Chẳng lẽ hắn người mang một cái có thể che đậy linh thức trí bảo?
Nghĩ đến cái này, một cỗ đáng sợ quang nguyên tố thần lực phô thiên cái địa hướng bốn phía hư không dũng mãnh lao tới,
hư không vỡ vụn,
sông băng sụp đổ, phương viên mấy ngàn dặm lúc này bày biện ra một mảnh tận thế cảnh tượng.
Chương 2247, đào phạm.
Thứ hôn tin tức chương 2247, đào phạm.
Thứ hôn tin tức nơi xa, hư không,
một mảnh máu tươi phun ra. Tô Phàm chật vật theo hư không lăn xuống mà ra.
Chạy đi đâu?
Váy tím nữ tử trong mắt hàn quang lóe lên, một áp lực đáng sợ bao phủ trời cao, hướng Tô Phàm dũng mãnh lao tới.
Tiểu nữ bỉ, gặp lại.
Tô Phàm ha ha cười to một tiếng, lần nữa mở ra ẩn thân thuật trốn vào hư không, lần nữa biến mất vô ảnh.
Tiểu vương bắt đạn, coi là có thể chạy ra ta Ngũ Chỉ Sơn.
Chờ coi a, chúng ta sẽ còn chạm mặt nữa.
Váy tím nữ tử môi đỏ có hơi hơi bén, cũng lười lại tốn sức đuổi theo, quay người rời đi.
Nửa canh giờ trôi qua, một cái không lớn Bangkok bên trong, rõ ràng là hàn phong lạnh thấu xương, nhưng bây giờ Tô Phàm lại là đầu đầy mồ hôi, mệt là nằm tại tuyết động bên trên, nhìn qua từ không trung bay xuống dưới tuyết lông ngỗng. Cái này hoang dại muội tử, trêu chọc không nổi. May mắn có ẩn thân thuật, có che đậy linh thức tinh huy thần ngọc không phải mọc cánh có thoát.
Siêu.
Lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Tô Phàm một cái giật mình.
Kia tiểu nương bị sẽ không đuổi theo tới a?
Hắn liền vội vàng đứng lên, lướt lên bên cạnh băng phong đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái trung niên đại hán phá không mà đến. Hơn 40 tuổi dáng vẻ, mặc toàn thân áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Cũng liền tại đại hán trên quần áo, thình lình có một cái lưỡi dao đồ văn.
Đồng thời,
ven đường trung niên đại hán còn thả ra linh thức, dường như đang tìm kiếm cái gì.
Hóa ra là người chấp pháp.
Tô Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm,
bởi vì lưỡi dao đồ văn chính là Nhật Nguyệt Cung chấp pháp điện tiêu chí.
Rất nhanh, đại hán liền đến tới trên sơn cốc không, linh thức cũng trước tiên bắt được Tô Phàm, thần sắc hơi sững sờ, đây không phải Tiêu gia tiểu thiếu gia sao? Trung niên đại hán dừng lại, cúi đầu nhìn xem Tô Phàm, ngươi thế nào tại lịch luyện chi điện?
Lịch luyện?
Tô Phàm nhếch răng. Trung niên đại hán cười một tiếng, vừa tới Nhật Nguyệt Cung không bao lâu, liền đến đây lịch luyện chi địa lịch luyện, xem ra ngươi vẫn rất tiến tới.
Tiểu gia trên sự nỗ lực tiến chuyện này, thế nhân đều biết.
Tô Phàm vỗ bộ ngực tử, cười ngạo nghễ.
Tiếp lấy,
hắn con ngươi đảo một vòng, móc ra một vò thần nưỡng, tiến đến trung niên đại hán trước người, lần đầu gặp mặt nho nhỏ tâm ý không thành kính ý, nhìn đại ca đừng ghét bỏ.
Trung niên đại hán trinh lăng không thôi,
vừa thấy mặt liền đến một màn như thế,
cái này
ít nhiều có chút để cho người ta không thích đứng a.
Hơn nữa lời nói đều nói đến đây phân thượng, không thu giống như cũng không tốt, đến lúc đó cái này tiểu gia hỏa khẳng định sẽ cho là hắn ghét bỏ.
Nói thật, chỉ là hạ phẩm thần nưỡng, xem như người chấp pháp hắn, thật đúng là không chút để vào mắt.
Nhưng không có cách nào, cái này tặng lễ người là Tiêu gia tiểu thiếu gia.
Lễ vật thứ này, quý giá hay không kỳ thật không quan trọng, trọng yếu là lễ vật này là ai tặng.
Nói ngắn gọn,
chỉ cần đối phương địa vị đầy đủ cao, cho dù là giá rẻ lễ vật, cũng lộ ra vô cùng quý giá.
Thế là,
sau khi lấy lại tinh thần trung niên đại hán, liền nhận Tô Phàm đưa tới thần nưỡng.
Tô Phàm hiếu kỳ, đại ca, ngươi một cái người chấp pháp, chạy tới lịch luyện chi địa làm gì?
Không có khả năng cũng là đến rèn luyện a.
Tìm ngươi.
Vừa vặn muốn hỏi thăm ngươi hạ, có hay không nhìn thấy qua nàng?
Trung niên đại hán vung tay lên, một cái bóng mờ xuất hiện.
Nhìn xem cái này hư ảnh, Tô Phàm vẻ mặt sững sờ.
Cái này không phải liền là kia hoang dại muội tử?
Trung niên đại hán vẻ mặt vui mừng, ngươi gặp qua?
Chưa thấy qua.
Tô Phàm lắc đầu.
Đại hán không hiểu, chưa thấy qua, vậy ngươi vì sao lại có phản ứng này?
Thật không có, nếu đã gặp, kia kẻ này trong ánh mắt khẳng định sẽ hiện ra vẻ nghi hoặc, nhưng bây giờ nửa điểm nghi hoặc đều không có.
Tô Phàm gãi đầu, cười ngượng ngùng, ta chính là nhìn nàng dáng dấp có chút đáng yêu, nhịn không được tâm động.
Đại hán im lặng.
Tô Phàm mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, đại ca, ngươi tìm tới nàng làm gì? Chẳng lẽ lại nàng phạm vào cái gì sai, chuẩn bị mang về chấp pháp điện tiếp nhận trừng phạt?
Xem như thế đi, ngươi lịch luyện thời gian cẩn thận một chút, mặc dù cái này thí luyện chi địa cơ bản đều là hư thần cảnh yêu thú, nhưng cũng cất giấu một chút cường đại thần cảnh yêu thú.
Đại hán không có giải thích cặn kẽ, cũng không dừng lại lâu, đối Tô Phàm căn dặn một câu, trực tiếp thẳng rời đi. Tô Phàm bước cằm, khoe miệng nết một vệt cười gian, nghĩ không ra tiểu nương bị này lại là một cái đạo phạm.
Hắc, chuyện này có thể lợi dụng hạ.
Thoáng chớp mắt, nửa tháng trôi qua, một mảnh vỡ vụn sông băng bị máu tươi nhuộm thành huyết hồng. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi trên đất là yêu thú thi thể. Một cái 9 tuổi thiếu niên, toàn thân đẫm máu ghé vào một cô thi thể trước, thở hổn hển. Chính là Tô Phàm. Tiến vào lịch luyện chi địa, trước trước sau sau cũng đã hơn một tháng, mỗi ngày đều tại kinh nghiệm chém giết, cho nên tu vi cảnh giới cũng đã vững chắc đến không sai biệt lắm.
Hô,
nổ ngụm trọc khí, Tô Phàm liền vươn người đứng dậy, đem trên mặt đất yêu thú thi thể thu sạch tiến cản quân giới. Hơn một tháng lịch luyện, không chỉ có vững chắc tu vi cảnh giới, còn thu hoạch mấy vạn con hư thần cảnh yêu thú. Nói thật, hắn đều sợ tiếp tục như vậy giết tiếp, sớm muộn đem lịch luyện chi địa yêu thú giết sạch, đến lúc đó trong sự quản lý cửa triệu vệ mấy người chạy đến tìm hắn tính sổ sách. Dù sao, muốn từ bên ngoài bắt giữ nhiều như vậy hư thần cảnh yêu thú tiến đến, cũng là một cái phiền toái sự tình. Đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi chữa vết thương, sau đó liền bắt đầu xung kích hư thần đại thành. Tô Phàm mang theo vẻ mặt kích động, quay người như thiểm điện rời đi. Chỉ cần rèn đúc ra tất cả thần đài, ngưng tụ ra tất cả hư thần ô, vậy đối với hắn mà nói, đột phá tu vi liền cùng uống nước như thế đơn giản. Danh nhân đường, một tòa xa hoa đại điện bên trong, một người mặc màu xanh áo dài, mặt như con ngọc, khí chất bất phàm thanh niên, ngồi một mình ở bàn trà trước, cúi đầu nhìn xem trong tay giấy viết thư, lông mày hơi nhíu cùng một chỗ. Trên bàn đặt vào một cái lớn chừng bàn tay lư hương, từng sợi khói trắng bay lên, tản ra một cỗ dễ ngửi đàn hương.
Đông.
Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Thanh y nam tử hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía đại môn, tiến đến. Đại môn bị người đẩy ra. Một cái khuôn mặt quen thuộc đi vào đại điện, chính là hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, Vân Thiếu Dương. Vân Thiếu Dương đi đến thanh y nam tử đối diện, cười nói: "Thẩm sư huynh, ngươi như vậy vội vã tới tìm ta làm gì?" Thẩm sư huynh mắt nhìn sách trong tay tin, phong thư này là di phụ ta để cho người ta đưa tới, bên trong nói hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Tiêu gia trong khoảng thời gian này một mực tại tìm Liêu gia gốc dạng, chẳng những thường thường phái người tiến về Liêu gia náo, thậm chí ngay cả chân bảo các chuyện làm ăn, Tiêu gia đều đã ra tay can thiệp. Nghe được dựa cùng Liêu gia bốn chữ này, cũng liền có thể đoán được nam tử mặc áo xanh này thân phận. Danh nhân đường đệ tử, Thẩm Như Gió. Vân Thiếu Dương nghe nói, lúc này không khỏi nhíu mày, cho tới nay, mặc kệ Tiêu gia cùng Liêu gia thế nào đấu, cũng sẽ không liên lụy đến Túy Tiên lâu cùng chân bảo các, vì cái gì lần này Tiêu gia muốn đánh phá cái này quy định bất thành văn? Cái này còn cần nghĩ. Khẳng định là bởi vì lần trước, di phụ ta phái người tiến về chỗ khảo hạch ám sát Mộ Dung Vân Đoan mấy người một chuyện, chọc giận Tiêu gia, cho nên liền thành tâm đến báo thủ. Hơn nữa hiện tại, Tiêu lão gia tử bước vào hai cảnh chủ thần, thực lực so Liễu lão gia tử mạnh, Liêu gia cũng cầm Tiêu gia không có cách nào. Mấu chốt nhất một chút, Phong Cửu Thiên một mực bị giam tại đại lao, cũng không biết lúc nào thời điểm có thể phóng xuất, cho nên Tiêu gia liền càng phát ra không kiêng nể gì cả. Thẩm Như Gió lau trán, trên mặt không khỏi bò lên một tia vẻ u sầu. Vân Thiếu Dương nghĩ nghĩ, thân tử là cung chủ đại nhân thân truyền đệ tử, thân tử hiện tại lâm vào dạng này tình cảnh, cung chủ đại nhân hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ a.
Chỉ mong a.
Thẩm Như Gió lắc đầu thở dài, tiếp tục nói, về phần chuyện thứ hai nói đến đây. Thẩm Như Gió lớn tay đột nhiên một nắm, trong tay giấy viết thư trong nháy mắt hóa thành cho bụi, thánh thành cũng không biết là từ đâu đến xuất hiện tin tức, nói Phong Cửu Thiên muốn đi Liễu gia, tìm ta biểu muội Liễu Như Yên từ hôn.
Từ hôn?
Vân Thiếu Dương thần sắc giật mình. Chương 2248, tuyệt sát kế hoạch, cung chủ truyền lời. Chương 2248, tuyệt sát kế hoạch, cung chủ truyền lời. Từ hôn một chuyện, cũng không phải việc nhỏ. Phong Cửu Thiên nếu quả như thật từ hôn, chắc chắn tại Đông Lăng nhấc lên một trận sóng gió lớn.
Giống nhau,
Liễu gia sau này tại Đông Lăng địa vị cũng sẽ kém xa trước đây. Vân Thiếu Dương tỉnh táo lại sau, nhìn xem Thẩm Như Gió, "Thẩm sư minh, ngươi có hay không đến hỏi qua thần tử?"
"Còn không có."
Thẩm Như Gió lắc đầu, "Bất quá chờ hạ, ta sẽ đi đại lao một chuyến, dù sao không có lửa làm sao có khói, vẫn là ở trước mặt hỏi thăm hắn tốt một chút."
"Đúng, chuyện này không được khinh thường, nhất định phải hỏi rõ ràng."
Phong Cửu Thiên thái độ mới là mấu chốt nhất. Nếu như là lời đồn, tự nhiên tốt nhất. Nhưng nếu như Phong Cửu Thiên cũng có từ hôn ý tứ, vậy chuyện này liền phiền toái. Phong Cửu Thiên thật muốn từ hôn, kia như Mây Thiếu Dương loại này phụ thuộc vào Thẩm Như Gió người, liền phải chuẩn bị khác mưu được ra. Dù sao những này đi theo Thẩm Như Gió người, phần lớn đều là bởi vì Phong Cửu Thiên. Thẩm Như Gió là Liễu Như Yên biểu ca, kia Phong Cửu Thiên một khi cùng Liễu Như Yên thành thân, đối mặt Thẩm Như Gió cũng phải tiếng kêu biểu ca. Thẩm Như Gió nghĩ nghĩ, kỳ thật cá nhân ta cảm giác, Phong Cửu Thiên từ hôn khả năng không lớn, dù sao hắn cùng biểu muội ta tình cảm một mực rất tốt, hơn nữa đã sớm đang nói cưới bàn luận cả.
Vân Thiếu Dương sửng sốt một chút, hầu nghi, ngươi ý là có người cố ý tại thánh thành tung tin đồn nhảm?
Đoán chừng là dạng này. Hơn nữa tung tin đồn nhảm, tỷ lệ lớn chính là Tiêu gia.
Thẩm Như Gió nói xong, thoáng bình phục hạ tâm tình thấp thỏm, Vương Trúc bọn hắn trở về không có?
Còn không có.
Vân Thiếu Dương lắc đầu.
Thẩm Như Gió lông mày nhướng lên, đều hơn một tháng à, vì cái gì bọn hắn còn chưa có trở lại?
Vân Thiếu Dương nói rằng, hẳn là còn chưa hoàn thành nhiệm vụ.
20 vị hạch tâm đệ tử, 100 vị hư thần đại viên mãn nội môn đệ tử, cường đại như thế đội hình, hơn một tháng thời gian, đều đủ để quét ngang kia lịch luyện chi địa, làm sao có thể còn giết không được một cái Mộ Dung Vân Đoan?
Thẩm Như Gió trong lòng nổi lên một cỗ bất an dự cảm. Vân Thiếu Dương tinh tế một suy nghĩ, vẻ mặt đột nhiên giật mình, "Thẩm sư minh, ngươi cũng không phải là muốn nói, bọn hắn bị Mộ Dung Vân đoàn phản sát đi? Không loại trừ khả năng này." Thẩm Như Gió gật đầu, "Không có khả năng, là tuyệt đối không thể." Vân Thiếu Dương quả quyết lắc đầu, "Chỉ là một cái hư thần cảnh, có thể giết chết Vương Trúc những người này. Đây không phải nói đùa đi, không nên coi thường cái này Mộ Dung Vân đoàn. Ngươi biết Tiêu Thiên Lòng đang tiêu ra phân lượng sao? Liền Tiêu Thiên Cương cái này tiêu ra gia chủ, đối mặt Tiêu Thiên Tâm đều muốn ngoan ngoãn nghe lời. Có thể nói, Tiêu gia, ngoại trừ Tiêu lão gia tử, Tiêu Thiên Tâm lớn nhất. Ngươi ngẫm lại xem, có thể bị Tiêu Thiên Tâm coi trọng như thế, cũng thu làm nghĩa tử người, có thể là nhân vật đơn giản." Thậm như do ánh mắt âm trầm, có lẽ Vương Trúc những người này thật khả năng đã gặp bất trắc. Vân Thiếu Dương nghe nói lời nói này, tâm tình cũng không khỏi biến thành trở nên nặng nề. "Vậy ngươi nói, hiện tại làm sao chúng ta xử lý? Mộ Dung Vân đoàn mới là đây hết thảy dây dẫn nổ, bất luận là Phong Cửu Thiên bị giam tiến đại lao, vẫn là Liêu gia hiện tại gặp phải cục diện, đều do hắn mà ra. Cho nên hắn phải chết. Chờ hắn vừa chết, những vấn đề này tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng." Thậm như gió trong mắt lóe ra đáng sợ sắc cơ. Vân Thiếu Dương gật đầu, "Ngươi tự mình đi một chuyến lịch luyện chi địa, mang lên 10 vị. Không, 10 vị không đủ, mang lên 20 vị cửu cảnh hạ vị thần hạch tâm đệ tử, tiến đến giết hắn. Tuyệt đối không thể nhường hắn còn sống rời đi lịch luyện chi địa." Nói xong Thẩm Như Gió suy nghĩ một chút, lại căn dặn một câu, "Nhớ kỹ thay hình đổi dạng, đừng để nội môn những cái kia chấp sự phát hiện các ngươi đi lịch luyện chi địa. Chờ sau khi chuyện thành công, các ngươi tất cả mọi người một cái trung vị thần khí, một cái trung vị phá thần đan. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu." Đối với hạch tâm đệ tử mà nói, bất luận là trung vị thần khí, vẫn là trung vị phá thần đan, đều có chí mạng dụ hoặc. Vân Thiếu Dương dằn xuống nội tâm kích động, "Thẩm sư minh yên tâm, không giết Mộ Dung Vân đoàn, ta đưa đầu tới gặp." Đối Vân Thiếu Dương thái độ, Thẩm Như Gió tương đối hài lòng, cười nói, "Cẩn thận một chút, hơn nữa phải xử lý sạch sẽ." "Minh bạch." Vân Thiếu Dương gật đầu, quay người bước nhanh rời đi. Thẩm Như Gió cũng đứng dậy theo, nhìn qua bầu trời bên ngoài, trong mắt hiện ra một vẻ sừng sững ý cười. Một vị cửu cảnh đỉnh phong hạ vị thần, 20 vị cửu cảnh hạ vị thần. Đối mặt lần này tuyệt sát, Mộ Dung Vân Đoan, ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào chạy thoát. Cùng lúc đó, đại lao, hoàng ngục, số 1 tù thất. Một cái áo bào đen lão giả, xử lấy một cây đen nhánh gỗ quả trượng, chậm rãi đi vào tù thất. Phong Cửu Thiên đứng dậy hành lễ, "Nô lão." Nô lão gật đầu, quét mắt tù thất, ánh mắt rơi vào Phong Cửu Thiên, kia con ngươi đen nhánh như lưỡi dao giống như, lộ ra một cỗ băng lãnh chi ý, "Ngươi ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, có muốn hay không tốt xử lý như thế nào chuyện này?" Phong Cửu Thiên cúi đầu, trầm mặc không nói. "Ta biết ngươi đang chờ chủ thượng tin tức, nhưng lần này, ngươi phải thất vọng. Liêu gia một chuyện đã kinh động các vị lão tổ." Nô lão mở miệng, "Cái gọi là chủ thượng, tự nhiên là cung chủ." Phong Cửu Thiên cảm thấy trầm xuống, lập tức trên mặt không khỏi bỏ lên một tia lo âu. Hắn sợ nhất không nghi ngờ gì chính là kinh động các đại lão tổ. Kỳ thật dựa theo góc độ của chúng ta nhìn, đây cũng không phải là việc ghê gớm gì, nhưng vì cái gì sẽ còn kinh động các đại lão tổ? Nguyên do trong đó, tin tưởng không cần phải hù nói, ngươi cũng hẳn là tin tưởng. Phong Cửu Thiên gật đầu. Tất nhiên là Sở Vân Giao người đứng phía sau, đem chuyện này thọc đi lên. Còn có đoạn thời gian trước, kia hạch tâm đệ tử Phùng Hiểu, cùng chấp pháp điện Phạm Tiên Lương, liên thủ thiết lập ván cục tại Đại Lao Mưu Hại Mộ Dung Vân Đoan, cũng đã bị các vị lão tổ biết được. Mặc dù mặt ngoài nhìn, đây là Phùng Hiểu cùng Phạm Tiên Lương hành vi cá nhân, nhưng trên thực tế người ta đều biết, người sau lưng bọn họ là ai. Phong Cửu Thiên thở dài. Không cần nghĩ cũng biết, đây hết thảy đều là Thẩm Như Gió chỉ điểm. Chủ thượng nhường lão hủ nhắn cho ngươi, trong khoảng thời gian này cùng các vị lao tổ cùng nhau, hắn cũng tận lực, cũng mệt mỏi, cho nên kế tiếp liền xem chính ngươi quyết định. Mặc dù Ngô lão không có nói rõ, nhưng ý tứ Phong Cửu Thiên đã hiểu. Sư tôn ý tứ chính là, hoặc là lựa chọn từ hôn, hoặc là lựa chọn cùng Liễu gia khởi thân bại tên nước. Suy nghĩ thật kỹ a. Dù sao danh nhân đường đệ tử không ít, rất nhiều người đều từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm ngươi cái này thần tử chi vị. Mấu chốt nhất, đừng cô phụ chủ thượng đối ngươi chờ mong. Nô lão nói xong câu này, liền quay người rời đi. Vừa lúc cũng liền tại lúc này, Thẩm Như Gió đi vào đại lao, nhìn thấy Nô lão thời điểm, lập tức không mình hành lễ, đệ tử Thẩm Như Gió gặp qua Nô lão. Nô lão chỉ là lạnh lùng quét mắt hắn, trực tiếp thẳng rời đi. Thẩm Như Gió hồ nghi mắt nhìn Nô lão bóng lưng, liền bước nhanh đi đến số 1 tủ thất trước cửa, nhìn xem bên trong Phong Cửu Thiên, cười nói, thần tử điện hạ, gần đây vừa vặn rất tốt. Phong Cửu Thiên lắc đầu cười một tiếng, ngươi thế nào đột nhiên nghĩ đến xem ta? Ngươi thật là ta tương lai muội phu, ta đương nhiên muốn đến xem ngươi, hơn nữa ta đã sớm nghĩ đến, chỉ là đoạn thời gian trước bị sự tình chậm trễ. Thẩm Như Gió cười ha hả đi vào tủ thất, xuất ra một vỏ cực phẩm thần nưỡng, uống chút. Phong Cửu Thiên hiện tại đâu còn có uống rượu tâm tình, nhưng đánh lượng Thẩm Như Gió một lát, cuối cùng gật đầu, tốt. Hai người lấy ra cái bàn, đồng thời Thẩm Như Gió còn theo khí hải bên trong lấy ra mấy cái đồ nhắm, từng cái đặt lên bàn. Muội phu, trong khoảng thời gian này để ngươi chịu ủy khuất, ta thay rượu, xin lỗi ngươi. Thẩm Như Gió giơ ly rượu lên, vẻ mặt áy náy nhìn xem ngồi đối diện Phong Cửu Thiên. Phong Cửu Thiên cười nhạt một tiếng, vương chén rượu lên, cùng Thẩm Như Gió nhẹ nhàng đụng một cái. Một chén rượu vào trong bụng, Thẩm Như Gió thiên về một bên rượu, một bên thở dài, ta cũng không nghĩ đến, dựa tinh minh như vậy người, lần này thế mà lại phạm hồ đồ, phái nhiều như vậy tộc nhân chui vào chỗ khảo hạch đi giết Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn. Phong Cửu Thiên lắc đầu, ngươi nói sai, không phải bá phụ phạm hồ đồ, là Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn quá thông minh. Chương 2249, thu tay lại à, Tô Chấn Thiên thức tỉnh. Chương 2249, thu tay lại à, Tô Chấn Thiên thức tỉnh thông minh. Thẩm Như Gió sửng sốt một chút, "Muội phu, ngươi chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn muốn khen bọn họ? Đây không phải giải người khác chí khí, diệt uy phong mình đi. Ta nói chính là sự thật. Ta cùng Mộ Dung Vân Đoàn đã đọ sức qua nhiều lần, nhưng mỗi lần ta đều là bị hắn nắm mũi dẫn đi. Cho nên ta biết rõ, hắn là hơn một cái kẻ đáng sợ." Nghe được Phong Cửu Thiên lời này, Thẩm Như Gió xem thường lắc đầu, "Có khoa trương như vậy? Ngươi thật là Nhật Nguyệt Cung thần tử, hắn bất quá chỉ là một cái tiểu thí hải. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn coi hắn là đứa nhỏ." Phong Cửu Thiên nhíu nhíu mày, trong lời nói mang theo một tia nộ khí, "Ngươi tốt xấu cũng là danh nhân đường đệ tử, có thể hay không đừng như thế ngây thơ? Một đứa bé có thể khiến cho Liễu gia phái tới 200 người, toàn quân bị diệt. Một đứa bé có thể nghĩ đến mượn nhờ Nhiếp Trường Phong tay, đem người của Liễu gia toàn bộ bắt tại chỗ. Một đứa bé có thể nhìn thấu Phùng Hiểu cùng Phạm Thiên Lương tỉ mỉ bày sắc cục, liên hợp phó điện chủ Lâm Lệ, tương kế tiểu kế, giết Phạm Thiên Lương một cái trở tay không kịp. Có thể nói, đây hết thảy tất cả đều tại đây người trong lòng bàn tay. Mà bất luận là Liễu gia, vẫn là Phạm Thiên Lương những người này, đều chẳng qua chỉ là bị trêu bở khỉ." Muội phu tức giận, Thẩm Như Gió ngượng ngùng cười một tiếng, liền vội vàng gật đầu, "Tốt tốt tốt, ta sai rồi, ta sai rồi, về sau không coi khinh hắn. Không chỉ là Mộ Dung Vân Đoan, bên cạnh hắn những người kia, còn có những cái kia thần thú, hung thú, cũng không thể xem nhẹ. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, nếu đổi lại là ngươi, dựa vào hư thần cảnh tu vi, ngươi có lòng tin đối mặt Liễu gia phái tới kia 200 người?" "Không có chứ." Nghe nói, Thẩm Như Phong thần sắc có hơi hơi cương, cứ việc rất không muốn thừa nhận, nhưng bằng lương tâm nói, thật đúng là không có lòng tin. "Ngươi không cần cảm thấy mất mặt, bởi vì nếu đổi lại là ta, ta cũng giống nhau không có lòng tin. Dù sao, kia là 200 vị hư thần đại viên mãn hư thần, cũng đều mang theo thần khí. Nhưng Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn lại làm được, hiện tại ngươi có thể tưởng tượng tới sự đáng sợ của bọn họ đi." Phong Cửu Thiên uống xong trong chén rượu, nhìn xem Thẩm Như Gió, "Cho nên, thu tay lại a." Thẩm Như Gió sững sờ, "Thu cái gì tay?" Phong Cửu Thiên nói, "Vừa mới ngươi nói, đã sớm nghĩ đến nhìn ta, nhưng bị chuyện cho chậm trễ, nếu như ta không có đoán sai, việc này chính là giết Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn a. Cái này đều có thể đoán được, không hổ là ta tương lai muội phu, lợi hại." Thẩm Như Gió giơ ngón tay cái lên, tràn đầy tự tin nói, "Ngươi yên tâm, mặc dù lần trước thất bại, nhưng xin ngươi tin tưởng ta, lần này nhất định có thể thành công." "Thu tay lại a. Ngươi làm như vậy, không chỉ có sẽ hại ngươi Thẩm gia, sẽ còn hại Liễu gia, thậm chí để cho ta lâm vào bị bại miễn thần tử nguy cơ." Phong Cửu Thiên ngữ khí mang theo một tia khẩn cầu. Đủ thấy, hắn đối Liễu Như Yên xác thực có tình cảm, đồng thời cũng rất tôn trọng Liễu Như Yên vị này đại biểu ca. "Bại miễn?" Đang uống rượu Thẩm Như Gió nghe nói như thế, vẻ mặt lập tức không khỏi giật mình. "Ngươi không nghe lầm." Phong Cửu Thiên thật sâu thở dài, "Bởi vì Liễu gia một chuyện, hiện tại ta chính diện lâm bị bãi miễn nguy cơ." Thẩm Như Gió vội vàng đặt chén rượu xuống, "Muội phu, đừng nói giỡn, ngươi thật là cùng chủ thân truyền đệ tử, làm sao lại bị bãi miễn? Ngươi thấy ta giống là đang cùng ngươi nói đùa dáng vẻ sao? Ta là cung chủ thân truyền đệ tử không tệ, nhưng ngươi cũng đừng quên, Sở Vân Giao cũng là một vị lao tổ thân truyền đệ tử. Sau lưng nàng cũng có người." Đối mặt Thẩm Như Gió ngu xuẩn, Phong Cửu Thiên đã nhanh mất đi kiên nhẫn. Nói thật, hắn hiện tại cũng không hy vọng Thẩm gia cùng Liêu gia có thể đến giúp hắn cái gì, chỉ cần hai đại gia tộc đừng đến kéo chân hắn, hắn liền đã rất thỏa mãn. Cái này Thẩm Như Gió cười làm lành, "Muội phu, hiện tại coi như ta muốn thu tay, cũng không kịp." "Vì cái gì?" Phong Cửu Thiên hồ nghi. Thẩm Như phơi khô cười một tiếng, "Trước khi đến, ta liền đã nhường Vân Thiếu Dương, tự mình dẫn người đi lịch luyện chi địa giết Mộ Dung Vân Đoan." Nghe xong lời này, Phong Cửu Thiên lập tức không khỏi vô lực ngồi liệt trên ghế ngồi. "Thật sự là tốt hồ đồ một người a. Muội phu, ngươi thật không cần lo lắng. Vân Thiếu Dương ngươi cũng biết à, Hạch Tâm đệ tử đệ nhất nhân, chín vị đỉnh phong hạ vị thần, lại thêm hắn mang đến kia 20 cái cựu cảnh hạ vị thần, Mộ Dung Vân Đoan lần này khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ." Nhìn xem đắc chí Thẩm Như Gió, Phong Cửu Thiên trong lòng lần thứ nhất dâng lên một cỗ chán ghét. "Đúng vậy, đối Thẩm Như Gió chán ghét. Thẩm Như Gió chẳng những là Liễu Như Yên đại biểu ca, cũng là hắn hảo hữu, lẽ ra không nên có loại tâm tình này, nhưng giờ phút này hắn chính là khống chế không nổi. Tin hay không lần này ngươi sẽ lật thuyền trong mương, thậm chí có thể sẽ vì vậy mà đưa tới tai họa ngập đầu." Phong Cửu Thiên hỏi. "Đừng nói giỡn. Vân Thiếu Dương tự thân xuất mã, làm sao có thể lật thuyền trong mương? Chờ xem." Rất nhanh Vân Thiếu Dương liền sẽ mang theo tin tức tốt trở về tìm chúng ta. Thẩm Như Gió vẻ mặt tự tin, có thể rơi vào Phong Cửu Thiên trong mắt, kia hoàn toàn chính là một loại mù quáng tự tin. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là một bên uống rượu, một bên yên lặng nhìn xem Thẩm Như Gió, cũng không biết ở trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Lịch luyện chi địa, một cái dưới đất trong hầm băng. Nửa ngày thời gian, Tô Phàm thương thế trên người liền khỏi hẳn. Tiếp lấy, hắn liền lấy ra hai cái hộp ngọc, từng cái mở ra. Bên trái là Hỏa Nguyên làm chi tâm, bên phải là Thổ Nguyên tố chi tâm. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái hư thần đan. Là trước dung hợp hai đại nguyên tố chi tâm đâu, vẫn là ăn vào hư thần đan. "Ai nha nha, tốt xoắn suýt nha. Ta nói ngươi tiểu tử, có thể hay không đừng cứ mãi hí tinh phụ thể. Ai trước ai sau không đều như thế, ngược lại đều là đột phá tu vi." Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Ai đang nói chuyện? Lại dám núp trong bóng tối giám thị tiểu gia, cút ngay đi ra nhận lấy cái chết." Tô Phàm bỗng nhiên đứng dậy, hung thần ác sát quét mắt hầm băng bốn phía. "Ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a, ngay cả ta thanh âm đều không nhớ rõ." Theo tiếng nói rơi xuống đất, một cái thủy tinh cô lâu xuất hiện tại Tô Phàm trước người. "Lão tổ tông." Tô Phàm sững sờ tại nguyên chỗ. "Không sai, chính là hắn Tô gia lão tổ tông, Tô Chấn Thiên. Tô Chấn Thiên trong hốc mắt kia hai đóa tràn đầy hồn hỏa điên cuồng loạn động, nộ khí mười phần, tiểu tử ngươi thật đúng là quên ta.
Không có không có.
Tô Phàm đội vàng khoát tay, cười lấy lòng, ngài hàng ngày trở tại khí hải bên trong, cướp đoạt ta nguyên tố chi lực cùng hư thần chi lực, ta lại thế nào có thể sẽ quên lão nhân gia ngài.
Mặc dù chưa, nhưng có sao nói vậy, không để mắt đến.
Chẳng phải hấp thu ngươi một chút nguyên tố chi lực cùng hư thần chi lực, cần phải hàng ngày treo bên miệng.
Xem như Tô gia binh sĩ, đến rộng lượng, có cách cục.
Hơn nữa ngươi yên tâm, về sau sẽ không lại đoạt ngươi hư thần lực.
Tô Chấn Thiên kia hai đóa hồn hỏa đều tại lật lên trên, mắt trợn trắng.
Không đoạt.
Tô Phàm hồ nghi, có ý tứ gì?
Tô Chấn Thiên thả ra một cỗ khí thế, hư thần đại viên mãn đỉnh phong, chờ độ xong chí dương thần kiếp, ta liền có thể tái tạo ra nhục thân cùng thần cách, khôi phục lại thần cảnh tu vi.
Tốt lắm tốt lắm.
Rốt cục có thể thấy lao tổ tông phong độ tuyệt thế.
Tô Phàm vỗ tay bảo hay, không kịp chờ đợi lôi kéo Tô Chấn Thiên đi ra phía ngoài, đi đi đi, hiện tại chúng ta liền ra ngoài độ kiếp.
Không nóng nảy.
Nơi này là Nhật Nguyệt cung lịch luyện chi địa, chờ ta tái tạo ra nhục thân, liền không cách nào tiếp tục chờ tại ngươi khí hải bên trong, đến lúc đó ngược lại không tiện ẩn thân.
Cho nên, vẫn là chờ ngươi lịch luyện xong, đi Nhật Nguyệt cung bên ngoài độ kiếp a.
Tô Chấn Thiên cười cười, đánh giá Tô Phàm một lát, nâng lên kiếp như thủy tinh xương tay, vỗ Tô Phàm bả bay, những năm này vất vả, nhất là năm đó cùng Tư Đồ Nguyệt bọn hắn trận chiến kia.
Ngươi biết?
Tô Phàm sững sờ.
Đương nhiên biết.
Tô Chấn Thiên gật đầu cười một tiếng, mặc dù ta tại tu luyện, nhưng cùng lúc cũng đang chăm chú tình huống bên ngoài. Kỳ thật ban đầu ở Vẫn Lạc Đại Hạp cốc thời điểm, hắn liền định đi ra hỗ trợ. Nhưng liền hắn khi đó trạng thái, thật muốn đi ra, chỉ sợ không những không thể giúp Tô Phàm bọn người, ngược lại sẽ còn kéo đại gia chân sau. Hơn nữa nhìn tới kiếm vô tình cùng Tô Bình, lần lượt bước vào thần cảnh, cho nên cũng liền từ bỏ ý niệm này, chờ tại khí hải bên trong, vui mừng nhìn xem bọn này xuất sắc người trẻ tuổi cùng ma thần chiến đấu, hiện ra phong độ tuyệt thế. Nâng lên chuyện năm đó, Tô Phàm trên mặt cũng không khỏi bò lên một tia áy náy, lão tổ tông, thật có lỗi à, năm đó vợ ta cùng khuê nữ bị Huyền Tiên băng quan tài bắt đi, gấp vắng đầu, cho nên liền không để ý đến ngươi, đem ngươi cũng mang đến thượng cổ đại lục.
Không có việc gì.
Tô Chấn Thiên khoát tay, coi như ngươi không mang theo ta đến, về sau chính ta cũng tới thượng cổ đại lục.
Tô Phàm sững sờ, hồng nghi, vì cái gì?
Bởi vì Tô Chấn Thiên ngừng tạm, cười nói, bởi vì ta cũng muốn tìm đến Tô Thanh Sơn a, dù sao hắn cũng là ta hậu nhân.
Cũng đúng a.
Tô Phàm gật đầu, hăng hái cười to, vậy sau này tổ tôn chúng ta hai liền liên thủ xông xáo cái này thượng cổ đại lục, quấy hắn long trời lở đất.
Tốt.
Tô Chấn Thiên gật đầu, cười nói, tranh thủ thời gian đột phá a.
Dứt lời lại lần nữa biến mất tại Tô Phàm khí hải bên trong.
Tô Phàm cũng không chần chờ nữa, xuất ra hỏa nguyên làm chi tâm, vạch phá cổ tay, dọn dọn huyết dịch rơi xuống.
Chương 2250, thật sự là cái này lăn lộn thế tiểu ma vương.
Chương 2250, thật sự là cái này lăn lộn thế tiểu ma vương.
Chỉ trong lát, hầm băng liền hiện ra một cỗ đáng sợ hỏa nguyên làm linh lực.
Phía trên sông băng bắt đầu hòa tan, hóa thành tấu xương nước đá, nuốt hết sơn xuyên đại địa. Bất quá ngắn ngủi mấy chục giây, phạm vi ngàn dặm liền biến thành một mảnh băng hồ, bước lên lấy hàn khí trắng xóa.
Tại sao phải trước dung hợp nguyên tố chi tâm, mà không phải phục dụng hư thần đan?
Bởi vì hư thần đan coi như bị người đoạt đi cũng không quan trọng, bằng hắn bây giờ tiêu ra tiểu thiếu gia thân phận, tùy tiện liền có thể một lần nữa tìm tới hư thần đan.
Nhưng nguyên tố chi tâm không giống,
độc nhất vô nhị.
Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, bị người đoạt đi, kia đến lúc đó, hắn lại phải tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi đoạt trở về.
Thổ nguyên tố chi tâm chính là ví dụ tốt nhất.
Vì tiến vào Nhật Nguyệt cung, đạt được cái này thổ nguyên tố chi tâm, có thể nói là phí tâm phí lực.
Trong lúc đó, càng là tao ngộ mấy lần nguy cơ chí mạng,
đặc biệt là Đồ Phong mang tới nguy cơ, nếu không phải kia lão khất cái cứu rút, nếu không phải bọn hắn đầy đủ cơ linh, sợ là sớm đã chết ở người này trong tay.
Nói ngắn gọn một câu, chỉ có dung hợp nguyên tố chi tâm, khả năng chân chính an tâm.
Và anh,
không bao lâu, một đạo khí tức cường đại lại từ băng hồ phía dưới gào thét mà ra.
Cuồn cuộn băng hồ, lúc này liền nhấc lên sóng lớn ngập trời.
Tình huống như thế nào?
Phu cận bốn cái lịch luyện đệ tử nghe hỏi chạy đến, nhìn trước mắt băng hồ, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ.
Này khí tức không mạnh,
vẹn vẹn hư thần đại thành,
hẳn là có người ở chỗ này bế quan tu luyện.
Bốn người nhìn nhau, trong mắt không hẹn mà cùng hiện ra một vẻ tâm lệ chi sắc.
Cướp bóc, giết người cướp của loại này hoạt động, cho dù là tại Nhật Nguyệt cung cũng nhìn mãi quen mắt.
Đương nhiên,
giới hạn trong các lớn lịch luyện chi địa,
ở bên ngoài có quy củ đốt thuốc, cho dù có lá gan lớn như trời cũng không dám làm.
Mà bốn người này rõ ràng đều là kẻ tái phạm,
lâu dài tại lịch luyện chi địa tìm kiếm con mồi,
thực lực cũng không yếu.
Hai cái hư thần viên mãn,
hai cái hư thần đại viên mãn.
Một người trong đó nói rằng, thu liễm tức giận hơi thở, chờ trong hổ người vừa ló đầu, trực tiếp một kích mất mạng.
Đây là một cái mặt sẹo đại hán, thân thể có chút khôi ngô, toàn thân tràn ngập một cỗ hung sát chi khí.
Ba người khác gật đầu,
kiên nhẫn chờ đợi.
Rốt cục,
một bóng người theo băng hồ bên trong đi ra đến, toàn thân bao phủ tại một ánh lửa bên trong, hư thần đại thành khí tức phun trào bát phương, chấn động vùng hư không này. Bây giờ điều khiển hỏa nguyên làm chi lực, rốt cục có thể không cần lại dựa vào ma vương tay trái.
Tô Phàm nói nhỏ,
trong đầu cũng không khỏi tự chủ hiện ra một thân ảnh.
Long điện đệ tử thứ nhất Thiên Tiêu, Thẩm Thiên Vấn.
Thẩm Khả Nhi thân đại ca.
Lúc trước cái này hỏa nguyên làm chi tâm, bị Thẩm Thiên Vấn dung hợp, đối mặt Tiến Giang Nam cùng Thẩm Khả Nhi cái này hai tầng quan hệ, hắn hoàn toàn không có chỗ xuống tay.
Nhưng mà thế sự khó liệu.
Về sau Thẩm Thiên Vân rơi xuống ra Cắt Minh Dương trong tay, bị Hoàng Kim Khô Lâu cùng cánh xương khô lâu xóa đi ý thức, biến thành một cái khối lỗi. Cuối cùng vẫn là hắn, tự tay kết thúc Thẩm Thiên Vân tính mệnh. Mặc dù ra Cắt Minh Dương làm như vậy, nhưng hắn tọa nguyện đạt được Hỏa Nguyên làm chi tâm, nhưng mỗi khi nghĩ đến Thẩm Thiên Vân chết, Tô Phàm nội tâm cũng nhịn không được cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì Thẩm Thiên Vân thật là một cái người rất được. Thẩm sư minh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cô mà chân quý Hỏa Nguyên làm chi tâm, cũng kế thừa tinh thần của ngươi cùng ý chí, cố gắng tiến lên. Giống nhau, ta cũng biết thay ngươi chiếu cố tốt Khả Nhi tỷ. Tô Phàm lẩm bẩm. Lại nói mấy năm trôi qua, Khả Nhi tỷ cùng Tiêu Tiêu tỷ bây giờ tại tứ tượng giới trôi qua thế nào? Có hay không lấy chồng? Có phải hay không so trước kia càng xinh đẹp, càng động nhân? Hắc, nếu là nàng dâu cho phép, thật đúng là muốn đem hai cái này cô gái nhỏ thu sạch vào trong ngực. Khô khụ. Thẩm sư minh, ngươi nếu là ở dưới cựu tuyển, biết được tiểu gia ý nghĩ, cũng đừng sinh khí a. Ta đây cũng là vì Khả Nhi tỷ tốt, bởi vì chỉ có cưới Khả Nhi tỷ, ta khả năng thay ngươi tốt hơn chiếu cố nàng. Đương nhiên. Trong đầu của hắn lại toát ra Lý Nguyệt Tiên thân ảnh, lúc này liền không khỏi một cái giật mình. Vội vàng dùng sức lắc đầu. Có phải bị bệnh hay không? Thế mà nhớ tới cô gái này Bạo Quân. Đây không phải thuần thuần tìm thai bà đi. Hừ, coi như cô gái này Bạo Quân lấy lại, tiểu gia cũng không hiếm có. Ngay tại Tô Phàm không biết xấu hổ lâm vào phán đoán trước lúc, bốn đạo khí tức kinh khủng bỗng nhiên hiện lên. Tô Phàm sững sờ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bốn kiện hư thần khí, mang theo đang sợ phong mang, hướng hắn giết đến. Hai thanh kiếm, một thanh chiến phủ, một thanh đen nhánh trường đao, cũng đều là cực phẩm hư thần khí. A, còn có người dám tới tập kích bất ngờ tiểu gia. Tô Phàm cười quá dị. Long cong, Chấn Ma Kim Tháp xuất hiện. Ma Vương tay trái khôi phục, ngũ hành hư thần chi lực quần quần mà ra, chăn vào Chấn Ma Kim Tháp, một cỗ kinh khủng thần uy gào thét mà ra. Đột phá tới hư thần đại thành, hiện tại dựa vào ngũ hành chi lực, hắn liền có thể thể hiện ra hư thần đại viên mãn thực lực kinh khủng. Lại thêm Chấn Ma Kim Tháp kiện thần khí này, đối phó bốn kiện hư thần khí, đây còn không phải là tay cầm đem bóp. Một tiếng vang thật lớn, hai thanh kiếm, chiến phủ, trường đao, đồng thời tại hư không nát bấy. Cái gì? Đứng tại băng hồ bên ngoài một chỗ đỉnh núi mặt xèo đại hán bốn người, miệng bên trong nhao nhao phun ra một đốm máu, sắc mặt tại chỗ đại biến. Đối phương lại có thần khí, lập tức liền ý thức được, lần này đã trúng thiết bản, không chút do dự xoay người chạy trốn. Chạy đi đâu? Tô Phàm một tiếng gầm thét. Chấn Ma Kim Tháp mang theo ngập trời thần uy, như thiểm điện bạch phá bầu trời, chấn sát mà đi. Ầm ầm. Sông băng sụp đổ, đại địa vỡ vụn. Bốn người ở đằng kia khí tức kinh khủng hạ, nhao nhao bay tứ tung ra ngoài, lần lượt rơi đập trên mặt đất, miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra. Chính là các ngươi cái này bốn cái tiểu lưu manh tập kích bất ngờ tiểu gia. Tô Phàm từng bước một đạp không mà đến, đứng tại Chấn Ma Kim Tháp ngọn tháp, cúi đầu quan sát bốn người. Bốn người ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt lập tức lấp lóe qua một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Chín tuổi đứa nhỏ, thần khí, chẳng lẽ người này là Tiêu gia tiểu thiếu gia? Tô Phàm nhíu mày, hỏi các ngươi lời nói, các ngươi thai được sao? Mặt xèo đại hán một cái giật mình, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, cười lấy lòng, thật không tiện thật không tiện, đó là cái hiểu lầm, chúng ta coi là trong hồ cất giấu một đầu yêu thú. Đúng đúng đúng, chúng ta không biết rõ trong hồ là ngươi, nếu như biết, vậy coi như cho chúng ta mượn mấy trăm con chó cũng không dám ra tay với ngươi. Ba người khác cũng liền gật đầu liên tục, vẻ mặt lấy lòng. Tô Phàm một bước rơi vào bốn người trước người, một bên đánh giá bốn người, một bên bước cằm, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Mặt xèo đại hán ngẩng đầu nhìn Tô Phàm, thận trọng nói, xin hỏi một câu, ngươi là Tiêu thiếu gia sao? Là. Tô Phàm gật đầu. Bốn người lúc này run một cái, thật sự là cái này lăn lộn thế tiểu ma vương. Kết thúc. Đã sớm nghe nói kẻ này là tâm ngoan thủ lạc chủ, rơi xuống trong tay hắn khẳng định không có quả ngon để ăn. Tiêu thiếu gia, ta biết sai, ngài đừng nóng giận. Mặt xèo đại hán đứng lên, rất là vui vẻ chạy đến Tô Phàm sau lưng, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay nắm thành quả đấm, một bên nhẹ nhàng cho Tô Phàm đấm bay, một bên không ngừng cười làm lành. Ba người khác thấy thế, cũng liền vội vàng đứng dậy, đem Tô Phàm vây vào giữa, lại là vào bay, lại là đấm lưng, một bộ ân cần bộ dáng. Tô Phàm liếc qua bốn người, ta cảm thấy, các ngươi tại đem tiểu gia làm đồ đần lừa gạt. Bốn người a một tiếng, hai mặt nhìn nhau. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Tô Phàm khẽ nói, tốt xấu đều là hư thần cảnh tu vi, ta không tin các ngươi liền nhân loại cùng yêu thú khí tức đều không phân biệt được. Mặt xèo đại hán cười lấy lòng, Tiêu thiếu gia, không nói là ngươi, thật đúng là không có phân biệt ra được. Ngươi xác định? Tô Phàm quay đầu liếc nhìn mặt xèo đại hán. Mặt xèo đại hán liên tục gật đầu. Tô Phàm gân xanh nổi lên, một cước đạp bay mặt xèo đại hán. Mặt xèo đại hán khóc cái mũi, mặt mũi tràn đầy bị khuất, Tiêu thiếu gia, ngươi đánh ta làm gì nha? Ta nếu là câu nào nói sai, ngươi nói ra, ta đổi còn không được sao? Chương 2251, Tiêu thiếu gia, ta có thể đừng giả bộ sao? Chương 2251, Tiêu thiếu gia, ta có thể đừng giả bộ sao? Tô Phàm trợn mắt chừng một cái, ngươi nói, ngươi không có phân biệt ra được ta cùng yêu thú khí tức, đó không phải là đang thầm mắng ta là nghiệt xúc. A. Mặt xèo đại hán vẻ mặt ngẩn ngơ, nhìn về phía ba cái kia đồng bạn, ta có nói qua lời này. Đúng thế. Ba người gật đầu. Vừa mới nói, cái này quên rồi. Còn không có lao đi, trí nhớ cứ như vậy chênh lệch. Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Tiêu thiếu gia, ngươi nghe ta nói, ta bằng vào ta mẹ già danh nghĩa thề với trời, tuyệt đối không có mắng ngươi là nghiệt xúc ý tứ. Mặt xèo đại hán đều nhanh gấp khóc. Một cái đầu trâu mặt ngựa dáng lùn thanh niên, đau ca, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi mẹ già, giống như sớm tại rất nhiều năm trước, liền đã sinh bệnh qua đời à? Ngậm miệng. Mặt xèo đại hán trừng đi.
ngươi mẹ nó là chuyên nghiệp phá hộ. Lời nói thật đi. Dáng lùn thanh niên bật cười. Còn nói, mặt sẹo đại hán tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Nói xong cũng hoa một tiếng khóc lớn lên, lộn nhào chạy lên trước, vững vàng ôm Tô Phàm đuổi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Tiêu thiếu gia, số ta khổ à, bên trên có 80 tuổi lắm mẫu, dưới có hoa hoa rơi xuống đất đứa nhỏ, nếu là ta chết đi, vậy bọn hắn về sau phải gặp bao lớn tội à. Ngươi liền phát phát thiệt tâm, thả ta lần này a. Ta cam đoan, về sau khẳng định ông bỏ đồ đao, thật tốt là người, cũng không tiếp tục mang theo đám huynh đệ này, làm cái này cướp bóc hoạt động. Lời này vừa ra, ba cái kia đồng bạn trước gấp. Đao ca, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Cái gì gọi là về sau cũng không tiếp tục mang theo đám huynh đệ này, làm cướp bóc hoạt động? Đây không phải biến tướng thừa nhận, bọn hắn là kẻ tái phạm. Quả nhiên. Tô Phàm sửng sốt một chút, quay tiếu, nha ha ha, các ngươi vẫn là kẻ tái phạm a? Không có không có. Chúng ta đều là lần thứ nhất. Dáng lùn thanh niên ba người vội vàng khoát tay, sau đó không hẹn mà cùng chỉ vào mặt sẹo đại hán, hắn là kẻ tái phạm, chúng ta đều là bị hắn bức lương làm kỹ nữ. Ta. Mặt sẹo đại hán chỉ vào cái mũi, đem các ngươi bức lương làm kỹ nữ. Đúng thế. Chúng ta vốn là người tốt, làm điều tốt mỗi ngày, cứu vớt thương sinh, kết quả chính là bởi vì ngươi, hàng ngày giật dây chúng ta làm cái này làm kia, cuối cùng thành công đem chúng ta mang lên lạc lối. Ba người gật đầu. Mặt sẹo đại hán ngơ ngác lấy nhìn qua ba người. Thế nào trước kia không có phát hiện, ba tên này còn như thế vô sỉ. Đồng thời, nhìn xem một bộ ủy khuất bất đắc dĩ, đại nghĩa lấm lấm ba người, Tô Phàm khỏe miệng cũng càng không ngừng có gắp. Đều nói hắn cùng Lý Hữu Đức ra mặt dày, nhưng không nghĩ tới còn có so với bọn hắn ra mặt càng dày người. Không, cái này đã không thể dùng dày để hình dung. Người tiện vô địch. Mặt sẹo đại hán ngẩng đầu trông mong nhìn qua Tô Phàm, tiêu thiếu gia, ngươi đừng nghe bọn họ nói mỏ, kỳ thật ta cũng là người tốt. Tốt bao nhiêu? Tô Phàm hồng nghi. Không nên quá tốt, biết bên cạnh ta người đều là thế nào xưng hô ta đấy. Đơn thuần thiện lương, hoạt bát sáng sủa, thiết huyết nhu tình kỳ nam tử. Mặt sẹo đại hán cười lấy lòng. Tô Phàm một cái giật mình, toàn thân nổi da gà rơi một chỗ. Nhìn không được, thật nhịn không được a. Lão tử muốn giết chết ngươi. Tô Phàm nào tới, đem mặt sẹo đại hán đè xuống đất, giơ lên nằm đấm, liền hướng trên mặt chào hỏi mà đi. Liền hắn loại này tự nhận tiện tới vô địch người, đối mặt người này tiện, đều không thể không cam bái hạ phong. Muốn hay không thừa dịp hiện tại, xử lý tiểu tử này. Đừng đừng đừng, người này cũng không phải chúng ta có thể đắc tội. Hơn nữa ngươi nhìn, hắn hiện tại cũng không có muốn giết chúng ta ý tứ, cho nên cũng đừng đi tìm đường chết. Gầy thanh niên ba người châu đầu ghé thai lẩm bẩm vài câu, liền quả quyết lui sang một bên, bày ra một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Tiêu thiếu gia, ta sai rồi, ta sai rồi. Ôi, cái mũi của ta a, miệng của ta trong lúc nhất thời. Mặt sẹo đại hán rú thảm, vang tận mây xanh. Một lát sau, Tô Phàm thở hồng hộc ngồi dưới đất. Tiêu thiếu gia, mệt không, đến, ta cho ngươi xoa xoa. Ai nha, đau ca, ngươi cái này da thế nào dày như vậy thực, đem chúng ta Tiêu thiếu gia này đôi da mịn thịt mềm tay nhỏ đều đánh đỏ lên. Tiêu thiếu gia, nhanh để cho ta thổi một chút, đau à, về sau đừng như vậy, vì loại người này, đã thương tay của mình, không đáng. Dáng lùn thanh niên ba người vây quanh, vẻ mặt đau lòng nói rằng. Mặt sẹo đại hán trong mắt chừng một cái, cho nên vẫn là lỗi của ta. Rõ ràng bị đòn người là ta đi, các ngươi vớt mông ngựa ta không phản đối, nhưng có thể hay không có cái hạn độ. Ngươi liền ngậm miệng a, có thể khiến cho nhà chúng ta Tiêu thiếu gia đánh một trận, đó là ngươi mộ tổ bốc lên khói xanh, ngươi hẳn là quỳ xuống cảm ơn. Chính là, đừng không biết tốt xấu. Ba người mạnh mẽ trừng đi, hoàn toàn làm phản rồi. Mặt sẹo đại hán nay đã bị thương rất nặng, nghe được ba người lời này, trong lòng càng tụ thương, gọi thẳng gặp người không quen. Tốt tốt, Tô Phàm đẩy ra ba người, hôm nay tiểu gia tâm tình không tệ, liền không giết các ngươi. Tạ ơn Tiêu thiếu gia. Đại gia quả nhiên không có nói sai, ngươi chính là một vị thật to người tốt. Ba người liên tục cười lấy lòng, linh loạn. Mặt sẹo đại hán cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, chịu một trận đánh cũng đáng. Tiêu thiếu gia, vậy chúng ta liền cáo tử. Ba người chạy lên đi, đỡ lên mặt sẹo đại hán, liền quay người vội vã chạy trốn. Tô Phàm lông mày nhướng lên, tiểu gia có nói để các ngươi đi sao? Bốn người thân thể cứng đờ, dừng bước lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, không phải ngươi nói, không giết chúng ta. Tô Phàm đứng dậy, vuốt ve trên người tuyết động, tiểu gia nói là không giết các ngươi, nhưng không nói cho phép các ngươi đi thôi. Bốn người nhìn nhau. Cái này lăn lộn thế tiểu ma vương, đến cùng muốn làm gì? Các ngươi làm nhiều việc ác, nghiệp chướng nặng nề, cho nên tiểu gia quyết định muốn dẫn lấy các ngươi đi làm người tốt, làm việc tốt, dẫn dắt các ngươi đi đến chính đủ. Bốn người khỏe miệng mạnh mẽ co lại. Tiêu thiếu gia, ta có thể đừng giả bộ sao? Mặc dù chúng ta không quen, nhưng đối với sự tích của ngươi, chúng ta sớm đã có nghe thấy. Ngươi người tốt, làm chuyện tốt, sợ không phải đang nháo trò cười a? Thế nào? Tô Phàm bất thiện nhìn chằm chằm bốn người, đối với tiểu gia lời này, các ngươi có dị nghị? Không có không có. Bốn người liên tục khoát tay. Vậy thì đi thôi, theo tiểu gia trừ gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa đi. Tô Phàm thu hồi chấn ma kim tháp, liền vung cánh tay lên một cái, hăng hái hướng phía trước sông băng bay đi. Đao ca, làm sao xử lý? Gầy thanh niên ba người tuyệt vọng nhìn qua mặt sẹo đại hán. Hỏi ta? Ta đi hỏi ai đây? Mặt sẹo đại hán trợn trắng mắt, bất lực thở dài, chỉ có thể trách chúng ta hôm nay đi ra ngoài không thấy ngày hoàng đạo, bắt gặp tên sát tinh này, đi thôi, trừ gian diệt ác, hành hiệp trưởng nghĩa. Ba người nhìn nhau cười khổ. Trừ gian diệt ác, hành hiệp trưởng nghĩa. Liền chính bọn hắn đều cảm thấy là một chuyện cười. Còn xử ở đằng kia làm gì? Tô Phàm tiếng quát vang lên. Đến rồi đến rồi. ba người vội vàng rất là vui vẻ theo sau, miệng bên trong dùng sức la hét, trừ gian diệt ác, hành hiệp trưởng nghĩa. Ầm ầm. Sau 5 ngày, một mảnh chiến trường, Tô Phàm đem đầy đất yêu thú thi thể thu sạch tiến càn khôn giới. Mặt xèo đại hán thận trọng hỏi thăm, Tiêu thiếu gia, ngươi vì cái gì còn muốn lấy đi những này yêu thú thi thể? Nghèo rất mồng tới a. Tô Phàm thở dài. Nghe đến chữ đó, mặt xèo đại hán lập tức kém chút nhịn không được một cước đá tới. Đường đường Tiêu gia tiểu thiếu gia, còn khóc nghèo. Mãi mãi ngươi, quá giả, quá khinh người. Các ngươi đều coi là tiểu gia cẩm y ngọc thực, ngăn nắp xinh đẹp, thật tình không biết tiểu gia nghèo đến đinh đăng vang, chỉ có thể dựa vào buôn bán những này yêu thú, khả năng miễn cưỡng sống tạm. Tô Phàm ngửa mặt lên trời thở dài. Mặt xèo đại hán nắm ở hai tay, Tiêu thiếu gia, có thể hỏi ngươi một cái không lễ phép vấn đề sao? Ngươi hỏi. Tô Phàm gật đầu. Mặt xèo đại hán cười lấy lòng, ngươi đến cùng là như thế nào luyện thành ra chương này ra mặt dạy? Dạy một chút ta, ta học một ít. Ta ra mặt dạy. Tô Phàm lông mày nhướng lên, quay người liền một quyền nện ở mặt xèo đại hán trên mũi, liền ngươi cái này ra mặt dạy, còn cần tiểu gia giáo. Mặt xèo đại hán che lấy máu mũi chảy dòng cái mũi, hô, Tiêu thiếu gia, ta là tại khiêm tốn thỉnh giáo, có thể hay không đừng không nói lý lẽ như vậy? Còn dám gọi? Tô Phàm nhào tới. Mắt thấy mặt xèo đại hán liền phải bị đánh, từng đợt tiếng ầm ầm đột nhiên truyền đến. Tiêu thiếu gia, khoan 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 khoan. Mặt xèo đại hán vội vàng bắt lấy Tô Phàm tay, quay đầu nhìn về tiếng ầm ầm vang lên phương hướng nhìn lại, giống như có chiến đấu. Chương 2252, theo tiểu gia lấy đức phục người đi. Chương 2252, theo tiểu gia lấy đức phục người đi. Gầy thanh niên trong mắt sáng lên, có chiến đấu, vậy thì khẳng định có bà bối. Coi như không có bà bối, giết chiến đấu người cũng có thể được không ít tài vận. Đi đi đi, mau chóng tới nhìn xem. Hai người khác cũng là một bộ tinh thần phấn chấn, nhiệt tình mười phần bộ dáng. Mặt xèo đại hán nghe đến mấy câu này, liếc mắt Tô Phàm, nộ khí đằng đằng xông đi lên, một người trên mông đạp một cước. Đao ca, ngươi làm gì? Ba người nổi giận nói. Mặt xèo đại hán nhíu mày, các ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Quên Tiêu thiếu gia nói lời, chúng ta muốn hành hiệp trượng nghĩa, làm cái người tốt. Ba người sững sờ, lập tức không khỏi tỉnh ngộ lại. Tiêu thiếu gia, ngươi đừng nóng giận a, chúng ta không có muốn giết người đoạt bảo ý tứ. Đúng đúng đúng. Vạn nhất là vị sư minh nào sư tỷ, sư đệ sư muội bị yêu thú vây đánh, cho nên chúng ta phải đi cứu vớt bọn họ. Tô Phàm trợn trắng mắt. Nhìn tiểu gia sẽ tin các ngươi chuyện ma quỷ. Tiêu thiếu gia, có hay không muốn đi qua nhìn xem? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Mặt xèo đại hán cười lấy lòng. Tô Phàm liếc nhìn bốn người, lắc đầu, không đi. Bốn người lập tức vẻ mặt thất vọng. Cơ hội phát tài, cứ như vậy gặp thoáng qua. Tô Phàm lại nói, nếu không nghe nói như thế, bốn người trên mặt thất vọng, lại trong nháy mắt biến thành tràn đầy chờ mong. Tô Phàm nhìn xem bốn người, thăm dò tính hỏi, đi xem một chút. Có thể có thể. Bốn người gật đầu như dã tỏi, không cho Tô Phàm mảy may đổi ý cơ hội, lập tức chạy lên đi một trái một phải mang lấy Tô Phàm, khi gấp hướng chiến đấu chấn động phương hướng lao đi. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, chiến đấu chấn động cũng càng phát ra đáng sợ. Có người khí tức, cũng có yêu thú khí tức. Hơn nữa giống như còn không chỉ tầm 2-3 người, đồng thời những người này khí tức dường như còn có chút quen thuộc. Mặt xèo đại hán không khỏi nhíu mày, suy nghĩ một lát, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, là bọn hắn. Dáng lùn thanh niên ba người ánh mắt cũng theo đó trầm xuống, một cỗ sát cơ tràn mi mà ra. Bọn hắn? Tô Phàm hồ nghi. Tiêu thiếu gia, là như vậy. Chúng ta có cái đối thủ cũ, gọi Lục Côn, hiện tại cũng tại lịch luyện chi địa. Người này cũng là hư thần đại viên mãn tu vi, hơn nữa thực lực tại nội môn đệ tử bên trong còn có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Bởi vì hắn nắm giữ lấy vừa gieo xuống vị thần quyết, mà bây giờ chúng ta cảm ứng được những khí tức này bên trong, liền có người này khí tức. Mặt xèo đại hán giải thích. Tô Phàm nghi hoặc, các ngươi cùng cái này Lục Khôn có thủ? Có. Nửa năm trước, chúng ta vừa tiến vào lịch luyện chi địa thời điểm, tìm tới một gốc thiên xương tuyết liên, kết quả vừa vặn gặp phải cái này Lục Khôn, hắn ỷ vào người đông thế mạnh, ngay trước chúng ta mặt liền đoạt đi. Cũng may mắn là chúng ta chạy nhanh, không phải ngay cả chúng ta đều sẽ chết ở trong tay hắn. Mặt xèo đại hán trong mắt hung quang lấp lóe. Thiên xương tuyết liên. Tô Phàm sững sờ. Thứ gì? Thiên xương tuyết liên là luyện chế hạ vị phá thần đan một vị dược tài, cực kỳ chân quý, ít ra có thể đổi lấy 5-6-7-8 kiện cực phẩm hư thần khí. Đương nhiên, tại Tiêu thiếu gia trong mắt người khẳng định không tính là gì, nhưng ở trong mắt chúng ta, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bà bối. Mặt xèo đại hán vừa nói xong, Tô Phàm liền một cước đá tới. Lại đạp ta làm gì? Mặt xèo đại hán bị quất, liền không thể nhẹ nhàng một chút đi. Tô Phàm chừng đi, đều nói ta nghèo đến đinh đăng vàng, ngươi không nhớ được. Mặt xèo đại hán sững sờ, liền đội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, ngươi nghèo ngươi nghèo, so với chúng ta đều nghèo. Lao thiên gia a, mau đưa cái này trang bức phạm lấy đi a, thật nhanh không chịu nổi. Gầy thanh niên con ngươi đảo một vòng, cười ngượng ngùng, Tiêu thiếu gia, nghe ngươi lời này ý tứ, là đối thiên xương tuyết liên cảm thấy hứng thú. Tô Phàm gật đầu, như thế bảo bối đáng tiền, vậy khẳng định có hứng thú. Bốn người nhìn nhau, cười hát hát nói, vậy thì tốt quá, chúng ta bây giờ liền đi làm thịt Lục Côn, thay ngươi đoạt tới. Nói đến giết người cướp của, liền cùng điên cùng như thế, nhiệt tình mười phần. Đoạt cái gì đoạt? Cả ngày ngoại trừ chém chém giết giết, các ngươi còn có thể làm chút gì? Làm người muốn giảng lý, gặp người gặp chuyện, chúng ta muốn lấy đức phục người. Tô Phàm chừng đi. Bốn người kia bạch nhãn đều nhanh vượt lên ngày. Tiêu thiếu gia, ta có thể đừng như thế ngây thơ được không? Liên người này ăn người thế đạo, ai sẽ theo ngươi giảng đạo lý? Tô Phàm hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang cười nói, chúng ta phải dùng chân thành đi cảm động Lục Côn, phải dùng chúng ta yêu đi cảm hóa hắn. Bốn người nhìn xem Tô Phàm bóng lưng. Vị này Tiêu thiếu gia không phải là thằng ngu a?
Chỉ chốc lát, chiến trường liền xuất hiện ở phía trước. Một cái thanh niên áo tím mang theo mười mấy người, điên cuồng vây đánh một đầu toàn thân tuyết trắng, tốc đạt dài mấy chục thước cự lang. Đây là tuyết lang, một loại lâu dài sinh hoạt tại cánh đồng tuyết bên trong, trời sinh tính hung tàn, trời sinh nắm giữ băng nguyên tố linh thể yêu thú. Mà bất luận là thanh niên áo tím bọn người, vẫn là kia cự lang, trên thân đều có tổn thương. Phía dưới kia vỡ vụn sông băng, càng là nằm hơn 100 đầu, to to nhỏ nhỏ tuyết lang thi thể, vết thương còn tại máu chảy. Hiển nhiên, vừa mới chết không bao lâu. Hơn nữa nơi này, hẳn là một cái ổ sói. Còn tại chém giết tuyết lang, chính là lang vương. Mà bây giờ chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Chỉ thấy kia lang vương trên thân thủng trăm ngàn lỗ, từng đạo vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi chảy ròng, sinh mệnh ba động ngay tại cực tốc suy yếu. Nó đã cùng đổ mặt lộ, cho nó một kích cuối cùng. Thanh niên mặc áo tím kia cười to một tiếng, thổ nguyên tố hư thần chi lực mãnh liệt mà ra, huyên hóa thành một cái trăm trượng vương ấn, tản ra đáng sợ thần uy, hướng lang vương đánh tới. Theo khí tức bên trên phán đoán, sơ cấp hạ vị thần quyết, chắc hẳn người này chính là mặt sẹo đại hán bốn nhân khẩu bên trong lục hôn. Mặt khác mười mấy người nhìn nhau, trong mắt cũng lộ ra hung tàn chi sắc, nhao nhao mở ra hư thần quyết, tất cả đều là hoàn mỹ cấp hư thần quyết, một mạch oanh sát mà đi. Đối mặt lục hôn đám người tuyệt sát, lang vương quét mắt phía dưới đàn sói thi thể, trong ánh mắt lộ ra một cố vẻ điên cuồng. Mau lui lại! Tô Phạm vẻ mặt giật mình, vội vàng chợt lui ra. Mặt sẹo đại hán bốn người sửng sốt một chút, mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng nghe lời nói mở ra bắt đầu lui lại. Sau một khắc, chỉ thấy lang vương ngửa đầu gầm lên giận dữ, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt theo nó thể nội gào thét mà ra. Đáng chết, nó thế mà tự bạo hư thần ô, cháy mau! Lục Khôn cũng đột nhiên biến sắc, đối đồng bạn bên cạnh hét lớn một tiếng, liền quay người bỏ mạng mà chạy. Ầm ầm, giang giác, theo hư thần ô nổ tung lên, một cỗ hủy thiên diệt địa chấn động, hóa thành một mảnh quần cuộn sóng lớn, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Chỗ đến, sơn băng địa liệt, vạn mèo hư không như mặt gương giống như điên cuồng vỡ vụn. Đây là một bức tận thế cảnh tượng. Nhìn xem một màn này, mặt sẹo đại hán bốn người không ngừng lau mồ hôi lạnh. May mắn nghe xong cái này lăn lộn thế tiểu ma vương lời nói, trước tiên rút đi, bằng không khẳng định sẽ phải chịu liên lụy. Tô Phàm lắc đầu, đáng tiếc. Gầy thanh niên gật đầu, xác thực đáng tiếc, cái này lang vương nếu như có thể hàng phục lời nói, tất nhiên có thể trở thành bên người chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Muốn cái gì đâu? Tô Phàm khinh bỉ nhìn gầy thanh niên, tiểu ra là đang đáng tiếc những cái kia tuyết lang thi thể, nhiều như vậy thi thể, nhất định có thể bán không ít tiền. Gầy thanh niên nháy mắt, thật có thiếu tiền như vậy. Nếu không, ta hảo tâm thưởng ngươi điểm. Nhiều không nói, 10 vạn 8 vạn thần cấp linh thạch vẫn phải có. Một lát đã qua, chiến đấu chấn động tiêu tán không ít. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, mấy anh em, theo tiểu gia lấy đức phục người đi. Bốn người gật đầu, bước nhanh theo sau. Đi, chúng ta ngược lại muốn xem, ngươi thế nào lấy đức phục người. Chương 2253, là tại Hạ Nông Cạn. Chương 2253, là tại Hạ Nông Cạn một bên khác. Lục Khôn bọn người ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, đều rên không thôi. Đều không ngoại lệ, toàn lọt vào tự bạo chấn động xung kích, toàn thân máu me đồng địa, thậm chí mấy cái đổ vào vũng máu không lúc đích. Đáng chết nghiệt xúc, thế mà tự bạo hư thần ô, may mắn chạy nhanh, không phải hôm nay khẳng định đến bàn giao tại cái này. Lục Khôn hư nhược từ dưới đất bò dậy, quét mắt người xung quanh, các ngươi đều không sao chứ? Ta không sao, ta cũng không sự tỉnh. Những người khác lần lượt lung la lung lay đứng lên, nhìn qua phía trước kia bị san thành bình địa tàn phá đại địa, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. Hồng sư minh, Vương sư tỷ, Hạ sư đệ, Triệu sư muội, các ngươi mau tỉnh lại bỗng nhiên. Một đạo lo lắng tiếng hô vang lên. Đại gia quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái thiếu cái cánh tay thanh niên nằm rạp trên mặt đất, dùng sức loạn choạng bốn vị thanh niên nam nữ. Bốn người này đầu, cơ hồ chia năm xẻ bảy. Lục Khôn kéo lấy thân thể trọng thương đi qua, mắt nhìn bốn người tình huống, bọn hắn đã chết. Lời vừa nói ra, đại gia không khỏi trầm mặc xuống dưới, trên mặt toát ra một tia bi ý, bất quá bọn hắn chết cũng đáng được. Lục Khôn theo khí hải bên trong lấy ra một gốc cây nhỏ, ước chừng cao một thước, như huyền băng ngưng kết mà thành, toàn thân tản ra thất thải chi sắc. Nhìn thấy cái này cây nhỏ, đám người hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên, phản phất là cái gì ghê gớm mà bối. Đối với bốn người kia chết, cũng trong nháy mắt ném sau. Cái này thất thải băng ngọc thụ giá trị, ít ra có thể khiến cho chúng ta mỗi người đổi lấy tới một cái đỉnh phong cấp hạ vị thần khí. Lục Khôn trong mắt lộ ra cực nóng quan mang. Nghe xong đỉnh phong cấp hạ vị thần khí, đại gia trong ánh mắt kích động khó mà che giấu. Một cái hoàng quân nữ tự hỏi, Lục sư minh, vậy chúng ta bây giờ liền trở về? Lục Khôn gật đầu, thận trọng thu hồi thất thải băng ngọc thụ, đi thôi. Một đoàn người ăn vào thần cấp chữa thương đan, cao hứng bừng bừng đặng không mà lên, hướng lịch luyện chi địa cửa ra vào bay đi. Lục Khôn nhìn xem những người này bóng lưng, khóe miệng có hơi hơi bén, nên một vẻ sừng sững ý cười. Tiếp lấy, thổ nguyên tố hư thần chi lực hiện lên, kia thần quyết phương ấn lại xuất hiện. Một đám người quay đầu nhìn xem Lục Khôn, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Lục sư minh, ngươi làm gì? Làm gì? Đương nhiên là đưa các ngươi xuống địa ngục. Lục Khôn điên cuồng cười to. Trong trượng phương ấn mang theo khí thế kinh khủng, ầm vang đánh tới. Ngươi một đám người sắc mặt đổi biến, hoàn toàn không ngờ tới Lục Khôn sẽ đối với bọn hắn hạ sát thủ. Không chờ bọn hắn làm ra phản kích, nương theo lấy thống khổ kêu thảm, không một may mắn còn sống sót, toàn bộ mất mạng. Liền các ngươi đám rác rưởi này cũng vọng tưởng cùng ta cùng một chỗ chia cắt cái này thất thải băng ngọc thụ, không khỏi cũng quá ngây thơ à? Giết hết một đám người, Lục Khôn mặt mũi tràn đầy khinh thường cười một tiếng, lúc này cũng dường như kiệt lực giống như, vì một chân trên đất, thở hổn hển. Lúc trước kia Lang Vương tự bạo hư thần ô, liền đã cho hắn tạo thành thương rất nặng, hiện tại lại mạnh mẽ mở ra thần quyết giết người, đến mức suy yếu đến độ nhanh không đứng lên nổi. Ác như vậy, Cách đó không xa, một cái trên đỉnh núi, tận mắt nhìn thấy một màn này Tô Phàm, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc. Vì Linh Thụy, thế mà đem đồng bạn toàn giết. Quen thuộc liền tốt, hắn vốn chính là một cái âm tàn tiểu nhân, chỉ đổ thừa những người này quá ngu, thế mà cùng hắn thông đồng làm vậy. Mặt sẹo đại hán cười lạnh. Tô Phàm hiếu kỳ, vậy rốt cuộc là cái gì Linh Thụy? Thất thải băng ngọc thụ, trung vị phá thần đan trong đó một vị dược tài, đoán chừng chính là bọn hắn trước đó theo Tuyết Lang trong hang ổ giành được. Mặt sẹo đại hán bốn người cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt tham lam. Tô Phàm hơi sững sờ, không hiểu, chẳng phải một loại trung vị phá thần đan dược liệu, có cần phải tranh đến đầu rơi máu chảy? Nghe được Tô Phàm lời này, bốn người vẻ mặt ngơ. Chẳng phải? Như thế khinh thường ngữ khí. Bình tĩnh bình tĩnh. Người ta là Tiêu gia tiểu thiếu gia, tài đại khí thô, đừng nói một loại dược liệu, liền xem như một cái trung vị phá thần đan bày ở trước mắt, cũng sẽ không nháy hạ mắt. Gầy thanh niên lấy lại tinh thần, khoát tay nói rằng: "Đúng đúng đúng. Giống hắn dạng này công tử ca, sao có thể cảm nhận được chúng ta những tiểu nhân vật này gian nan?" Nói không khoa trương, hắn tùy tiện đi bên ngoài chơi bùa mọi tử tiêu phí một chút, đều đầy đủ để chúng ta áo cơm không lo tiêu xái cả một đời. Mấy người không coi ai ra gì trâu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, đưa tay chính là một bàn tay hô đi. Cái gì gọi là chơi bùa mọi tử? Tiểu gia là loại người này. Trên đời này, liền không ai so tiểu gia càng thuần khiết. Bốn người đã sớm để phòng Tô Phàm, nhao nhao một cái triệt thoái phía sau bước né tránh. Tiêu thiếu gia, ngươi đừng nóng giận nha, chúng ta nói vốn chính là sự thật. Trong mắt ngươi không đáng giá nhắc tới thất thải băng ngọc thụ, nhưng ở trong mắt chúng ta, đây chính là chí bảo, không thua gì một trận đại tạo hóa. Nói như vậy, cái này thất thải băng ngọc thụ có thể đổi được một cái hạ vị phá thần đan. Biết hạ vị phá thần đan đối với chúng ta những này nội môn đệ tử ý vị như thế nào sao? Kia là cao không thể chạm thần vật, cả đời mộng tưởng. Marcel đại hán cười lấy lòng. Tô Phàm trợn trắng mắt, nhỏ cặn bã, cũng liền điểm này chí khí. Bất quá có sao nói vậy, từ khi nhìn thấy chủ thần đan dược liệu sau, cái khác thần đan dược liệu sát thực không có lực hấp dẫn gì. Gầy thanh niên xoa xoa tay, Tiêu thiếu gia, giống Lục Khôn dạng này dối trá tiểu nhân, còn sống cũng là lãng phí không khí, không bằng chúng ta làm thịt hắn. Lãng phí không khí? Tô Phàm sững sờ. Đây là liền lãng phí lương thực đều trực tiếp mất đi. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Dù sao giết hắn dạng này tai họa, vậy chúng ta cũng coi là tại trừ gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa. Đúng, không phải nói làm điều tốt mỗi ngày sao? Vậy bây giờ giết Lục Khôn, chính là chúng ta hôm nay muốn làm được thứ nhất tiện. Mặt sẹo đại hán ba người cũng đều là ngao ngoe muốn động. Tô Phàm khoẹt miệng mạnh mẽ có rúm. Giết người cướp của, còn có thể nói đến như thế đường hoàng. Quả nhiên là bội phục. Tiêu thiếu gia, thật vất vả mới bắt được Lục Khôn trọng thương thời điểm, cơ hội mất đi là không trở lại à? Bốn người mặt mũi tràn đầy năn nỉ nhìn qua Tô Phàm. Tô Phàm vẫy tay, đi thôi đi thôi. Được rồi. Bốn người mặt mũi tràn đầy phân chấn. Lục Khôn a Lục Khôn, không nghĩ tới a, ngươi cũng có hôm nay. Nhưng không đợi bốn người bước chân, Tô Phàm trêu tức cười một tiếng. Bất quá, các ngươi liền không sợ hắn chơi tự bạo, cùng các ngươi đồng quy vu tận. Bốn người giật mình. Mặc dù Lục Khôn hiện tại trọng thương, nhưng còn có thể tự bạo hư thần ố a. Chuyện cũ kể thật tốt. Con thỏ gấp còn cắn người. Chờ Lục Khôn nhìn thấy bọn hắn lộ diện, nói không chừng thật đúng là sẽ tự bạo. Gầy thanh niên con ngươi đảo một vòng, Tiêu thiếu gia, nếu không đem ngươi thần khí cho chúng ta dùng một lát. Nghe xong lời này, mặt sẹo đại hán trong mắt ba người sáng lên. Đúng thế, chỉ cần vận dụng thần khí, tùy tiện miểu sát Lục Khôn, căn bản không có tự bạo thần cách cơ hội. Tô Phàm suy nghĩ một chút, theo càn khôn trong nhẫn tìm ra một thanh trường kiếm, ném cho bốn người. Mặt sẹo đại hán tiếp được trường kiếm, mặt mũi tràn đầy chính lăng, không phải kia kim tháp. Tô Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi sẽ không coi là tiểu gia liền chấn ma kim tháp một cái thần khí à? Mặt sẹo đại hán nghe nói, lúc này không khỏi vỗ đầu một cái, cười lấy lòng, Tiêu thiếu gia là tại hạ nông cạn. Dứt lời liền nhỏ máu nhận chủ, sau đó đem khí tức thu liễm đến cực hạn, vô thanh vô tức hướng Lục Khôn ẩn nút mà đi. Mà giờ khắc này Lục Khôn đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi chữa vết thương, toàn vẹn không có ý thức được nguy cơ đang đến gần. Chừng mười mấy hơi đã qua, mặt sẹo đại hán ẩn nút tới Lục Khôn sau lưng, trong mắt sát cơ bạo dũng, ha ha, Lục Khôn chịu chết đi. Bang, trường kiếm khôi phục, phong mang phun trào, như thiểm điện đánh tới. Lục Khôn nghe nói, cũng lập tức không khỏi giật mình, đội vàng quay đầu nhìn lại, sắc mặt tại chỗ đại biến, là ngươi? Đúng, là ta. Lời còn chưa dứt, mặt sẹo đại hán liền giết tới Lục Khôn sau lưng, trường kiếm trong nháy mắt không có vào Lục Khôn phía sau lưng, nhẹ nhõm phá vỡ khí hải, nát bấy hư thần ô. Chương 2254, ngây thơ à? Chương 2254, ngây thơ à? Ta hư thần ô Lục Khôn lập tức liền một tiếng thống khổ kêu thảm, răng thử mắt nước, cậu tạp thoái, ngươi thế mà phá hủy ta hư thần ô. Mặt sẹo đại hán rút ra trường kiếm, dương dương đắc ý, phá hủy ngươi hư thần ô thì thế nào? Cho là ta vẫn là ta lúc ban đầu, hiện tại ta tay cầm thần khí, căn bản không giả ngươi. Ngươi có thần khí? Lục Khôn hư nhược nằm dạp trên mặt đất, xoay người nhìn qua mặt sẹo đại hán trường kiếm trong tay, khó có thể tin nói, ngươi ở đâu ra thần khí? Đương nhiên là gặp quý nhân. Mặt sẹo đại hán nhe răng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía núi nhỏ kia sườn núi, gân cổ lên giống to, cho mời ta quý nhân, long trọng đăng tràng. Quý nhân, mời. Cẩn thận dưới chân, chậm một chút lấy đi. Gầy thanh niên ba người cũng lập tức chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, trước thốc sau ủng vây quanh ở Tô Phàm bên người. Loẹ loẹt. Tô Phàm trợn trắng mắt, nhưng nói một câu một, bốn người này thật đúng là đem cảm xúc giá trị kéo đến tràn đầy. Đơn giản mà nói, đang lấy lòng người phương diện này, rất có thủ đoạn. Quý nhân. Lục Khôn cũng quay đầu hầu nghi nhìn lại. Khi thấy Tô Phàm một phút này, trong mắt đột nhiên trừng một cái. Lại là người thiếu niên.
phải biết, nơi này là hư thần cảnh lịch luyện chi địa. Xuất hiện ở đây thiếu niên, cái kia còn dùng muốn sao? Khẳng định là Tiêu gia tiểu thiếu gia, Mộ Dung Vân Đoan. Ngạc nhiên mừng rỡ không? Ngoài ý muốn không? Mặt sẹo đại hán đắc ý cười ha ha. Lục Khôn nuốt nước bọt. Không thể nói ngoài ý muốn, chỉ có thể nói quá ngoài ý muốn. Hoàn toàn không nghĩ tới bốn người này có thể cùng vị này Tiêu thiếu gia đáp lên quan hệ. Tô Phàm đi tới, liếc nhìn Lục Khôn, liếc nhìn mặt sẹo đại hán, "Tiểu Đao, mấy ngày nay tiểu gia tại sao cùng ngươi nói, chúng ta là người, phải khiêm tốn?" "Có nói qua?" Mặt sẹo đại hán hồ nghi. "Không có chứ." Hán trí nhớ vẫn là rất không tệ. "Nếu như nói qua, khẳng định nhớ kỹ." "Đao ca, thế nào chưa nói qua?" Gầy thanh niên trừng đi, càng không ngừng đối với mặt sẹo đại hán máy mắt. Mặt sẹo đại hán sửng sốt một chút, đột nhiên vô đầu một cái, liên tục gật đầu, "Đúng đúng đúng, nói qua, đồng thời mỗi ngày đều sẽ nói mấy lần, là ta trí nhớ không tốt." "Hiểu chuyện." Tô Phàm cười ha ha một tiếng, cúi đầu nhìn thấy Lục Khôn, "Nghe nói ngươi cùng Tiểu Đao bọn hắn có thủ." Lục Khôn mắt nhìn Tô Phàm, lại nhìn về phía mặt mũi tràn đầy sát khí mặt sẹo đại hán bốn người, nhịn không được một cái giật mình, "Hô, Tiêu thiếu gia, ngươi hồ đồ à? Vương bát đạn, ngươi muốn chết." Mặt sẹo đại hán một bàn tay vỗ qua. Lục Khôn lúc này liền bành một tiếng ngã xuống đất, miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra. "Chính là, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám nói Tiêu thiếu gia hồ đồ. Mấy anh em, giết chết hắn." Gầy thanh niên ba người cũng cùng nhau tiến lên, vây quanh Lục Khôn quyền đấm cứ đá. "Tiêu thiếu gia, ngươi thật hồ đồ a. Biết bốn người bọn họ là đức hạnh gì sao? Khắp nơi mưu tài sát hại tính mệnh, việc ác bất tận, ngươi thế mà cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Có sai lầm thân phận của ngươi a?" Lục Khôn ôm đầu gào thét. "Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng, chúng ta mưu tài sát hại tính mệnh. Vậy còn ngươi, vừa mới ngươi làm cái gì? Ở sau lưng tập kích bất ngờ đồng bạn, độc chiếm thất thải băng ngọc tụ, xin hỏi ngươi so với chúng ta mạnh bao nhiêu?" "Không đúng, ngươi nha ngay cả chúng ta cũng không bằng, ít ra chúng ta sẽ không ở phía sau sát hại đồng bạn của mình." "Cặn bã bại hoại, ngụy quân tử." Marcel đại hán bốn người một bên cùng đánh, một bên chửi ầm lên. Không phủ nhận, bọn hắn xác thực làm nhiều việc ác, nhưng ít ra có điểm mấu chốt, không giống cái này cậu vận, liền tối thiểu nhất danh giới cuối cùng đều không có. Một phen, cũng là nhường Lục Khôn cứng miệng không trả lời được. "Tốt tốt." Tô Phàm quát bảo ngưng lại bốn người, "Trước đó ta nói như thế nào, chúng ta muốn giảng đạo lý, lấy đức phục người." Bốn người nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy im lặng. Marcel đại hán tối lui đến Tô Phàm bên cạnh, "Tiêu thiếu gia, cùng loại này cặn bã giảng đạo lý, cái kia chính là đang lãng phí thời gian. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Cũng tỉ như các ngươi, lúc ấy đến đánh lén là ta có phải hay không liền cho các ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Cho nên hiện tại, các ngươi cũng phải cấp hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội." Tô Phàm tận tình dạy bảo. Bốn người méo miệng. "Cho người khác cơ hội, cái kia chính là tại tìm phiền toái cho mình. Đây cũng không phải là bọn hắn phong cách hành sự." Nhưng đối mặt tâm ý đã quyết Tô Phàm, cũng không dám nói thêm gì nữa. Tô Phàm cười tủm tỉm đi đến Lục Khôn trước người, "Đừng sợ, tiểu gia người này rất hiền lành, cũng rất dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi giảng đạo lý, tiểu gia cũng giảng đạo lý." Lục Khôn mắt mũi sưng bầm nhìn qua Tô Phàm, phảng phất tại chất vấn, "Ngươi Tiêu thiếu gia, thật sự là một cái giảng đạo lý người." Phật nói, "Bể khổ không mở, quay đầu làm ở. Chỉ cần ngươi có thể bỏ xuống trong lòng ngạo mạn cùng thành kiến, tiểu gia cam đoan có thể để ngươi rửa sạch trên người tội nghiệp, giành lấy cuộc sống mới." Tô Phàm cười nói. Lục Khôn thận trọng hỏi thăm, "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Có thể hay không đừng quanh co lòng vòng? Có cái gì cứ việc nói thẳng. Có biết hay không ngươi bây giờ cái dạng này, làm cho lòng người bên trong rất hoảng." Tô Phàm mặt đen lên, "Ta phát hiện ngươi người này thật rất không hiểu chuyện, đều đã ám chỉ đến rõ ràng như vậy, ngươi thế mà còn không hiểu." "Ám chỉ cái gì?" Lục Khôn hồ nghi, "Thật không có nghe hiểu." Tô Phàm trên trán lập tức không khỏi bò lên một loạt hắc tuyến, "Đặt cái này cùng tiểu gia giang u." Một cước đá vào. Giang giác. Lục Khôn một tiếng thê lương bi thảm, tại chỗ trứng nát chi vong. Đột nhiên xuất hiện một màn này, nhường mặt sẹo đại hán bốn người đầu tiên là sức sở, theo sát liền dùng mình một cái, không tự chủ được kẹp chặt hai chân. "Tiêu thiếu gia, ta không nói tốt, muốn lấy đức phục người sao? Đây chính là ngươi lấy đức phục người phương thức." Tô Phàm hít thở sâu một hơi, lại lộ ra một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ, cúi đầu cười mỉm nhìn xem Lục Khôn, "Hiện tại đã hiểu không có?" "Đã hiểu, đã hiểu." Lục Khôn liên tục gật đầu, "Mọi loại không tôi lấy ra gốc kia thất thải băng ngọc thụ." Tô Phàm đưa tay bắt lấy thất thải băng ngọc thụ, nhưng mà Lục Khôn lại không buông tay, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Tô Phàm cười nói, "Ngoan, buông tay." Lục Khôn chịu đựng trong đũng quần truyền đến từng trận đau nhức, cười định nhìn qua Tô Phàm, "Tiêu thiếu gia, đây là ta lấy mạng đổi lấy, có thể hay không thương lượng một chút?" Tô Phàm hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn, "Cùng ngươi giảng đạo lý, có vẻ như ngươi nghe không vào." "Tiêu thiếu gia, đạo lý không phải nói như vậy, ngươi dạng này cùng cường thủ hào đoạt khác nhau ở chỗ nào?" Lục Khôn phàn nàn khuôn mặt. Tô Phàm nghiêng đầu, cười híp mắt hỏi, "Ngươi ý là, ta đang khi dễ ngươi?" Lục Khôn lắc đầu. Lúc này, Tô Phàm ánh mắt sững sờ, lại một cước đá vào, nhường kia nguyên bản đã vết thương chồng chất chim cùng trứng lại một lần nữa đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, đau đến là chết đi sống lại. Bắt lấy thất thải băng ngọc thụ tay, cũng không khỏi tự chủ buông ra. Marcel đại hán bốn người hai mặt nhìn nhau. "Dạng này lấy đức phục người?" "Ân." "Chứng kiến thức." Tô Phàm đánh ra thất thải băng ngọc thụ, ha ha cười nói, "Tiểu gia nhưng không có ăn cướp trắng trợn à, là chính ngươi buông tay." Bốn người sững sờ, lập tức giơ ngón tay cái lên. "Tốt một cái không có ăn cướp trắng trợn, chính mình buông tay. Ngươi một cước đá vào người khác trứng chim bên trên, người khác có thể không buông tay sao?" Nhìn người này hàng ngày đem giảng đạo lý lấy đức phục người treo ở ngoài miệng, vốn cho là hắn là một cái rất ngây thơ người.
Kết quả bây giờ mới biết, là bọn hắn nông cạn, chân chính ngây thơ người, nhưng thật ra là bọn hắn à. Tô Phàm yên tâm thoải mái thu hồi thất thải băng ngọc thụ, cười nói, Lục sư minh, nghe nói trong tay ngươi còn có thiên sương tuyết liên. Lục Khôn nghe xong lời này, lập tức chịu đựng kịch liệt đau nhức, cùng loạn gầm thét, ta cho ngươi biết, đừng khinh người quá đáng, ta cũng là có hậu đại. Hậu trường. Tô Phàm sững sờ. Đối. Lục Khôn gật đầu, ta hậu trường chính là hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, Vân Thiếu Dương Vân sư minh. Chương 2255, biến khéo thành vụng. Chương 2255, biến khéo thành vụng. Vân Thiếu Dương. Tô Phàm kinh ngạc. Đối. Vân Thiếu Dương. Lục Khôn gật đầu. Mặt sẹo đại hán bốn người nhìn nhau, trong ánh mắt rõ ràng có thể thấy được vẻ kiêng dè. Hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, đây chính là gần với danh nhân đường đệ tử tồn tại, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chờ một chút. Gầy thanh niên nhíu mày, đánh giá Lục Khôn một lát, nếu như ngươi thật sự là Vân Thiếu Dương người, vậy trước kia làm sao chúng ta chưa nghe nói qua? Không sai không sai. Liền ngươi cái này cao điệu tính cách, muốn thật cùng Vân Thiếu Dương có quan hệ, đã sớm Dương Vũ Diệu uy tuyên dương khắp trốn. Cho nên, ngươi khẳng định là đang hù dọa chúng ta. Bị gầy thanh niên một nhắc nhở như vậy, mặt sẹo đại hán ba người cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn Lục Khôn. Tốt ngươi chó đồ vật, suýt nữa liền lên ngươi làm. Ta hù dọa các ngươi. Ha ha, Lục Khôn cười to, không sợ nói cho các ngươi biết, ta cũng sớm đã đi theo Vân sư minh, trước kia ta không nói, là bởi vì Vân sư minh không muốn để cho người biết việc này, miễn cho để người mở cớ nói hắn tại Nhật Nguyệt cùng kéo bè kết phái. Bốn người nhìn nhau, lông mày gấp vặn cùng một chỗ. Thực sự không dễ phán đoán, người này nói đến cùng là thật là giả. Mặt sẹo đại hán nhìn thấy không nói một lời Tô Phàm, Tiêu thiếu gia, nếu không chúng ta thấy tốt thì lấy. Ngược lại đã được đến thất thải bằng ngọc thụ, không lỗ. Hơn nữa liền Lục Khôn hiện tại trạng thái, thư thần ô nát ấy, tu vi hoàn toàn biến mất, coi như không giết hắn, cũng chưa chắc có thể còn sống rời đi lịch luyện chi địa. Dù sao nơi này, khắp nơi đều có yêu thú. Tiêu thiếu gia, ta cũng đồng ý Đào ca đề nghị. Vạn nhất cái này Lục Khôn thật cùng Vân Thiếu Dương có quan hệ, vậy bây giờ chúng ta giết hắn, khẳng định sẽ chọc cho đến tiền phải lớn. Gầy thanh niên ba người cũng nhao nhao gật đầu. Hạch tâm đệ tử thực lực cũng không thể khinh thường. Tùy tiện đến 2-3 một cảnh hạ vị thần, đều đủ để miểu sát bọn hắn, chớ nói chi là Vân Thiếu Dương dạng này thiên tiêu. Nhìn xem e ngại bốn người, Lục Khôn nhịn không được gầm thầm đắc ý, chỉ bằng ta cái này thông minh đầu não, còn chị không được các ngươi mấy cái này ngu xuẩn. Còn muốn cùng ta đấu, nhanh đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, nhìn xem chính mình đức hạnh gì. Lúc này, một mực chưa nói xong Tô Phàm, rốt cục mở miệng, ngươi thật cùng Vân Thiếu Dương có quan hệ. Đương nhiên. Lục Khôn gật đầu. Rất tốt. Tô Phàm cười. Cười đến hết sức sáng lạ. Lục Khôn hồ nghi nhìn xem Tô Phàm. Thế mà còn cười. Có ý tứ gì? Tô Phàm lui lại một bước, trong mắt hung quang lấp lóe, cho ta vào chỗ trên đánh. Tiêu thiếu gia, đánh ai? Mặt sẹo đại hán bốn người hồ nghi. Nói nhảm. Tô Phàm hoành mi thụ mục trừng mắt bốn người, đương nhiên là đánh Lục Khôn tên chó chết này, chẳng lẽ muốn nhường tiểu gia đến đánh các ngươi? Không muốn không muốn. Bốn người vội vàng bắt tay, nhao nhao nhìn về phía Lục Khôn, vẻ mặt có chút do dự. Các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, dù sao các ngươi cùng Mộ Dung Vân Đoan không giống. Mộ Dung Vân Đoan phía sau có Tiêu gia, mặc kệ hắn làm cái gì, đều có Tiêu gia thay hắn chửi đi, nhưng các ngươi phía sau có cái gì? Dám đắc tội ta, các ngươi chỉ có một con đường chết. Lục Khôn cười lạnh. Bốn người con ngươi co rụt lại. Mặt sẹo đại hán thấp giọng nói, Tiêu thiếu gia, ngươi nhất định phải đem hắn đánh cho đến chết. Tô Phàm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt bốn người, nhìn một cái các ngươi cái này sợ dạng, đối mặt một cái tu vi mất hết phế vật, cũng không dám động thủ. Cúp nhanh lên về từ trong bụng mẹ trùng tạo a, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Ai nói ta không dám? Mặt sẹo đại hán trợn mắt chừng một cái, quay đầu nhìn chằm chằm Lục Khôn, trong mắt hiện ra đáng sợ hung quang, huynh đệ mấy cái, coi như chúng ta hôm nay không giết hắn, về sau hắn cũng tới tìm chúng ta tính sổ sách. Không sai, liền hắn tính cách này, khẳng định sẽ đến trả thù chúng ta. Gầy thanh niên gật đầu. Mấu chốt nhất, chúng ta không thể bị Tiêu thiếu gia xem thường. Cầu vật, chịu chết đi. Hai người khác cũng gầm lên giận dữ, dẫn đầu nhào tới. Một bức hung tàn máu tanh hình tượng lập tức triển khai. Tiếng kêu thảm thiết, vang tận mây xanh. Tô Phàm toàn bộ hành trình quân tay, xem kịch. Mấy trăm hơi thở đã qua. Lục Khôn như một đầu chó chết, thoi thóp ghé vào vũng máu, thư nhược trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Tô Phàm tiến lên nhẹ nhàng đẩy ra bốn người, ngồi xổm trên mặt đất, nhe răng cười nói, biết ngươi sai ở đâu. Lục Khôn lắc đầu. Lúc đầu tiểu gia là định dùng yêu đến cảm hóa ngươi, dùng chân thành để đả động ngươi, có thể ngươi vậy mà không biết sống chết chuyển ra Vân Thiếu Dương, không biết rõ Vân Thiếu Dương hòa tiểu gia có thủ. Có thủ? Lục Khôn choáng váng. Mặt sẹo đại hán bốn người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiêu thiếu gia cùng Vân Thiếu Dương có thủ? Việc này thế nào cũng chưa hề nghe nói qua. Tô Phàm cười lạnh, ngươi cho rằng Vân Thiếu Dương là hộ thân phủ, nhưng thật không tiện, kỳ thật hắn là bừa đòi mạng. Lục Khôn nghe xong lời này, lập tức hối tiếc không thôi, đứt quãng nói rằng, Tiêu thiếu gia, đây là hiểu lầm. Kỳ thật ta cùng Vân Thiếu Dương không có quan hệ, không có quan hệ. Mặt sẹo đại hán sững sờ, nếu mày, vậy ngươi tại sao phải nói là hắn người? Ta coi là, nói như vậy, có thể để các ngươi e ngại. Để các ngươi không dám giết ta nhưng không nghĩ tới Lục Khôn hối hận không kịp. Tự cho là rất thông minh một cái ý nghĩ, nhưng không nghĩ tới ngược lại biến khéo thành vụng, hoàn toàn kích thích vị này Tiêu gia tiểu thiếu gia sát tâm. Vương bắt đạn, thật đúng là đang hù dọa chúng ta. Lao tử giết chết ngươi. Bốn người phẫn nộ xông đi lên, lại là dừng lại cực kỳ tàn ác đánh đập. Tiêu thiếu gia, ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta làm trâu ngựa cho ngươi không phải ta khoe khoang, ta khẳng định so với bọn hắn bốn cái càng tài giỏi, càng có mắt hơn lực tình giữ lại ta nhất định có thể trở thành ngươi phụ tá đắc lực, thay ngươi phân ưu lục khôn lộn nhào hướng Tô Phàm bỏ đi. Tô Phàm khinh thường cười một tiếng, quay người đi đến mấy mét có hơn, ngồi trên mặt tuyết, lấy ra một vò linh cửu, một bên uống rượu, một bên hài lòng thưởng thức một màn này. Nhìn thấy Tô Phàm cái này thần thái, mặt sẹo đại hán bốn người cũng làm hạ minh bạch, đây là quyết tâm muốn giết lục khôn. Thế là cũng buông tay buông chân. So lúc trước hung tàn hơn, càng tàn nhẫn hơn. Miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ. Tài giỏi thì thế nào? Tiêu thiếu gia còn không phải trướng mắt người món hàng này. Cậu vật, để ngươi cướp đi chúng ta Thiên Xương Tuyết Liên, để ngươi hù dọa chúng ta, để ngươi bình thường tại chúng ta trước mặt giễu võ dương oai mấy trăm hơi thở đã qua. Lục Khôn tiếng kêu thảm thiết đã biến mất, hô hấp cũng đã đình chỉ. Hiển nhiên, đã mất mạng. Thấy bốn người vẫn còn đang đánh, Tô Phàm thản nhiên nói, hắn chết.
Chết?
Bốn người hơi sững sờ, túi đầu nhìn kỹ, thật đúng là đã khí tuyệt bỏ mình. Cái này chết, cũng quá không kháng đánh a. Mặt sẹo đại hán nổ nước miếng chấm nhỏ, tìm ra Lục Khôn túi chữ vật, rất là vui vẻ chạy đến Tô Phàm trước mặt, Tiêu thiếu gia, đây là hắn túi chữ vật. Tô Phàm liếc nhìn túi chữ vật, ngẩng đầu nhìn về phía mặt sẹo đại hán, cùng đi tới gầy thanh niên ba người, trong mắt đều có một tia đối cái này túi chữ vật khát vọng. Thế là, hắn hỏi một câu, các ngươi mong muốn? Bốn người gật đầu, nhưng theo sát lại liền vội vàng lắc đầu. Tô Phàm trợn trắng mắt, tiểu gia cũng không phải loại kia không phóng khoáng người, mong muốn liền tặng cho các ngươi.
Thật?
Bốn người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Phàm nhếch răng, quân tử nhất ngôn. Bốn người nhìn nhau, lập tức tiếp lấy Tô Phàm lời nói, tám ngựa khó truy. Hiểu chuyện. Tô Phàm cười ha ha một tiếng, đều là Tiêu thiếu gia điều giáo thật tốt. Bốn người liên tục cười lấy lòng, sau đó liền bắt đầu kiểm kê túi chữ vật. Nhưng đột nhiên, Tô Phàm dường như phát giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía sau hư không, ánh mắt có hơi hơi tránh, quay đầu nhìn xem bốn người, các ngươi tốt nhất lập tức đi. Đi đâu đi? Hiện tại chúng ta đã đi theo Tiêu thiếu gia, cái kia hậu sinh là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Đời này đều không rời không bỏ. Bốn người vừa sửa sang lại tài vật, một bên nghe răng toét miệng nói, đi cái gì đi? Đi theo vị này Tiêu thiếu gia bên người, ăn ngon uống đã, hắn khó chịu sao? Chương 2256, bán chương 2256, bán đừng nói. Nghe được bốn người lời này, Tô Phàm còn có chút hơi cảm động. Không có nói bừa, lập tức sẽ có phiền phải lớn, không đi lời nói, các ngươi sẽ chết. Phiền phải lớn? Bốn người sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, có ý tứ gì? Không đợi Tô Phàm trả lời, bốn người liền một cái giật mình, vội vàng nói, Tiêu thiếu gia, ngươi sẽ không tính toán muốn giết chúng ta à?
Là, ban đầu ở băng hồ tập kích bất ngờ ngươi, là chúng ta không đúng, nhưng chúng ta đã xin lỗi ngươi nhận lầm. Hơn nữa mấy ngày nay ở chung xuống tới, chúng ta cũng sớm đã đem ngươi trở thành thân đại ca, ngươi cũng không thể như thế đối đại với chúng ta những này thân đệ đệ à.
Bốn người vẻ mặt đau khổ, giống như bị ủy khuất tiểu tức phụ như thế, kia u oán ánh mắt, nhường Tô Phàm không khỏi một hồi ác hẳn. Cho lão tử bình thường bắt lính theo danh sách sao? Muốn buồn luôn ai?
Tô Phàm cầm trong tay vỏ rượu, liền hướng bốn người đập tới. Bốn người vội vàng trốn đến một bên, ngượng ngùng cười không ngừng. Tiểu gia không nói muốn giết các ngươi, là có người muốn tới giết tiểu gia, các ngươi nếu ngươi không đi, đợi chút nữa khẳng định lại nhận liên lụy. Nghe được Tô Phàm lời này, bốn người lập tức quét về phía bốn phía, ồn ào náo động. Ai muốn giết Tiêu thiếu gia? Mau ra đây nhường lão tử nhìn xem, ai như thế gan to bằng trời, dám ở Thái Tuế gia xúc phạm người có quyền thế. Kia bên mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, quá muốn ăn đòn. Tô Phàm lau chán. Mấy cái hai hàng. Tiêu thiếu gia, không ai nha. Đừng đem chúng ta đồ đần a, chúng ta có thể thông minh đâu, không có tốt như vậy lăng lư. Ngược lại đời này chúng ta liền ỷ lại vào ngươi. Bốn người cười hắc hắc, tiếp tục kiểm điểm túi chữ vật. Tô Phàm cũng lười nói thêm gì nữa, đứng dậy nhanh như chớp tiến vào cách đó không xa một đầu hàn băng khe hở bên trong. Cái này Tiêu thiếu gia liền nữa thích náo. Nói cho cùng, hắn vẫn chỉ là một đứa bé, náo là hài tử thiên tính. Bốn người lắc đầu. Có thể sau một khắc, bốn người vẻ mặt mánh kinh, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên đại biến. Lần lượt từng thân ảnh như thiểm điện phá không mà đến, có nam có nữ, tổng cộng 21 người, mặc muôn hình muôn vẻ quần áo, tất cả đều là khuôn mặt xa lạ. Mặc dù không biết những người này, nhưng mặt sẹo đại hán bốn người có thể đánh giá ra những người này tu vi khí tức, đều là hạ vị thần. Chẳng lẽ bọn hắn chính là đến giết Tiêu thiếu gia?
Đao ca, làm sao bây giờ? Gầy thanh niên kinh hoàng tới cực điểm. Hai người khác cũng đều là vẻ mặt khẩn trương.
Vì cái gì không nghe Tiêu thiếu gia lời nói a?
Hiện tại tốt đi, lại nghĩ chạy đã tới đã không kịp.
Chấn định chấn định.
Tiêu thiếu gia ẩn nấp rồi. Chỉ cần chúng ta đừng lộ ra sơ hở, những người này cũng không biết chúng ta cùng Tiêu thiếu gia nhận biết.
Mặt sẹo đại hán chân an một câu, đem trên mặt đất tài bảo một mạch thu vào túi chữ vật.
Siêu.
Bất quá 2-3 thời gian trong nháy mắt, 21 người liền phá không mà đến, quét mắt phía dưới chiến trường. Một người cầm đầu thanh niên áo tím, nhìn xem mặt sẹo đại hán bốn người, nơi này phát sinh qua tự bạo.
Đối.
Mặt sẹo đại hán gật đầu, thận trọng hỏi thăm, xin hỏi các ngươi là?
Chúng ta là ai, ngươi không cần biết.
Thanh niên áo tím vẻ mặt cực kỳ ngạo mạn, ở trên cao nhìn xuống quan sát bốn người, trả lời ta một vấn đề, có thể từng gặp Mộ Dung Vân Đoan.
Mộ Dung Vân Đoan?
Bốn người nhìn nhau.
Mặt sẹo đại hán hồ nghi, ngươi nói thật là Tiêu gia vị kia tiểu thiếu gia?
Thanh niên áo tím gật đầu.
Chưa thấy qua.
Mặt sẹo đại hán lắc đầu, hiếu kỳ, hắn cũng tại lịch luyện chi địa, không nên hỏi đừng hỏi.
Thanh niên áo tím ánh mắt lạnh lẽo.
Đúng đúng đúng.
Mặt sẹo đại hán liên tục gật đầu, chất lên vẻ mặt cười lấy lòng.
Đừng nói,
diễn kỹ này còn có thể.
Thanh niên áo tím lần nữa quét mắt phía dưới chiến trường, liền thu hồi ánh mắt, phất tay, tiếp tục tìm. Ngay tại một đoàn người chuẩn bị rời đi thời điểm, ngay tại mặt sẹo đại hán bốn người âm thầm nhẹ nhàng thở ra thời điểm,
thanh niên áo tím bỗng nhiên nhìn về phía Lục Khôn thi thể, vẻ mặt mặt người. Sau đó hắn mang theo vẻ mặt hồ nghi, rơi vào Lục Khôn trước thi thể, dò xét Lục Khôn vài lần, đưa tay nhẹ nhàng bung lên, thủy nguyên làm thần lực phun trào, hóa thành một mảnh thác nước, cọ rửa rơi Lục Khôn máu trên mặt dịch. Gương mặt kia, cơ hồ đã hoàn toàn thay đổi, cho nên coi như cọ rửa mất máu dịch, cũng rất khó nhận ra. Nhưng quan sát một lát thanh niên áo tím, dường như vẫn nhận ra Lục Khôn thân phận, quay đầu nhìn về phía mặt sẹo đại hán bốn người, hắn là Lục Khôn. Bốn người trong lòng run lên, liền vội vàng lắc đầu, không phải. Rất rõ ràng, người này nhận biết Lục Khôn. Nếu để cho người này xác định Lục Khôn thân phận, nói không chừng sẽ giết bọn hắn là Lục Khôn cho cùng. Hắn giống như chính là Lục Khôn. Một cái hắc y liễu nữ tử tiến lên, nhẹ nhàng giơ lên Lục Khôn đầu, nơi cổ họng một quả đậu xanh lớn nốt ruồi, lập tức phơi bày ra, không sai, là Lục Khôn. Thanh niên áo tím nhíu mày, lần nữa nhìn về phía mặt sẹo đại hán bốn người, trong mắt hàn quang lấp lóe, thật to gan, thế mà còn dám gạt ta. Không có lửa ngươi a. Hắn thật không phải Lục Khôn. Lại nói, bằng một quả nốt ruồi, liền kết luận hắn là Lục Khôn, có phải hay không cũng quá qua loa. Chính là, trên cổ có nốt ruồi nhiều người đi. Bốn người vội vàng giảo biện, ta gặp qua Lục Khôn nốt ruồi. Bất luận là viên này nốt ruồi lớn nhỏ, vẫn là vị trí, đều cùng Lục Khôn nơi cổ họng nốt ruồi giống nhau như lúc. Cho nên ta dám khẳng định, hắn chính là Lục Khôn. Kia hắc y liễu nữ tử nói rằng, mặt sẹo bốn người vẻ mặt bối rối vô cùng. Thế nào cứ như vậy không may đâu, cái này đều có thể đụng phải Lục Khôn người quen. Hơn nữa còn là hạ vị thần hạch tâm đệ tử. Lục soát thân thể của bọn hắn, Lục Khôn túi chữ vật khẳng định ở trên người hắn, chỉ cần tìm được túi chữ vật, khẳng định liền có thể tìm tới Lục Khôn thân phận lệnh bài. Lại một cái thanh niên mặc áo lam mở miệng, không cần không cần, chúng ta bàn giao. Hắn là Lục Khôn. Bốn người không còn dám cãi chạy cãi cối, vội vàng chủ động thừa nhận. Lục Khôn thật là ta người, các ngươi cũng dám giết hắn. Thanh niên mặc áo tím kia gầm thét, một cỗ kinh khủng uy áp hiện lên, hướng mặt sẹo đại hán bốn người bao phủ tới. Bốn người lúc này liền bị giam cầm ở nguyên địa, không cách nào động đậy. Là hắn trước đối với chúng ta động thủ, chúng ta là phòng vệ chính đáng, cho nên không thể trách chúng ta. Sư Minh, ngươi liền đại nhân đại lượng, buông tha chúng ta lần này a. Bốn người vội vàng cầu xin tha thứ. Thanh niên áo tím cười lạnh, hắn muốn giết các ngươi, đó là các ngươi vinh hạnh, các ngươi liền đứng tại chỗ, nhường hắn giết. Cái gì đồ chơi? Bốn người kinh ngạc. Giết bọn hắn, vẫn là bọn hắn vinh hạnh. Hơn nữa còn để bọn hắn đứng tại chỗ, nhường Lục Khôn giết. Có không nói lý như vậy? Quá mức. Kia hắc y liễu nữ tử quét mắt bốn người, nhìn xem thanh niên áo tím nói rằng, Vân Sư Minh, tranh thủ thời gian giết ta, đừng lãng phí thời gian, tìm mộ Dung Vân Đoàn quan trọng. Thanh niên áo tím gật đầu. Hỏa nguyên làm thần lực hiện lên, ngưng kết thành bốn chi thủy tiễn, lộ ra đáng sợ phong mang. Đừng giết chúng ta biết mộ Dung Vân Đoàn ở đâu. Chỉ cần các ngươi thả chúng ta liền mang các ngươi đi tìm hắn. Mặt sẹo đại hán hoảng sợ giống to. Mau nói, hắn ở đâu? Thanh niên áo tím một đám người sững sờ, sau đó nhao nhao vẻ mặt đại chấn, trong ánh mắt tràn đầy cấp bách. Chương 2257, Nguyệt Hắc Phong Cao, đêm về khuya, giết người đêm. Chương 2257, Nguyệt Hắc Phong Cao, đêm về khuya, giết người đêm. Trốn ở hàn băng trong cái khe Tô Phạm, tự nhiên cũng có nghe được mặt sẹo đại hán lời nói, nhịn không được một tiếng thầm than. Vốn cho rằng là thổ lộ tâm tình, không nghĩ tới kết quả vẫn là sai thanh toán. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn nhất chuyển, lại rơi vào thanh niên áo tím trên thân. Nếu là không nghe lầm lời nói, vừa mới kia hắc y liễu nữ tử, kêu người này một tiếng Vân Sư Minh. Vân Sư Minh? Chẳng lẽ hắn chính là Vân Thiếu Dương? Nhưng khuôn mặt này lại rất lạ lẫm, thay hình đổi dạng. Thanh niên áo tím quát lạnh, còn không mau nói. Mặt sẹo đại hán bồi rồi nói, Sư Minh, ngươi trước thu hồi uy áp à, không phải ta thế nào cho người chỉ đường. Thanh niên áo tím nhíu nhíu mày, uy áp cấp tốc thu liễm. Thu hoạch được tự do bốn người, lập tức sủi lơ trên mặt đất, thở hổn hển. Thanh niên áo tím nhìn chằm chằm bốn người, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, tốt nhất có thể nói lời nói thật, nếu không ta sẽ để cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Không dám lừa gạt, không dám lừa gạt. Mặt sẹo đại hán đứng dậy, quét mắt bốn phía sông băng, khi ánh mắt quét về phía Tô Phạm chỗ ẩn thân lúc, lại không có bất kỳ dừng lại gì. Tiếp lấy, mặt sẹo đại hán liền chỉ vào phương hướng ngược nhau, hôm qua chúng ta chính là tại cái kia phương hướng gặp phải mộ Dung Vân Đoan. Gầy thanh niên ba người nhìn nhau. Lúc trước liền bọn hắn cũng coi là, mặt sẹo đại hán lại bán đứng Tô Phạm, thật không nghĩ đến thế mà không có. Thật đúng là khó được nhìn thấy đao ca như thế nghĩa khí một lần. Đồng thời, Tô Phạm cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra không có sai giao. Thanh niên áo tím theo mặt sẹo đại hán chỉ phương hướng mắt nhìn, đột nhiên một bước tiến lên, một phát bắt được gầy thanh niên cổ, hắn nói là sự thật sao? Đúng đúng đúng. Gầy thanh niên kinh hoàng gật đầu, ta lấy đao ca mẹ già danh nghĩa thể, nếu như nửa câu lời nói dối, đao ca chết không yên lành. Mặt sẹo đại hán sắc mặt tối sầm. Cậu vật, ta nhìn ngươi là thật ngỡ ra. Thanh niên áo tím mắt nhìn bốn người, buông tay ra, mang bọn ta đi. Được rồi. Mặt sẹo đại hán gật đầu, lại bổ sung một câu, nhưng đầu tiên nói trước, ta không dám hứa chắc hắn bây giờ còn đang bên kia, dù sao đã qua cả ngày, nói không chừng hắn sớm đi. Để ngươi dẫn đường liền dẫn đường, nói lời vô dụng làm gì? Hắc Y Liễu nữ tử đại mi nhăn lại, trong mắt hàn quang lấp lóe. Tốt tốt tốt. Mặt sẹo đại hán bốn người cổ co rụt lại, lập tức hướng phía trước sông băng bay đi. Thanh niên áo tím một đám người cũng lập tức theo sau. Tô Phàm theo khe băng bên trong leo ra, nhìn xem một đám người bóng lưng, ánh mắt lấp lóe không yên. Nếu thật là Vân Thiếu Dương, vậy những người này khẳng định đều là cựu cảnh hạ vị thần tu vi. Hơn nữa lần này đến đây, 100% đã làm tốt 10 phần chuẩn bị. Xem ra là một trận đánh ác liệt a. Bất quá dạng này mới kích thích. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, thu liễm lấy khí tức, theo đôi đi lên. Nhưng bất luận là Tô Phàm, vẫn là thanh niên áo tím một đám người, đều không có phát giác được, tại ngoài mấy chục dặm một tòa cự phong chi đỉnh, thình lình đứng đấy một nữ tử. Chính là kia hoang dại tiểu tỷ tỷ, váy tím nữ tử. "Tiểu Giang Hỏa, ta nói qua, chúng ta sẽ còn lại gặp nhau." Váy tím nữ tử khẽ miệng nhếch một vệt ý cười, thả người nhẹ nhàng nhảy lên, biến mất ở phía dưới sông băng. Thời gian nhoáng một cái, màn đêm buông xuống. Thanh niên áo tím nhíu mày, còn chưa tới. "Nhanh hơn, nhanh hơn." Mặt sẹo đại hán quay đầu nhìn về phía thanh niên áo tím cười lấy lòng xuống, liền thu hồi ánh mắt, làm bộ quét mắt phía trước, nhìn về phía bên phải phương hướng, bên này. Đi theo mặt sẹo đại hán bên cạnh người thanh niên ba người, nhìn xem mặt sẹo đại hán lĩnh đường, ánh mắt cũng dần dần biến ý vị sâu xa. Lại nửa canh giờ trôi qua. Lúc này, lịch luyện chi địa đã lâm vào một mảnh thâm trầm hắc ám. Một cái đại hạp cốc cũng rốt cục xuất hiện ở phía trước. Rắc rối phức tạp, núi non trùng điệp, như một cái loại cực lớn mê cung. Mặt sẹo đại hán dừng bước lại, chỉ vào đại hạp cốc trung tâm, "Sư huynh, hôm qua chúng ta là ở chỗ này gặp phải Mộ Dung Vân Đoan. Hắn ở đằng kia làm gì?" Thanh niên áo tím hỏi. "Vị này Tiêu thiếu gia thủ đoạn quá hung tàn, chúng ta không dám tới gần, đoán chừng là đang bế quan tu luyện." Mặt sẹo đại hán không xác định nói rằng. Thanh niên áo tím một đoàn người nhìn nhau, lập tức không kịp chờ đợi hướng đại hạp cốc trung tâm lao đi. Mặt sẹo đại hán nhỏ giọng nhắc nhở, "Các sư huynh sư tỷ, phải cẩn thận nha, kia Tiêu thiếu gia thật không dễ trọng." Nhưng một đoàn người đều là mắt điếc tai ngơ. Ngay tại một đoàn người tiến vào đại hạp cốc thời điểm, bình tĩnh đại hạp cốc đột nhiên vang lên một đạo điếc tai thú giống. Theo sát, một cỗ kinh khủng hung uy, như núi lửa bộc phát giống như gào thét mà ra. Một đầu cái đuôi lớn tùy theo hẻm núi xuất hiện, như một đầu sơn nhạc nguy nga, toàn thân che kín băng tinh đồng dạng lân phiến. Quá đột ngột. Thanh niên áo tím một đoàn người, không có một cái nào kịp phản ứng. Oanh một tiếng, cái đuôi lớn vỗ xuống. Một đoàn người nhao nhao bay tứ tung ra ngoài, chật vật nện vào phía dưới trong núi. Cháy mau. Nhìn xem một màn này, mặt sẹo đại hán lập tức mang theo gậy thanh niên ba người, quay người sử xuất bú sữa mẹ lực, điên cuồng chạy trốn. "Mấy anh em, các ngươi đây là muốn đi cái nào?" Có thể lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Bốn người hơi sửng sở, túi đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã thiếu niên đứng tại phía dưới một cái trên đỉnh núi, đang nghe răng toét miệng đối bọn hắn vây tay. "Tiểu thiếu gia." Bốn người nhìn nhau, lập tức bay xuống đi, "Ngươi thế nào tại cái này? Tới cứu các ngươi a." "Thế nào? Tiểu gia đầy nghĩa khí a." Tô Phàm cười hắc hắc. Bốn người vẻ mặt cảm động. Không nghĩ tới vị này Tiêu thiếu gia, vẫn là như thế có tình có nghĩa một người. Về sau ai còn dám nói hắn hung tàn, lão tử liều mạng với hắn. Tô Phàm cười nói, "Các ngươi đều không có bán tiểu gia, kia tiểu gia khẳng định cũng sẽ không bước xuống các ngươi mặc kệ." "Tiêu thiếu gia, ta muốn khóc. Người quá tốt rồi. Ta cũng nhịn không được muốn lấy thân cùng nhau nữa." Mặt sẹo đại hán lau nước mắt. "Ta cũng là. Còn có ta." Gầy thanh niên ba người cũng đi theo gật đầu. Tô Phàm một hồi ác hàn, mắng, "Có thể hay không đừng buồn nôn ta?" Bốn người toét miệng cười hắc hắc. "Tiêu thiếu gia, kỳ thật không cần ngươi tới cứu chúng ta, chính chúng ta cũng có thể thoát thân. Chúng ta đã sớm biết, trước mặt trong hạp cốc cất giấu một cái lão lục, chỉ cần đem những người kia dẫn đi hẻm núi, đối mặt kia lão lục tập kích bất ngờ, khẳng định ăn thiệt thòi. Mà chúng ta liền có thể thừa dịp loạn chạy trốn." Bốn người mặt mũi tràn đầy đắc ý, Tô Phàm không khỏi giơ ngón tay cái lên, vẫn có chút đầu não, "Bất quá, các ngươi vẫn là coi thường bọn hắn, đám người này thật không đơn giản, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tất cả đều là cựu cảnh hạ bị thần. Cho nên trong hạp cốc đầu kia thần cảnh yêu thú, căn bản không có khả năng làm bị thương hắn nhóm." "Đúng vậy. Lúc trước kia cố hung uy bộc phát thời điểm, hắn trước tiên liền đã đánh giá ra, kia là một đầu một cảnh hạ vị thần yêu thú." Nghe xong lời này, bốn người lúc này không khỏi một cái giật mình, co càng liền chạy. Nhưng khi nhìn thấy Tô Phàm đứng tại chỗ không nhúc đích, bốn người lại dừng bước lại, "Tiêu thiếu gia, ngươi còn sự ở đằng kia làm gì? Tranh thủ thời gian chạy a." "Chạy?" Tô Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ha ha cười nói, "Các ngươi có nghe hay không qua một câu?" "Lời gì?" Bốn người hồ nghi. Tô Phàm giơ lên khóe miệng, "Nguyệt hát phong cao, đêm về khuya, giết người đêm." Bốn người cả kinh thất sắc. Cái này hôn thế ma vương muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn phản sát đối phương? Nói đùa sao? 21 vị cựu cảnh hạ vị thần, là ngươi một cái hư thần cảnh có thể đối phó? Và ngươi, đừng vờ ngớ ngẩn. Kia là căn bản không thể nào sự tình. Tô Phàm ngẩng đầu ngắm nhìn đại hạp cốc, cười nói, "Các ngươi rút lui trước à, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Ngươi nhất định phải làm như vậy." "Tiêu thiếu gia, nghĩ lại a. Chúng ta mấy anh em, thật vất vả mới tìm được ngươi tòa này chỗ dựa, không muốn cứ như vậy không có." Bốn người lòng nóng như lửa đốt. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, quay đầu trừng mắt bốn người, "Tiểu gia cùng các ngươi thổ lộ tâm tình, các ngươi thế mà đem tiểu gia làm chỗ dựa." Bốn người cười ngượng ngùng. "Cái này..." Khụ khụ. "Sơ ý một chút, nói ra lời nói thật. Xéo đi nhanh lên." Tô Phàm khẽ nói. Bốn người còn muốn nói điều gì, nhưng lúc này, trong hẻm núi lớn, bộc phát ra một đạo kinh khủng thần uy. Đó không phải là cựu cảnh hạ vị thần khí tức. "Tiểu thiếu gia bảo trọng." Bốn người một cái giật mình, đã không còn bất kỳ chần chờ, quay người co càng liền chạy, mấy cái nháy mắt, liền biến mất tại phía trước dưới bóng đêm. Chương 2258, chó đất. Chương 2258, chó đất. Trong hạp gốc. Siêu. Thanh niên áo tím một đoàn người lần lượt theo khói bụi bên trong lướt đi, đều không ngoại lệ, đều là đầy bụi đất, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lúc trước Tô Phàm mấy người cảm nhận được cựu cảnh hạ vị thần khí tức, chính là kia hắc ý liễu nữ tử, ánh mắt lánh lược xương lạnh. Một đầu yêu thú thế mà cũng dám chạy tới tập kích bọn họ. Muốn chết a. Đồng thời, trong hạp gốc, che kín lân phiến cái đuôi lớn đã biến mất. Một cái giống như núi nhỏ đầu lâu, tùy theo theo khói bụi bên trong xuất hiện, to bằng cái thất hung mắt, lóe ra kinh người hung quang. Đây là một đầu băng mãng, chiều cao ngàn trượng, một cảnh hạ vị thần tu vi. Tu vi như vậy đặt ở hư thần cảnh lịch luyện chi địa, có thể nói là chúa tể một phương, vô địch tồn tại. Bất kỳ nội môn đệ tử nhìn thấy, đều chỉ có chạy chối chết phần. Mà giờ khắc này, băng mãng quét mắt một đám người, hoảng hốt không thôi. Không ổn. Những người này, giống như không phải Nhật Nguyệt cung nội môn đệ tử. Hạ vị thần, dựa vào, bị điên rồi. Một đám hạch tâm đệ tử chạy tới hư thần cảnh lịch luyện chi địa làm gì? Còn tưởng rằng hôm nay muốn ăn non nê, kết quả không nghĩ tới tới một đám loại người hung ác. Băng mãng đống nhiên nghe rằng, lộ ra một vẻ cười lấy lòng. Không sai, nó đang cười, nhưng cười đến rất xấu hổ, rất mất tự nhiên. Phảng phất tại đối thanh niên áo tím bọn người nói, đám nhân loại, ta muốn nói lúc trước không phải cố ý, các ngươi sẽ tin sao? Nhưng nhìn xem một đám người cái kia sát khí đằng đằng ánh mắt, hiển nhiên sẽ không tin. Sau một khắc, băng mãng liền đột nhiên một cái quay đầu, kéo lấy thân thể cao lớn, bỏ mạng mà chạy. Còn muốn chạy? Hắc Y Liễu nữ tử băng lãnh cười một tiếng, âm vang một tiếng vang thật lớn, một thanh ba thước tế kiếm xuất hiện, giống như ngân bạc đổ bê tông mà thành, toàn thân ngân quang lóng lánh. Kiếm này vừa ra, một cỗ diệt thế phong mang quét sạch bát phương. Đỉnh phong cấp hạ vị thần khí. Chết. Hắc Y Liễu nữ tử quát lạnh, cầm trong tay tế kiếm, lăng không một chạm. Một mảnh ánh kiếm màu trắng bạc, xé rách trường không, nát bấy sông băng đại địa, băng mãng một tiếng tuyệt vọng gào thét, thân thể cao lớn trong nháy mắt liền biến thành hai nửa, máu nhuộm bát phương. Nương theo lấy ầm ầm nổ vang, thi thể rơi vào đại địa. Hắc Y Liễu nữ tử cởi khẩy, thả ra linh lực, hướng trong hạp cốc dũng mãnh lao tới, ánh mắt có hơi hơi nặng, không ai, bọn hắn đang đùa chúng ta. Nghe nói lời này, những người khác nhao nhao quay người nhìn lại. Vừa vặn sau bầu trời đêm, đâu còn có mặt sẹo đại hán bốn người. Chủ quan, một cái thanh niên tóc đỏ như mày, thế mà bị bốn cái nội môn đệ tử lừa gạt, vô cùng nhục nhã. Không phải là bởi vì các ngươi chủ quan, là bởi vì các ngươi quá kiêu ngạo, quá tự tin, cho rằng những này nội môn đệ tử không dám ở các ngươi trước mặt dở trò. Một đạo tiếng cười tại bầu trời đêm vang lên. Thanh âm này thanh niên áo tím vẻ mặt sững sờ, trên mặt trong nháy mắt bỏ lên vẻ vui mừng, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên, nện bước nhàn nhã bước chân nhỏ, từng bước một đi tại sông băng bên trên, trong tay mang theo vài hũ rượu. Thiếu niên vừa đi, một bên uống rượu, hảo hảo hài lòng. Mộ Dung Vân Đoan, những người khác cũng nhìn thấy Tô Phàm, cũng không khỏi tinh thần rung động, không hẹn mà cùng lao xuống mà đi. Bất quá mấy cái nháy mắt, liền đem Tô Phàm bao quanh vây khốn. Ha ha, đang lo tìm không thấy tiểu xuất sinh này, không nghĩ tới bây giờ vậy mà chủ động đưa tới cửa. Ngu xuẩn a! Tô Phàm dừng bước lại, liếc nhìn thanh niên áo tím, lại nhìn về phía những người khác, tiểu gia đã lộ diện, các ngươi cũng không tất yếu lại che giấu à, tranh thủ thời gian lộ ra diện mục thật của các ngươi. Một đám người nhìn nhau, dường như đang vì Tô Phàm biết bọn hắn thay hình đổi dạng một chuyện mà cảm thấy kinh ngạc. Tô Phàm nhìn xem thanh niên áo tím, ha ha cười nói, có thể khiến cho hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân Vân Thiếu Dương Vân sư huynh tự thân xuất mã, hẳn là cũng có thể coi là vinh hạnh của ta đi. Vân Thiếu Dương con người co rụt lại, thật đúng là khám phá thân phận của hắn, tiểu xuất sinh này là thế nào làm được, chẳng lẽ có hỏa nhãn kim tinh. Tô Phàm chậm ung dung uống một hớp rượu, thế nào, chẳng lẽ còn muốn để tiểu gia cho các ngươi phục cho đan? Một đám hạch tâm đệ tử, nếu như ngay cả phục cho đan đều không có, vậy thì làm trò cười. Vân Thiếu Dương ảo ảo cười một tiếng, lấy ra một cái phục cho đan, ném vào miệng bên trong, đảo mắt liền khôi phục chân dung. Những người khác cũng lần lượt tan vào phục cho đan. Tô Phàm từng cái nhìn sang, gật đầu cười một tiếng, không tệ, đều là dạng chó hình người. Một đám người lúc này không khỏi nhíu mày, sát cơ tràn mi mà ra. Đáng chết tiểu xuất sinh, thật đúng là phế lối, đối mặt trùng điệp vây khốn, thế mà còn dám mắng bọn hắn là chó. Vân Thiếu Dương phất tay, ra hiệu đại gia đừng tức giận, nghiền ngẫm nhìn Tô Phàm, đừng tại đây xính miệng lưỡi nhanh chóng, không có ý nghĩa, muốn so tài xem hư thực, nói thằng à, ngươi muốn chết như thế nào? Chết. Tô Phàm quét mắt một đám người, hứng hờ uống rượu, động thủ trước đó, có thể trả lời trước tiểu gia một chuyện không? Ngươi nói. Vân Thiếu Dương nhàn hạ mà đối đại ôm hai tay. Ngược lại đã là một người chết, cũng không quan tâm lãng phí điểm này thời gian. Tô Phàm hỏi, là Thẩm Như Gió để các ngươi giết đến tiểu gia sao? Lời vừa nói ra, một đám người vẻ mặt giật mình. Phải biết, cho tới nay Thẩm Như Gió đều giấu ở phía sau màn, chưa hề tự mình ra tay, ngoại trừ bọn hắn những người này, căn bản không ai biết đây hết thảy đều là Thẩm Như Gió an bài. Có thể người này là như thế nào biết đến? Chẳng lẽ? Vân Thiếu Dương trong lòng run lên, nhìn chằm chằm Tô Phàm, Vương Trúc những người này thật đã chết trong tay ngươi. Ngươi cảm thấy là thật là giả? Có thể đoán được Vương Trúc đám người đã chết ở trong tay hắn, xem ra cái này Vân Thiếu Dương còn không có ngu đến mức không có thuốc nào cứu được tình trạng. Vân Thiếu Dương ánh mắt trầm xuống. Đúng rồi. Tô Phàm dường như nghĩ đến cái gì, lại nhe răng cười một tiếng, kia Lục Hôn cũng coi là chết trong tay ta. Cái này Lục Hôn cũng là chơi vui. Trước nói là Vân Thiếu Dương người, sau đó nghe được hắn cùng Vân Thiếu Dương có thủ, lại thề thốt không thừa nhận, rất có thể lắc lư. Vân Thiếu Dương diện nặng như nước, không vì Lục không chết, chỉ vì cái này đỏ trần trắng trợn khiêu khích. Đồ Đần cũng nhìn ra được, người này nói ra lời nói này chính là đang cố ý khiêu khích hắn. Tô Phàm cười nói, bất quá tiểu gia có chút hiếu kỳ, đã Lục Khôn là người của ngươi, vậy tại sao hắn không biết rõ ngươi muốn giết ta chuyện này? Mấy năm này hắn một mực tại lịch luyện chi địa, hơn nữa hắn còn không có trở thành tâm phúc của ta, chỉ là một cái bình thường tùy tùng mà thôi, cho nên trọng yếu như vậy sự tình, ta khẳng định không có khả năng nói cho hắn biết. Vân Thiếu Dương coi như phối hợp, như thật trả lời một câu. Tô Phàm giật mình gật đầu, ha ha cười nói, vậy xem ra Vân sư huynh tùy tùng vẫn rất nhiều. Kia Hắc Y Liễu nữ tử cười khẩy, không phải ngươi cho rằng Vân sư huynh cái này hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân thân phận là chỉ là hư danh. Vân Thiếu Dương cũng không khỏi vẻ mặt đắc ý, xác thực không phải chỉ là hư danh. Tô Phàm gật đầu, cúi đầu suy nghĩ một hồi, cười hắc hắc nói, bất quá ta người cảm thấy, liền Vân sư huynh loại thiên phú này dị bẩm, tài hoa siêu của người, cùng một cái khác xương hào càng phối. Cái gì xương hào? Nói ra, để chúng ta nghe một chút. Mọi người khỏe kỳ. Chó đất. Tô Phàm nhai răng, thầm như gió bên người một đầu trung thành chó đất. Một đám người hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Tiểu xuất sinh này là không sợ chết. Cho tới bây giờ, lại vẫn dám một mực như thế nói năng lô mãng. Tưởng rằng ở bên ngoài, có quy củ đốt thúc, không ai dám ra tay. Phải biết, nơi này chính là lịch luyện chi địa. Tại cái này giết người, căn bản không ai quản. Cũng không chút huyền niệm. Vân Thiếu Dương lửa giận trong lòng, cũng bị hoàn toàn nhóm lửa. Liền hắn thân phận này, địa vị này, thực lực này, khi nào từng chịu được dạng này nhục nhã. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Phàm, trong mắt lóe ra sát cơ ngập trời, tạp thoái, có gan ngươi đem lời này, lặp lại lần nữa. Còn có yêu cầu như vậy? Được thôi, thiểu gia coi như về người tốt, như mây sư mình mong muốn. Tô Phàm ho khan vài tiếng, háng giọng một cái, ngươi Vân Thiếu Dương, chính là thẩm như gió bên người một đầu chó đất. Chương 2259, các người, bị bao vây. Chương 2259, các người, bị bao vây. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có Tô Phàm thanh âm, quên quần tại bầu trời đêm thật lâu không tiêu tan. Hắc Y Liễu nữ tử chờ 20 người, đều không ngoại lệ, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Phàm. Tiểu xuất sinh này so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn làm dữ, hoàn toàn liền không có đem Vân Thiếu Dương cái này hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân để vào mắt. Ha ha, bỗng nhiên, Vân Thiếu Dương cười, cười đến vô cùng vui thích, sáng lạ. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn đã nổi giận. Ngay cả Hắc Y Liễu nữ tử bọn người, nhìn xem giờ phút này Vân Thiếu Dương, trong ánh mắt cũng không khỏi bỏ lên một tia e ngại. Nhưng mà, Tô Phàm nhưng căn bản không có coi ra gì, chợt ung dung uống một hớp rượu, cũng ha ha nở nụ cười. Vân Thiếu Dương hỏi, ngươi lại tại cười cái gì? Tô Phàm không trả lời mà hỏi lại, vậy ngươi đang cười cái gì? Vân Thiếu Dương cười tủm tỉm nói, ta đang cười ngươi muốn chết. Tô Phàm cũng tương tự một bộ dáng cười mị mị, ta cũng đang cười ngươi muốn chết. Ha ha, hai người nhìn xem lẫn nhau, lại đồng thời cười ha hả, càng cười càng vui mừng. Tiểu xuất sinh này sẽ không ngốc hả? Hình như vậy. Hắc Y Liễu nữ tử bọn người nhìn nhau. Một người bình thường, đối mặt dạng này tình cảnh, làm sao có thể còn cười được? Được thôi, tiểu gia không giả, than bài. Tô Phàm nhún vai, được một cái cạn vỏ rượu bên trong sau cùng rượu, nhẹ buông tay, vỏ rượu rơi xuống trên mặt đất, chia năm xẻ bảy. Ngả bài. Đám người hồ nghi. Tô Phàm giơ lên khóe miệng, tiểu gia chính thức thông tri các ngươi, các ngươi bị bao vây. Chúng ta bị bao vây. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Có ý tứ gì? Đương nhiên, Vân Thiếu Dương trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ nơi này ngoại trừ Mộ Dung Vân Đoan, còn có những người khác? Nghĩ đến cái này, hắn vội vàng quét về phía bốn phía. Hắc Y Liễu nữ tử mấy người cũng là như thế. Tô Phàm khoát tay, yên tâm yên tâm, nơi này không có những người khác, chỉ có tiểu gia một cái. Không có những người khác. Vậy ngươi cho chúng ta nói cái gì bao vây? Có bệnh. Một đám người giận dữ. Tô Phàm gật đầu, không sai a, các ngươi quả thật bị bao vây. Hắc Y Liễu nữ tử suy nghĩ sẽ, cười ha hả hỏi, ngươi cũng không phải là muốn nói, một mình ngươi vây quanh chúng ta à? Sư tỷ, ngươi thật thông minh. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên, chống nạnh cười ha ha nói, đúng, chính là tiểu gia một người vây quanh các ngươi, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Một đám người khỏe miệng có quắc động. Đã xác định, tiểu xuất sinh này là thật có bệnh. Vân Thiếu Dương khuôn mặt bình tĩnh, ta thật chịu đủ tên hề này, Triệu Đại Minh, giết hắn cho ta. Một cái đại hán bước ra một bước, cựu cảnh hạ vị thần khí thế khủng bố, giống như thủy triều cuồn cuộn mà ra. Người này thân cao hơn 2 mét, cường tráng như trâu, mặc dù mặc áo ngoài, nhưng này cao cao nổi lên cơ bắp, có thể thấy rõ ràng. Tiểu tạp bái, đi chết đi. Triệu Đại Minh một tiếng hét to, đống cắt lớn nằm đấm, mang theo đứt hai phong thành, hướng Tô Phàm đánh tới. Liền Tô Phàm kia 9 tuổi thân thể nhỏ bé, tại như cao mã đại Triệu Đại Minh trước mặt, vừa vặn tới bên hông. Có thể nói, nhỏ đến thương cảm. Hơn nữa tu vi, cũng là tuyệt đối nghiền ép. Tô Phàm căn bản không có cứng đối cứng tư cách. Nhưng hắn cũng không khẩn trương. Chờ Triệu Đại Minh đánh tới lúc, hắn một chỗ ngoài eo, nhẹ nhõm tránh đi đủ để đem hắn oanh thành thịt nát một quyền, một cái linh hoạt quen người, liền xuất hiện tại Triệu Đại Minh sau lưng. Theo sát, hắn một tiếng gầm nhẹ, trung cực áo nghĩa, thiên nhân sát. Ngào. Triệu Đại Minh lúc này một tiếng chu lên, trong nháy mắt bắn lên. Ai nha nha. Triệu sư minh, thật không tiện, sơ ý một chút liền dùng đại sát chiêu. Ngươi không sao chứ, có muốn đi trước tìm lão ý sư nhìn xem? Tô Phàm cười quá dị. Hèn hạ. Vô sỉ. Thấp hèn. Triệu Đại Minh giận không kìm được. Thổ nguyên tố thần lực hiện lên, khí tức kinh khủng gào thét bát phương. Thấy thế, Vân Thiếu Dương bọn người nhao nhao lui lại. Nhưng bất kể thế nào lui, từ đầu đến cuối đều là đem Tô Phàm vây quanh ở trung tâm, không cho Tô Phàm cơ hội đào tẩu. Triệu sư minh, ngươi thật mạnh nha, quả thực chính là ta thần tượng. Về sau ta có thể để ngươi một tiếng thân đại ca sao? Tô Phàm nhe răng niết miệng. Tạp toái, sắp chết đến nơi còn phách lối, ta hiện tại liền đưa ngươi xuống địa ngục. Triệu Đại Minh gầm thét. Theo vung tay lên, cái kia đang sợ thần lực nhất thời như quần quần hồng lưu, hướng phía dưới Tô Phàm vành sát mà đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Nơi này trong nháy mắt khói bụi tràn ngập, bao phủ hơn 10 dặm chi địa. Vân Thiếu Dương bọn người bây tay, quạt trước mắt bụi bặm, cố gắng hướng trung tâm chỗ Tô Phàm nhìn lại, nhưng cho bụi quá đồng, không cách nào thấy rõ. Bất quá, có thể cảm ứng được Tô Phàm khí tức. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, Tô Phàm khí tức ngay tại tiêu tán, sinh mệnh ba động cũng tại biến mất. Hắn liền hư thần cảnh tu vi, mà Triệu Đại Minh đường đường cựu cảnh hạ vị thần, giết hắn còn không phải dễ dàng. Hắc Y Liễu nữ tử cười lạnh, chớ khinh thường. Vương Trúc đám người thực lực cũng không yếu, đã đều chết ở trong tay hắn, đủ để chứng minh thực lực của hắn khẳng định không đơn giản. Vân Thiếu Dương nói rằng, một câu, không thấy được tiểu xuất sinh này trước thi thể, cũng không thể phớt lờ. Lại quá sẽ, Tô Phàm sinh mệnh ba động hoàn toàn biến mất, dường như trên đời đã không tồn tại người này. Hắc Y Liễu nữ tử cười nói, không cần hoài nghi, hắn chết. Vân Thiếu Dương thở phào một mạch, cuối cùng thuận lợi hoàn thành Thẩm Như Gió giao cho hắn nhiệm vụ. Con tưởng rằng tiểu xuất sinh này mạnh bao nhiêu đâu, thì ra cũng bất quá như thế, thật không biết Vương Trúc những người này đến cùng là thế nào chết ở trong tay hắn. Một cái thanh niên mặc áo lam chẳng thèm ngó tới, tỷ lệ lớn không phải hắn giết, khả năng có người hỗ trợ, cũng có lẽ là người này dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ lừa giết Vương Trúc bọn hắn. Một cái hoàng quần nữ tử cười nhạt một tiếng, những này liền không nói, chỉ cần có thể giết hắn là được. Vân Sư Minh, Thẩm Như Gió có phải hay không hứa hẹn qua, chỉ cần chúng ta giết Mộ Dung Vân Đoan, liền cho chúng ta mỗi người một cái trung vị thần khí, một cái trung vị phá thần đan. Đại gia mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Vân Thiếu Dương. Vân Thiếu Dương gật đầu, ha ha, dễ dàng liền kiếm được một cái trung vị thần khí cùng một cái trung vị phá thần đan, chuyện này không nên chậm trễ, nhanh đi về tìm Thẩm Sư Minh lĩnh thưởng. Một đám người kích động vạn phần, ta nói các ngươi. Nhưng vào lúc này, khói bụi bên trong vang lên một thanh âm. Ân. Một đám người sững sờ, lập tức quay đầu nhìn lại. Các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Thanh âm kia vang lên lần nữa. Không chết. Triệu Đại Minh lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin lắc đầu, không có khả năng, ta tu vi gì, hắn tu vi gì, làm sao có thể không chết? Thẩm Như Gió cũng xác thực bỏ được dốc hết vốn liếng. Vì giết tiểu gia, không tiếc tốn hao 21 kiện trung vị thần khí, 21 mai trung vị phá thần đan. Nhưng những vật này, các ngươi chưa chắc có mệnh hưởng dụng. Tô Phàm tiếng cười quanh quẩn tại khói bụi bên trong. Đừng ở bên trong giả thần giả quỷ. Triệu Đại Minh gào thét. Thổ nguyên tố thần lực phun lên không trung, một tòa ngàn trượng cự phong trong nháy mắt hoành không xuất thế, chán phóng vạn trượng thần quang. Tiểu tạp toái, nếm thử định phong cấp hạ vị thần quyết lực sát thương. Quanh một tiếng vang thật lớn, ngàn trượng cự phong chấn vỡ trời cao, hướng phía dưới đại địa chấn áp tới. Tô Phàm thanh âm cũng theo đó xuất hiện, các ngươi trải nghiệm qua tuyệt vọng sao? Không chờ một đám người trả lời, Tô Phàm lại nói, các ngươi lâm vào qua sợ hay sao? Một đám người lông mày gấp vặn. Các ngươi thưởng thức qua thống khổ sao? Các ngươi gặp qua chân chính ma quỷ sao? Không có chứ. Vậy bây giờ, ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Theo Tô Phàm tiếng nói rơi xuống đất, một cô vô cùng tà ác khí tức theo khói bụi trong khu vực bộc phát ra. Phía ngoài Vân Thiếu Dương bọn người vẻ mặt giật mình. Xem như Nhật Nguyệt Cung Hoạch Tâm đệ tử, bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp phải đáng sợ như vậy khí tà ác. Trong lòng không bị khống chế dâng lên một cô ý sợ hãi. Thật giống là có một tôn ma quỷ xuất thế. Chương 2260, trong lồng thú bị nốt. Chương 2260, trong lồng thú bị nốt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Kia ngàn trượng cự phong giết tới. Cũng liền tại đồng thời, một cỗ kinh khủng hắc sắc ma diễm giống như thủy triều hiện lên, một tiếng ầm bang tiếng vang, ngàn trượng cự phong trong nháy mắt vỡ vụn. Cái gì? Không chỉ là Triệu Đại Minh bản nhân, liền Vân Thiếu Dương bọn người thấy cảnh này đều là nhịn không được tâm thần rung động. Đây là cái gì thủ đoạn nghịch thiên? Thế mà có thể như thế nhẹ nhõm đánh tan một vị cựu cảnh hạ vị thần mở ra đỉnh phong cấp hạ vị thần quyết. Bá. Sau một khắc, một cái thân ảnh nhỏ bé cầm một khối phá cục gạch theo khói bụi khu vực lướt đi, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Triệu Đại Minh trước người. Triệu Đại Minh dường như thấy cái gì đáng sợ đồ vật, lập tức không khỏi kinh hãi thất sắc. Tô Phàm khặc khặc cười một tiếng, bàn tay như dao, sát na xé rách Triệu Đại Minh trên bụng huyết đủ, phá vỡ khí hải, một phát bắt được thần cách. A, ta khí hải thần cách của ta Triệu Đại Minh bị đau kêu thảm, lâm vào tuyệt vọng được sâu a. Tô Phàm lộ ra một ngụm trắng loáng răng, nắm lấy Triệu Đại Minh thần cách, theo khí hải cưỡng ép lấy ra, theo sát kia đấm máu tay đột nhiên một nắm. Không, Triệu Đại Minh gào thét, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thần cách tại chỗ nát bấy. Thần cách bị phá hủy, Triệu Đại Minh tu vi khí tức cũng cấp tốc tiêu tán, cả người vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Tận mắt nhìn thấy một màn này, Vân Thiếu Dương bọn người trong lòng hoảng hốt. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tiểu xuất sinh này thực lực một chút biến mạnh như vậy? Không chỉ có nhẹ nhõm phá vỡ Triệu Đại Minh khí hải, còn dễ dàng như thế liền bóp nát hắn thần cách. Phải biết, bất luận là khí hải vẫn là thần cách, ít nhất phải có cùng cảnh giới tu vi mới có năng lực phá hủy. Mộ Dung Vân Đoan bất quá chỉ là hư thần tu vi, hắn có thể làm được. Các ngươi đến cùng có biết hay không, chọc phải một cái dạng gì người? Tô Phàm chậm rãi quay đầu, quét mắt bốn phía Vân Thiếu Dương bọn người. Khi thấy Tô Phàm giờ phút này khuôn mặt lúc, 20 người nhao nhao biến sắc. Chỉ thấy trên mặt của hắn mang theo một cái quỷ thần mặt nạ, từng mảnh ma diễm không ngừng bốc lên, nhất là trong hốc mắt đôi mắt, ma diễm càng kinh người hơn. Đây là người sao? Không phải, căn bản chính là một cái từ đầu đến đuôi ma quỷ. Đợi chút nữa, hắn này mặt nạ, ta giống như ở đâu nghe nói qua. Hắc Y Liễu nữ tử cau mày, cố gắng nghĩ lại, có thể trong lúc nhất thời chính là nghĩ không ra. Bá, cũng liền tại Hắc Y Liễu nữ tử túi đầu trầm tư suy nghĩ lúc, Tô Phàm phóng ra bước chân, thời gian trong nháy mắt không đến, liền xuất hiện Hắc Y Liễu nữ tử trước người. Cẩn thận! Vân Thiếu Dương kinh hô. Hắc Y Liễu nữ tử ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt tại chỗ lại biến. Vị sư tỷ này, vừa mới, ngươi thật giống như rất ngông cuồng dáng vẻ. Bành! Một cục gạch vỗ tới, đầu tại chỗ vỡ vụn, kém một chút liền chia năm xẻ bảy, máu tươi thẳng tuôn ra, cả người như một cái thiên thạch giống như, nương theo lấy một tiếng thống khổ kêu thảm, nện vào cách đó không xa sông băng. Vì cái gì hắn có thể mạnh như vậy? Đây nhất định là đang nằm mơ. Ta không tin. Nhìn xem một màn này, những người khác nhao nhao lắc đầu, vẻ mặt khó có thể tin. Sư Minh, biết tuyệt vọng là tư vị gì sao? Tô Phàm lại xuất hiện thanh niên mặc áo lam kia trước người. Thanh niên mặc áo lam đột nhiên một cái giật mình, vội vàng chợt lui ra, đồng thời đưa tay vung lên, một thanh kim sắc trường mâu lướt đi, mang theo diệt thế giống như thần uy, hướng Tô Phàm đánh tới. Đỉnh phong cấp hạ vị thần khí. Nhưng mà, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần khí, lại bị Tô Phàm một cục gạch trực tiếp đánh bay, tiếp lấy ngay tại một tiếng nhe răng cười bên trong, Tô Phàm như thiểm điện tiến lên, cục gạch gào thét mà đi. A một tiếng rú thảm, thanh niên mặc áo lam cũng tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, đầu rơi máu chảy ồ ạt. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn vì cái gì có thể mạnh như vậy? Vì cái gì có thể như thế người tiên? Bất quá mấy cái đảo mắt cơ vu, Triệu Đại Minh, Hắc Y Liễu nữ tử, thanh niên mặc áo đen, liền lần lượt lọt vào chí mạng trọng thương. Một màn đáng sợ này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Cũng bởi vì này, những người khác trong nội tâm đều không bị khống chế dâng lên một cỗ sợ hãi. A! Lại một đường tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Người này thảm hại hơn. Tô Phàm một cục gạch xuống dưới, đầu trực tiếp như dưa hấu nổ tung, óc bắn ra. Linh hồn chôn bụi. Tại chỗ mất mạng. Nhanh. Vân Thiếu Dương rốt cục lấy lại tinh thần, chịu đựng nội tâm sợ hãi, gào thét, liên thủ giết hắn. Bang. Từng kiện đỉnh phong cấp hạ vị thần khí xuất hiện, sát na khôi phục, bộc phát ra ngập trời thần uy. Bang. Từng đạo đỉnh phong cấp hạ vị thần quyết hiện hóa ở trên không, khí thế rung động phiến thiên địa này. Giết. Một tiếng gầm nhẹ. Tất cả thần khí, tất cả thần quyết, một mạch thẳng hướng Tô Phàm. Muốn đổi thành những người khác, đã sớm dọa đến kẻ ra quần. Có thể Tô Phàm, kia thiêu đốt lên ma diễm trong ánh mắt, lộ ra tràn đầy hung tàn, khát máu. Tay cầm cục gạch, vô địch tại thế gian. Hắn bước ra một bước, hung hăng nghiền nát một đạo thần quyết, đánh bay một cái thần khí, cướp tới một thanh niên trước người. Không cần thanh niên hoảng sợ lui lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, cục gạch liền đánh nát hư không, hung hăng đập vào trên đầu của hắn, đầu chia năm xẻ bảy, huyết đục văng khắp nơi. Vân Thiếu Dương, ngươi hại ta à? Nương theo lấy một đạo thống khổ giống to, thanh niên bành một tiếng biến mất ở phía dưới sông băng. Tô Phàm lại quay người thẳng hướng tiếp theo người. Cái gì thần khí, thần quyết, căn bản ngăn không được hắn hiện tại. Hắn liền một tôn vô địch chiến thần, đánh đâu thằng đó, những cái kia hạch tâm đệ tử một cái tiếp một cái đổ vào vũng máu. Ta sai rồi. Thật sai lầm. Ta liền không nên tới trêu chọc cái này ma quỷ. Không sai. Hắn chính là ma quỷ. Một cái thanh niên mặc áo đen hoảng sợ muôn dạng nhìn qua Tô Phàm thì thào một câu, xoay người chạy. Có một người chạy trốn, vậy dĩ nhiên liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Thậm chí liền Vân Thiếu Dương, giờ phút này cũng không nhịn được sinh lòng thoái ý ha ha, các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Giết ta, không phải dễ dàng sự tình sao? Hiện tại chạy cái gì? Tô Phàm giữ tợn cười to, điên cuồng nhào về phía một cái lục y nữ tử. Cảm nhận được phía sau kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lục y nữ tử quay đầu nhìn lại, lúc này không khỏi hoa dung thất sắc, Tiêu thiếu gia, không cần nhưng Tô Phàm mắt điếc tai ngơ. Cục gạch vô tình đánh tới. Một cái chớp mắt, lục y nữ tử liền nện vào phía dưới sông băng, ném ra một cái vài trăm trượng hố to, thoi thóp nằm tại bên trong, máu chảy ồ ạt. Vân Thiếu Dương cũng nhịn không được nữa nội tâm sợ hãi, quắc, phân tán trốn. Siêu. Nghe xong lời này, những người còn lại lập tức bốn phía tản ra. Tô Phàm nhìn xem một màn này, không chút do dự, lập tức quay người chiều Vân Thiếu Dương đánh tới. Những người khác có thể tạm thời không giết, nhưng Vân Thiếu Dương phải chết. Nhưng ngay tại những người khác nhìn thấy Tô Phàm đi truy Vân Thiếu Dương, cho là mình có thể chạy thoát thời điểm, một cô đáng sợ thần lực đột nhiên từ nơi không xa một tòa đỉnh bằng chi đỉnh tuôn ra, phô thiên cái địa bao phủ hư không đại địa. Bất quá ngắn ngủi mấy cái thoáng qua công phu, một cái to lớn kết giới hoành không xuất thế, mang theo đáng sợ khí tức cẩm vang mà rơi, đem tất cả mọi người bao phủ. Ân. Tô Phàm dừng ở hư không, ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt bỏ lên một tia hồng nghi. Tiểu Giang Hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo như tiếng trời thanh âm truyền đến. Tô Phàm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái váy tím nữ tử đạp không mà đến, rơi vào kết giới trên không. Váy dài bồng bềnh, tóc xanh bay múa, như tiên nữ rơi vào phàm trần. Tô Phàm nhe răng niết miệng, hóa ra là ngươi nhà, Hoang Dại tiểu tỷ tỷ. Đúng thế. Váy tím nữ tử gật đầu, chúng ta có phải hay không rất hữu duyên? Tô Phàm trợn trắng mắt. Có cái dám duyên? Rõ ràng chính là trong bóng tối theo đuổi tiểu gia. Váy tím nữ tử quét mắt Vân Thiếu Dương bọn người, cười tủm tỉm nói, bọn hắn không cách nào phá mở kết giới này, hiện tại chính là trong lồng thú bị nốt, ngươi cứ việc giết. Được rồi. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, quay người liền hướng một cái thanh y nam tử đánh tới. Đã những người này chạy không thoát, kia Vân Thiếu Dương tự nhiên là muốn lưu tại cuối cùng, nhường hắn nhìn tận mắt đồng bạn của mình, một cái tiếp một cái bại vòng, từ đó từng bước một lâm vào hối hận, tuyệt vọng, sợ hãi bước sâu. Chương 2261, chính cống ngu xuẩn. Chương 2261, chính cống ngu xuẩn. Nam tử thanh niên hoảng sợ giống to, ngươi đừng tới đây a. Tô Phàm lắc đầu, không, ngươi người này cũng không tệ lắm, ta rất ưa thích, cho nên ta muốn tới tìm người chơi. Không cần ngươi ưa thích. Thật, không cần thiết. Chúng ta đều là nam nhân, nam nam thụ thụ bất thân. Ngươi nhanh dừng lại, lại tới ta liền tự bạo thần cách a. Nam tử thanh niên đã hoảng tới cực điểm. Vậy ngươi tự bạo a. Tô Phàm xông đi lên, một cục gạch vỗ tới. Nam tử thanh niên một tiếng rú thảm, trong nháy mắt đầu rơi máu chảy, như thiên thạch giống như nện ở kết giới kia bên trên. Nhưng này kết giới không nhúc nhích tí nào, cũng chưa tự bạo. Dù sao tự bạo thần cách cũng là cần rút khí, bởi vì tự bạo chính là chết. Tuyệt đại đa số người tại đối mặt cường địch thời điểm đều sẽ ôm may mắn tâm lý, cho rằng không nhất định liền sẽ chết, dãy rủa một chút khả năng còn có hy vọng. Cho nên, trừ phi là loại kia đã quyết tâm muốn tự bạo thần cách người, nếu không đều sẽ do dự. Muốn tự bạo thần cách các ngươi liền sớm làm. Tô Phàm khặc khặc cười to, lại giết hướng phía dưới một người. Vân Thiếu Dương mắt nhìn Tô Phàm, trong mắt lóe lên một vẻ tâm lệ chi sắc, cũng không quay đầu lại hướng kết giới một bên khác lao đi. Nhất định phải mau thoát đi kết giới, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng. Bang, một thanh kim sắc chiến phủ xuất hiện. Vân Thiếu Dương bắt lấy chiến phủ, trong nháy mắt khôi phục, toàn lực hướng kết giới chém tới, phá cho ta. Nhưng mà, làm chiến phủ bổ vào kết giới bên trên, kết giới vẹn vẹn chỉ là rung động mấy lần, liền khôi phục lại bình tĩnh, liền một đầu vết rách đều chưa từng xuất hiện. Làm sao có thể? Vân Thiếu Dương thần sắc ngẩn ngơ. Đồng thời, những phương hướng khác cũng có người đang oanh kích kết giới. Nhưng mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, đều không thể dung chuyển mảy may, lại quay đầu xem xét ngay tại đại sát bát phương Tô Phàm, nội tâm cấp tốc bị tuyệt vọng nuốt hết. Váy tím nữ tử tiếng cười vang lên, trước đó ta cũng đã nói, các ngươi không cách nào phá mở kết giới này, làm sao lại là không tin đâu. Vân Thiếu Dương lấy lại tinh thần, vội vàng ngẩng đầu nhìn váy tím nữ tử, ngươi là Trung Vị Thần Tu Vi. Váy tím nữ tử cười không nói, Trung Vị Thần chính là danh nhân đường đệ tử, ngươi cùng Mộ Dung Vân Đoan là quan hệ như thế nào, tại sao phải giúp hắn? Đánh giá ra váy tím nữ tử thân phận, một đám người không nghi ngờ gì càng tuyệt vọng hơn. Bọn hắn ở hạch tâm trong hàng đệ tử xem như mạnh nhất, nhưng tại danh nhân đường đệ tử trước mặt, chẳng phải là cái gì? Nói không khoa trương, danh nhân đường đệ tử tùy tiện một câu, tùy tiện phất phất tay, đều đủ để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Vân Thiếu Dương bồi rồi nói, sư tỷ, chúng ta là Thẩm Như Gió người, xin ngươi xem ở Thẩm sư minh trên mặt mũi, cho chúng ta một con đường sống được không? Váy tím nữ tử môi đỏ bén lên, một vệ trào phúng có thể thấy rõ ràng. Thật không tiện, Thẩm Như Gió mặt mũi tại ta chỗ này cũng không tốt làm. Sư tỷ, van cầu ngươi, mở ra kết giới thả chúng ta đi thôi, chúng ta sẽ cảm tạ ngươi cả đời. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng cầu thần. Cái này Mộ Dung Vân Đoan thực lực thực sự quá nguy thiên, nếu như vị này danh nhân đường đệ tử không mở ra kết giới, cuối cùng bọn hắn những người này khẳng định không một may mắn thoát khỏi, đều phải đưa tại cái này. Cũng mặc kệ bọn hắn nói cái gì, váy tím nữ tử đều là không động tại đến. Cũng liền trong lúc này, lại có 5 người lần lượt bị Tô Phàm trọng thương, mất đi sức chiến đấu, chật vật đổ vào vũng máu. Không đúng, ngươi không phải danh nhân đường đệ tử. Vân Thiếu Dương đánh giá váy tím nữ tử, danh nhân đường hơn 900 vị đệ tử, ta cơ bản đều biết, căn bản không có người như vậy. Xem như hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, danh nhân đường phía dưới mạnh nhất đệ tử, nhận biết tất cả danh nhân đường đệ tử cũng không kỳ quái. Ngươi là ai? Chui vào ta Nhật Nguyệt cung muốn làm cái gì? Không đợi váy tím nữ tử trả lời, Vân Thiếu Dương lại như là nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ ngươi là Tiêu gia người, phụ trách âm thầm bảo hộ Mộ Dung Vân Đoan? Nói cho ngươi, coi như ngươi là Tiêu gia người, dám ở Nhật Nguyệt cung làm ẩu, cũng không ngươi quả ngon để ăn. Váy tím nữ tử xoa huyệt thái dương. Người này, thực sự quá ổn. Vân Thiếu Dương còn càng nói càng lai kỉnh, giống như là bắt lấy cái gì khó lường được điểm, khuyên ngươi một câu. Lập tức thả chúng ta đi, nếu không ta liền đi bạch trần ngươi. Ngậm miệng. Váy tím nữ tử không nhịn được quát lạnh một tiếng, như nhìn thằng ngốc như thế nhìn xem Vân Thiếu Dương, ta thật không nghĩ tới, hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân càng như thế ngu xuẩn, Thẩm Như Gió cũng là một cái chính cống ngu xuẩn, thế mà đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ngươi tới làm. Ngươi nói cái gì? Lần này nhục nhã, nhường Vân Thiếu Dương phát điên. Váy tím nữ tử trợn trắng mắt, đầu tiên, nếu như ta thật sự là Tiêu gia người, sẽ cho ngươi bạch trần cơ hội. Vân Thiếu Dương thần sắc cứng đờ. Đúng thế, nữ nhân này muốn thật sự là Tiêu gia, vậy khẳng định sẽ giết hắn, cho nên hắn căn bản không có cơ hội đi mặt trận. Tiếp theo, Tiêu gia xác thực rất mạnh, nhưng mạnh hơn, bọn hắn cũng không dám đến mạo phạm Nhật Nguyệt cung a. Bây giờ Liễu gia chính là tốt nhất ví dụ. Không biết sống chết phái người tiến về chỗ khảo hạch, đảo loạn khảo hạch, ám sát khảo hạch nhân viên, dẫn đến hiện tại Liễu gia từ trên xuống dưới hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hơn nữa Tiêu gia hai vị kia đương gia người, cũng sẽ không giống Liễu gia ngốc như vậy, coi như thật muốn phái người đến đây bảo hộ Mộ Dung Vân Đoan, cũng khẳng định chuyện xảy ra trước cùng Nhật Nguyệt cung thương lượng. Váy tím nữ tử chậm rãi mà nói, gièm pha Liễu gia đồng thời cũng đem Tiêu gia nâng lên mấy phần. Thế nhân đều biết, Tiêu gia là nữ nhân đương gia. Một cái Tiêu Thiên Tâm, một cái Lý Thu Vũ, mà các nàng đều là vô cùng lý trí nữ nhân, cho nên không có khả năng làm loại này chuyện hồ đồ. Cuối cùng, váy tím nữ tử mắt nhìn cái khác hạch tâm đệ tử, đồng bạn của ngươi đã nhanh toàn quân bị diệt, lúc này, ngươi chẳng lẽ không nên đi trước giúp bọn hắn, sau đó cùng bọn hắn cùng một chỗ liên thủ đánh bại Mộ Dung Vân Đoan. Thật sự là phục. Hiện tại lúc này, thế mà còn có tâm tình đến quan tâm nàng thân phận. Nặng nhẹ đều không phân biệt được, loại người này không phải ngu xuẩn lại là cái gì? Mà so sánh dưới, Tô Phàm biểu hiện liền để nàng rất hài lòng. Thấy được nàng xuất hiện, cũng không có quá nhiều hỏi thăm, trực tiếp cùng những này hạch tâm đệ tử khai chiến. Vân Thiếu Dương nghe nói, quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức không khỏi trầm xuống. Quả nhiên, hiện tại đã chỉ còn lại 3 người. Những người khác, cơ bản đều đã trọng thương ngã xuống đất. Mà 3 người còn lại, cũng căn bản không có dũng khí chiến đấu, chỉ lo một mặt chạy trốn. Ngươi chờ, đừng để ta chạy đi, nếu không ta nhất định khiến Thẩm sư huynh đi tìm ngươi tính sổ sách. Vân Thiếu Dương hung tợn nhìn chằm chằm váy tím nữ tử nói câu, liền bá khí ầm ầm cầm trong tay chiến phủ. Hướng Tô Phàm đánh tới, Mộ Dung Vân Đoan, ta đến đánh với ngươi một trận. Khí thế rất kinh người, ánh mắt cũng rất đáng sợ. Nhưng khi Tô Phàm nắm lấy cục gạch, khí thế hung hăng giết tới, cùng chiến phủ đụng vào nhau một cái mắt, Vân Thiếu Dương sắc mặt tại chỗ đại biến. Một cỗ lực lượng vô hình, giống như thủy triều đánh thẳng tới. Cánh tay run lên bần bật. hổ khẩu tại chỗ xé rách, máu tươi chảy ròng. Kim sắc chiến phủ trực tiếp rời khỏi tay. Ngươi bây giờ Vân Thiếu Dương mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thế mà nắm giữ trung vị thần sức chiến đấu.
Đúng thế. Tô Phàm gật đầu nhe răng cười một tiếng, giơ lên cục gạch liền không lưu tình chút nào đập vào Vân Thiếu Dương trên đầu. Một tiếng bị đau rú thảm. Vân Thiếu Dương lúc này giống như diều bị đứt dây bay tứ tung ra ngoài, nện vào một mảnh vỡ vụn sông băng. Nhìn ngươi khí thế kia rào rạt dáng vẻ, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, thì ra cũng chỉ là cái phế vật. Tô Phàm trợn trắng mắt. Ta đến đánh với ngươi một trận.
Đến nha.
Cũng là tranh thủ thời gian đứng lên, cùng tiểu gia đến một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến a, nằm trên mặt đất giả trang cái gì chết.
Tiếp lấy,
Tô Phàm liền đằng đằng sát khí tiếp tục hướng ba người khác đánh tới.
Tiểu thiếu gia, chúng ta sai cho cái cơ hội về sau chúng ta cũng không dám lại đến trêu chọc ngươi, thậm chí nhìn thấy ngươi, chúng ta sớm đi vòng ba người hoảng sợ giống to.
Hối hận a.
Liền hối hận phát điên.
Thẩm Như Gió cam kết trung phẩm thần khí cùng trung phẩm phá thần đan, bọn hắn quả nhiên mất mạng hưởng dụng a.